Chương 646, phá cấm chương 646, phá cấm Diệp Quy Hồng giận tí mặt, hắn thân là Cửu Lê phái trưởng môn, luôn luôn là cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, uy quyền cực nặng. Ngày bình thường trừ Tề Hàn Chu, Vũ Văn Sư đệ các loại giải giác mấy người bên ngoài, lại không cần đối người khác tỏ ra thân thiện. Ngày hôm nay tại Tôn Biên cùng lao đạo tóc trắng trước mặt, mặc vô trần không lưu tình chút nào, để hắn rất mất mặt. Thù mới hận cũ cùng nổi lên, Diệp Quy Hồng lúc này thu hồi trong tay một gỗ, mở miệng châm chọc nói, cái kia Diệp Mẫu ngược lại muốn xem, không có cái này hai gốc 3000 năm linh thảo, mặc đạo hữu là có hay không liền sẽ không bài trừ cấm chế. Đợi cho các tông tu sĩ đều tới, ai cũng không chiếm được lợi ích đi. Mặc vô trần cười lạnh một tiếng, đem Tôn Biên giao cho hắn hộp gỗ một lần nữa khép lại đứng lên, hai tay trình lên, cung kính nói, Diệp đạo hữu không muốn xuất ra linh thảo, vạn bối thực sự không cách nào như vậy bài trừ cấm chế, là Cửu Lê phái làm áo cưới. Viên này 3000 năm tươi sáng quả như vậy hoàn trả, còn xin tiền bối thứ tội. Tôn Biên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, bản tọa có mệnh, ngươi cũng dám không theo. Mặc vô trần trên mặt lộ ra mấy phần buồn phẫn chi sắc, vạn bối sao dám làm trái tiền bối, chỉ là Cửu Lê phái đi qua diếu võ dương oai, cùng bản phái ân đoán cực sâu, mặc mộ tình nguyện bị phạt, cũng tuyệt không thể để hắn chiếm tiện nghi. Nói, hắn cầm trong tay hộp gỗ còn cho Tôn Biên, lại đưa tay đẩy, một cái khác hộp gỗ bay về phía lao đạo tóc trắng. Mặc vô trần mặt mũi tràn đầy áy náy, gốc này cửu khiếu tử linh chi, xem ra là cùng mặc mộ vô duyên, còn xin huyền hơi đạo hữu cất kỹ. Lao đạo tóc trắng than nhẹ một tiếng, tiếp nhận hộp gỗ, quay đầu nhìn về phía Diệp Quy Hồng, trong mắt lộ ra mấy phần trách cứ, việc cấp bách là phá tan cấm chế, mau chóng tiến vào thượng cổ bí cảnh, Diệp đạo hữu làm gì xính sảng khoái nhất thời. Quý phái cùng chính rõ ràng phái gấp mắt, lão phu cũng rất có nghe thấy. Bây giờ mặc đạo hữu nguyện ý xuất ra chân quý như thế thượng cổ phá cấm phủ, để cho chúng ta có thể chiếm được tiên cơ, đã là bất kể hiểm khích lúc trước. Chẳng qua là làm cho đạo hữu lấy thêm ra một gốc 3000 năm linh thảo mà thôi, cùng thượng cổ trong bí cảnh cơ duyên bảo vật so sánh, thật sự là không tính là cái gì, đạo hữu chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Diệp Quy Hồng lạnh lùng nói, huyền hơi đạo hữu nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, 3000 năm linh thảo chân quý bực nào, mà lại bản phái chết tại chính rõ ràng phái tu sĩ trong tay đệ tử cũng là không ít. Diệp Mô đã đáp ứng xuất ra một gốc 3000 năm linh thảo, mà đạo hữu lại vẫn muốn được voi đòi tiên. Diệp Mô nếu là lùi lại lại lui, còn mặt mũi nào mặt làm cái này một tông chi chủ. Lao đạo tóc trắng lắc đầu, mặt lộ vẻ không vui, nhưng không lên tiếng nữa thuyết phục. Diệp Quy Hồng ngược lại nhìn về phía Mặc Vô Trần, còn muốn mở miệng, bên hai lại vang lên Tôn Biên hơi có vẻ thanh âm lanh khốc, Diệp tiểu hữu hay là đáp ứng đi. Diệp Quy Hồng khẽ giật mình, vội vàng truyền âm trả lời, tiền bối, cái này bất quá là hai gốc 3000 năm linh thảo mà thôi, chỉ cần đạt được trong bí cảnh linh thú huyết mạch, chỉ là chính rõ ràng phái lại coi là cái gì? Cái gì nhẹ cái gì nặng, Diệp tiểu hữu cần phải suy nghĩ kỹ. Diệp Quy Hồng mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Mặc Vô Trần cùng lão đạo tóc trắng thấy thế, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ đắc ý, Tôn Viên lại là càng phát ra không kiên nhẫn, truyền âm thúc giục nói, đại cục làm trọng, bản tọa đã nhìn qua, tấm này ba màu phá cấm phù đã bị gieo tầng tầng cấm chế, dường như chính rõ ràng phái đặc hữu thủ pháp, cướp tới cũng là vô dụng. Tiểu Hữu không ngại trước cùng hắn lá mặt lá trái, ngày sau quý phái thực lực tăng nhiều, chính là diệt chính rõ ràng phái, cũng không phải việc khó. Diệp Quy Hồng ánh mắt biến ảo chợt trợn, thầm than một tiếng, rốt cục bất đắc dĩ nói ra, Diệp Mộ trong tay chỉ có một gốc 3000 năm linh thảo, Tôn Viên mở miệng tạo áp lực, hắn chỉ có thể khuất phục. Cửu Lê chỉ trích thiếu huyền môn, có hóa thần tu sĩ tọa chấn, lão đạo tóc trắng vẫn chỉ là một trưởng lão, liền có thể không nhìn Tôn Viên uy hiếp. Mặc Vô Trần hời hợt nói, không có 3000 năm linh thảo cũng không sao, liền lấy 10 cây ngàn năm linh thảo đến bổ, nếu là ngàn năm linh thảo cũng không đủ, liền lấy cao giai pháp bảo đến bổ. Diệp Quy Hồng biến sắc, khép lại trong tay áo hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, 10 cây ngàn năm linh thảo, Mặc đạo hữu cũng nói đạt được miệng, việc này tuyệt đối không thể. Mặc Vô Trần nói Diệp đạo hữu hiểu lầm, phóng nhãn Cửu Tiên Châu, Mặc Mộ trong tay phá cấm phủ cũng chỉ này một tấm. Đương nhiên không có khả năng lấy không đi ra, Tôn Biên lãnh lạnh nhạt nói, bất quá là một tấm ba màu phá cấm phù mà thôi, thời đại thượng cổ khắp nơi có thể thấy được, năm cây ngàn năm linh thảo như vậy đủ rồi, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc Vô Trần thần sắc cứng đờ, trầm giọng nói, 7 cây. Trừ bỏ Thiên Hỏa Lưu Ly nhánh, Diệp đạo hữu chỉ cần lấy thêm ra 7 cây ngàn năm linh thảo, vạn bối lập tức phá tan cấm chế. Tôn Biên nhìn về phía Diệp Quy Hồng, không hề nói gì, nhưng che giấu tại huyền thiết song giác nón trụ dưới hai con người, lại không che giấu chút nào lộ ra thúc dục chi ý. Diệp Quy Hồng cũng biết không có khả năng lại có kẻ mặc cả, lạnh lùng nói, 7 cây liền 7 cây, chỉ là Diệp Mộ trên thân không có nhiều như vậy linh thảo, còn xin Mặc đạo hữu lợi chút. Nói đi, hắn quay người bay về phía trên đảo nhỏ Cửu Lê phái tu sĩ. Còn không đợi hắn mở miệng, đám người liền nhao nhao xuất ra hộp gỗ, nhìn về phía Mặc Vô Trần trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Tôn Biên, Mặc Vô Trần đám người đối thoại cũng không có chế lấp, Cửu Lê phái tu sĩ tất cả đều nghe vào trong tai, mắt thấy trưởng môn chịu đụng, không thể không giao ra linh thảo, đều là lửa giận dâng lên. Nhưng Diệp Quy Hồng đã đáp ứng, Tôn Biên lại rõ ràng khuynh hướng Mặc Vô Trần, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn gom góp linh thảo. Trong đó đặc biệt Vũ Văn Sư đệ xuất ra hộp gỗ nhiều nhất, khoảng chừng 3 cái. Hắn tại Tôn Biên phân thần trước mặt một thân ngâm nên, giờ phút này lại đặc biệt tỉnh táo, bí mật truyền âm nói sư huynh tạm thời nhẫn mại một hai, ngay sau đó lây phá tan cấm chế làm trọng, cùng chính rõ ràng phải ân đoán, lại lưu lại chờ ngày sau cùng nhau thanh toán. Diệp Quy Hồng thần sắc hơi chậm, tiếp nhận mấy người đưa tới hộp gỗ, mở ra đằng sau, cẩn thận kiểm tra một lần, lưu lại 7 cây giá trị thấp nhất ngàn năm linh thảo, đem còn thừa hộp gỗ trả trở về. Chư vị trưởng lão yên tâm, về tông đằng sau tự có bồi thường. Nói đi, thân hình hắn nhất chuyển, bay lên không trung. Diệp Quy Hồng trong tay cũng có ngàn năm linh thảo, nhưng không có chỗ nào mà không phải là dùng để luyện chế nguyên anh hậu kỳ đan dược chân quý linh thảo, giao cho Mạc Vô Trần quá mức ăn thiệt thòi. Hắn đi vào Tôn Viên Tam thân người trước, xuất ra cái kia chứa thiên hỏa lưu ly nhánh gỗ, cùng 7 cây ngàn năm linh thảo cùng một chỗ, giao cho Mạc Vô Trần. Mạc Vô Trần tiếp nhận gỗ, toàn bộ mở ra tra xét một lần, kiểm tra đặc biệt cẩn thận, hoàn toàn không có bận tâm Diệp Quy Hồng mặt mũi. Cho vẹn một khắc đồng hồ sau, hắn mới đưa tất cả hộp gỗ thu hồi, xuất ra tấm kia ba màu phá cấm phủ. Hắn đối với Tôn Viên nói ra, còn xin tiền bối đợi chút, vạn bối cái này phá tan cấm chế. Tôn Viên vi vi gật đầu, thân hình một bên, nhường ra một lối đi, trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Mạc Vô Trần thân hình thoát một cái, bay về phía trước đi, tại linh quang cửa lớn trước đó trăm trượng chỗ dừng lại, đem phá cấm phủ hướng phía trước ném một cái, lơ lửng giữa không trung, có chút chập trùng. Hắn thần sắc nghiêm một chút, đưa tay bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm, toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, chân nguyên phun trào. Đồng nhiên, đầu ngón tay hắn nổi lên một chút linh quang, càng ngày càng sáng. Nhưng vào lúc này, một tên cựu Lê phái trưởng lão đông nhiên biến sắc, nhìn về phía không trung Diệp Quy Hồng, bờ môi y mắng nhúc nhích đứng lên. Sau một khắc, Diệp Quy Hồng cũng là thần sắc khẽ biến, chợt khôi phục như thường, chỉ là hướng tên kia cựu Lê phái trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay áo. Nhưng sau một lát, Mạc Vô Trần, lão đạo tóc trắng cũng là sắc mặt đều biến, quay người nhìn về phía phía bắc. Tôn Viên cũng là hai mắt nhíu lại, hiện lên một tia không vui, quay đầu nhìn sang. Ngay tại thi triển bí thuật Mạc Vô Trần cưỡng ép ngừng lại, trên mặt hơi hơi trắng lên, phá cấm trên bữa sáng lên ba màu linh quang một lần nữa ảm đạm đi. Cũng không lâu lắm, ngũ đạo trường hồng kinh thiên mà đến, tại bốn người trước người dừng lại. Năm tên tu sĩ thân ảnh hiện lộ mà ra, người cầm đầu là một người trung niên tu sĩ, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm. Hắn quét nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Tôn Viên trên thân, ôm quyền cúi đầu, van bối Thái Minh Tông Vương huyền qua, phụng tổ sư bá chi mệnh, bái kiến tiền bối. Tôn Viên nhìn xem hắn, trong mắt vậy mà hiếm thấy lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, nhiều năm không thấy, thần đạo hữu bây giờ vừa vẫn rất tốt. Tu sĩ trung niên Vương huyền qua cung thánh đáp, tổ sư bá hết thảy mạnh khỏe, làm phiền tiền bối nhớ mong. Tôn Viên đạm đạm đạo, Đàm Châu xa xôi, Vương tiểu hữu tới cũng không chậm. Vương huyền qua cung thánh đáp, tổ sư bá có mệnh, vạn bối không dám thất lễ, đành phải dùng một tấm xúc địa phù đi đường. Tôn Viên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Vương tiểu hữu đến rất đúng lúc, chính rõ ràng phái Mặc tiểu hữu có phá cấm chi pháp, làm sơ chờ đợi, liền có thể tiến vào trong bí cảnh. Vương huyền qua có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Mặc Vô Trần, lại có việc này. Xem ra vạn bối vận khí quả thực không sai, nhưng không biết tiền bối phải chăng cũng muốn tiến vào trong bí cảnh. Tôn Viên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, làm sao, Vương tiểu hữu còn muốn ngăn cản bản tọa phải không? Vương huyền qua không nhanh không chậm nói, vạn bối sao dám, chỉ là tổ sư bá để vãn bối cho tiền bối mang một câu, thượng cổ bí cảnh chính là nhân tộc tiền bối di trạch, tiền bối không nên tự mình đi vào. Hắn vừa dứt lời, một bên lao đạo tóc trắng có chút túi đầu, che giấu trong mắt một vòng ý cười. Tôn Viên trầm mặc nửa ngày, nhìn chằm chằm Vương huyền qua, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía linh quang cửa lớn, thản nhiên nói, bản tọa liền cho tần đạo hữu mặt mũi này. Vương huyền qua cung thanh nói, tiền bối cao thượng, vãn bối về tông đằng sau, chắc chắn chi tiết bẩm báo tổ sư bá. Tôn Viên lãnh hừ một tiếng, tất cả mọi người bình yên vô sự. Vương huyền qua lại là toàn thân run lên, sắc mặt có chút trắng bệnh, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Một lát sau, hắn mới chậm tới, đối với Mạc Vô Trần nói ra, Mạc đạo hữu có thể tiếp tục phá cấm. Mạc Vô Trần lắc đầu, Vương đạo hữu đến rất đúng lúc, Mạc mộ trong tay phá cấm phủ, chính là thượng cổ đồ vật hắn đem vừa rồi tại Tôn Biên, Diệp Quy Hồng trước mặt lý do thoái thác một lần nữa nói một lần, cuối cùng cười nói, Vương đạo hữu chỉ cần xuất ra một gốc 3000 năm linh thảo, Mạc mộ phá cấm đằng sau, đạo hữu liền có thể lập tức tiến vào bí cảnh, không cần sẽ cùng đằng sau chạy đến các tông tu sĩ tranh chấp, như thế nào? Vương huyền qua trầm ngâm một lát, bật cười lớn, Vương mộ trong tay không có 3000 năm linh thảo, có thể lấy ngàn năm linh thảo thay thế. Mạc Vô Trần nhẹ gật đầu, đương nhiên, đạo hữu chỉ cần xuất ra 5 cây ngàn năm linh thảo liền có thể. Diệp Quy Hồng nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Mạc Vô Trần, khép tại trong tay áo hai tay chăm chú nắm lấy, lại chậm rãi bung ra. Vương huyền qua không chút nào dây dưa dài dòng, lúc này xuất ra 5 cái hộp gỗ, đưa tay đẩy, chậm rãi bay về phía Mạc Vô Trần. Cái này 5 cây ngàn năm linh thảo, còn xin Mạc đạo hữu xem qua. Mạc Vô Trần tiếp nhận hộp gỗ, cũng không kiểm tra, trực tiếp thu nhập giới tử vòng bên trong, cười nói, ai không biết Vương đạo hữu luôn luôn lời ra tất thực hiện, phẩm hạnh cao khiết, không cần xem xét. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa tay bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm, toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, chân nguyên phun trào, đầu ngón tay nổi lên một chút linh quang, càng ngày càng sáng. Nhân cơ hội này, Vương huyền qua cùng Diệp Quy Hồng, lão đạo tóc trắng theo thứ tự chào, sau đó xoay người lại, nhìn xem Mạc Vô Trần thi pháp. Thái Minh Tông bốn vị nguyên anh tu sĩ liền đứng tại phía sau hắn, Cửu Lê phái, Chính Rõ Ràng phái, Thiếu Huyền môn nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng toàn bộ bay lên không trung. Tên kia đại hán khôi ngô lẻ loi trơ trọi một người, đứng tại Tôn Viên sau lưng, dẫn tới đám người ghé mắt, lại không người dám có nửa phần coi thường. Thượng cổ bí cảnh hiện thế đã 2 ngày, tại cái này Nam Châu chỗ sâu, Tôn Viên dưới trướng có số lớn yêu vương có thể điều khiển. Bây giờ lại chỉ có đại hán khôi ngô một người đến tận đây, bọn hắn một đường đi tới, không có che lớp hành tung, cũng không có gặp được một tên yêu vương cản đường, hiển nhiên là được Tôn Viên phân phó. Người này có cháu viên coi trọng như thế, lẻ loi một mình tiến vào bí cảnh, tất nhiên không thể coi thường. Linh quang cửa lớn trước đó, Mạc Vô Trần ngưng tụ chân nguyên, sau nửa ngày, đột nhiên cũng chỉ một chút, linh quang bay ra, rơi vào phá cấm trên bùa. Ba màu linh quang sáng lên, một cỗ vô hình ba động chậm rãi lan ra. Đột nhiên, phá cấm phủ quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo ba màu lưu quang, bay về phía cao vạn trượng dưới linh quang cửa lớn, bắn vào khe hở kia bên trong. Phá cấm phủ nhỏ bé không gì sánh được, đầu nhập linh quang cửa lớn, tựa như là một viên cục đá rơi vào biển cả, nhưng nó biến mất đằng sau, đứng im thật lâu linh quang cửa lớn, lại là bỗng nhiên rung động đứng lên, thanh bạch đỏ linh quang ba màu đại thịnh, chậm rãi hướng hai bên rộng mở. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động, thượng cổ trong bí cảnh ẩn chứa vô số bảo vật, tiến vào bên trong tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là có đại thu hoạch, tu vi phá cảnh giả chỗ nào cũng có. Tôn Viên hiểm tàng tại huyền thiết song rắc nón trụ dưới trong hai con người, lộ ra mấy phần nội vàng, thậm chí xen lẫn mấy phần nôn nóng. Linh quang cửa lớn quang mang càng ngày càng thịnh, mở rộng hơn phân nửa, dầm dạp dãy núi hiện lộ ra, rộng rãi vô biên, tản mát ra một cỗ viễn cổ hồng hoàng chi khí. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang màu trắng bỗng nhiên từ dãy núi chỗ sâu bay ra, bắn tới linh quang trên đại môn. Chầm chậm rộng mở linh quang cửa lớn bỗng nhiên định trụ, linh quang ba màu cùng lưu quang màu trắng phảng phất hai quân giao phòng, xen kẽ như răng lược, rằng có ở cùng nhau. Đột nhiên, lại một đạo ảm đạm rất nhiều lưu quang màu trắng từ dãy núi chỗ sâu bay ra, dung nhập trong bạch quang, nhất cử vượt trên linh quang ba màu. Đã mở rộng hơn phân nửa linh quang cửa lớn, vậy mà lại chậm rãi khép lại đứng lên. Tôn Viên mục ánh sáng biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Vô Trần, "Mạc tiểu hữu, đây là vì gì?" Mạc Vô Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, cái này như thế nào khả năng? Bí cảnh mở ra sắp đến, cấm chế tàn phá không chịu nổi, hẳn là không cách nào ngăn trở thượng cổ phá cấm phù mới. Đối Diệp Quy Hồng cười lạnh một tiếng, "Cái gì thượng cổ phá cấm phù, thổi đến thiên hoa loạn truy, đem Diệp Mộ Linh thảo trả lại." Lão đạo tóc trắng cau mày, Mạc Vô Trần nói chắc như đinh đóng cột, khoe khoang khoác lác, giờ phút này lại chân tay luôn cuống, phải chăng muốn cùng chính rõ ràng phái liên thủ, xem ra còn tại lượng tuyết chi gian. Vương Huyền qua mắt sáng lên, lật tay lấy ra một tờ phụ lục, thình lình cùng Mạc Vô Trần trong tay thượng cổ phá cấm phù giống nhau như lúc. Hắn đưa tay ném một cái, tấm này thượng cổ phá cấm phù hóa thành một đạo linh quang ba màu, bắn về phía linh quang cửa lớn. Chương 647, giới tuyến chương 647, giới tuyến mọi người thấy Vương Huyền qua lại lấy ra một tấm phá cấm phù, đều là trong lòng giật mình. Mà nguyên bản đã suy thoái linh quang ba màu đống nhiên lại định, ngược lại đem bạch quang vượt trên, linh quang cửa lớn một trận lắc lư, vài có thiên địa lật út cảm giác, chậm chậm rộng mở. Trong lòng mọi người đại hỉ, chăm chú nhìn rậm rạp dãy núi chỗ sâu, lại không có lưu quang màu trắng bay ra. Lão đạo tóc trắng xoay đầu lại, nhìn về phía Vương Huyền qua, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, không nghĩ tới Vương đạo hưu trong tay cũng có một tấm thượng cổ phá cấm phù, vừa mới đạo hưu vì sao không lấy ra, bài trừ cấm chế. Vương Huyền qua mỉm cười, Mạc đạo hưu đã lấy ra phá cấm phù, Vương Mỗ làm gì lại đeo xấu. Nếu không phải cấm chế sinh biến, Vương Mỗ cũng sẽ không nhiều nhất từ này. Diệp Quy Hồng đột nhiên lạnh lùng mở miệng, "Mạc đạo hưu, lần này có thể phá tan cấm chế, nhờ có Vương đạo hưu ngăn cơn sóng dữ, ngươi thu nhiều như vậy linh thảo, nên phân cho Vương đạo hưu một nửa." Mạc Vô Trần thần sắc cứng đờ, nhìn về phía Vương Huyền qua trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ, cái này Vương Huyền qua cười nói, "Cấm chế bài trừ sắp đến, thượng cổ trong bí cảnh thiên tài địa bảo vô số, một chút linh thảo đáng là gì?" Mạc đạo hưu thích mới cũng không có hướng Vương Mộ công phu sư tử ngoạm, chỉ cần đem 5 cây ngàn năm linh thảo trả lại liền có thể, như thế nào? Mạc Vô Trần thở dài một hơi, lập tức từ giới tử vòng bên trong lấy ra cái kia 5 cái hộp gỗ, trả lại cho Vương Huyền qua, mặt lộ vẻ cảm kích, "Vương đạo hữu cao thượng, nhân tình này, Mạc Mộ nhớ kỹ." Nếu không phải Vương Huyền qua xuất ra tấm thứ 2 phá cấm phù, hắn không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế, hướng mấy người thu lấy linh thảo phải trả trở về không nói, sẽ còn đắc tội một lòng phá cấm Tôn Viên. Mặc dù Tôn Viên sẽ không đối với nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ hạ sát thủ, nhưng hắn tránh không được muốn ăn một phen đau khổ, còn muốn tiến vào bí cảnh liền khó khăn. Diệp Quy Hồng hơi nhướng mày, hắn tình nguyện đem linh thảo giao cho Vương Huyền qua, cũng không muốn để Mạc Vô Trần được chỗ tốt. Nhưng Vương Huyền qua chủ động lui một bước, hắn cũng không tốt lại đi bước bách, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trở lại đối với Cửu Lê phái tu sĩ nói ra, "Chư vị sư đệ theo ta tiến vào trong bí cảnh." Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Hàn Chu, ngưng trọng nói, "Tề sư minh, sau đó liền muốn dựa vào ngươi." Tề Hàn Chu chăm chú nhìn linh quang cửa lớn đằng sau rậm rạp dãy núi, đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đưa tay bước dâu, chậm rãi mở miệng, "Trưởng môn chân nhân yên tâm, vô luận Ngự Linh Tông lưu lại cỡ nào cấm chế, lão phu đều có lòng tin phá bỡ." Diệp Quy Hồng âm thầm thở dài một hơi, mặc dù Tề Hàn Chu chưa bao giờ tiến vào trong bí cảnh, nhưng hắn tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ đã đạt đến tại hóa cảnh, càng là tại Huyền Quy ở trên đảo phá cấm mấy trăm năm, nếu bản về đối với Ngự Linh Tông trận pháp hiểu rõ, thiên hạ không người có thể vượt qua nó. Lúc này linh quang cửa lớn rốt cục hoàn toàn rộng mở, chỉ còn lại tầng cuối cùng thật mỏng màn sáng trong suốt. Các phái tu sĩ toàn bộ hội tụ đến linh quang cửa lớn trước đó, nhìn qua cuối cùng này một đạo trở ngại, vận sức chờ phát động. Tôn Viên mắt sáng lên, đột nhiên dựng thẳng lên bàn tay, đẩy về phía trước. Trước người hắn trống rỗng xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ trường ấn to lớn, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, lòng bàn tay có một cái hư ảo vạn tự phù văn. Phanh! Cự trường bay ra, rơi ầm ầm tầng kia màn sáng trong suốt phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đám người vội vàng hướng một bên tối lui, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Lão đạo tóc trắng cao giọng nói, "Tiền bối đây là cớ gì răng rắc?" Hắn lời còn chưa dứt, tầng kia màn sáng trong suốt ầm vang vỡ ra, vỡ thành ngàn bạc phiến. Một cỗ nồng đậm không gì sánh được tinh thuần linh khí từ linh quang trong cửa lớn tuôn trào ra, đám người vô ý thức hít sâu một hơi, một đám Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đều là sắc mặt đỏ hồng, vội vàng nín hơi. Cái này thượng cổ trong bí cảnh linh khí càng như thế nồng đậm, chỉ là một luồng linh khí nhập thể, liền để bọn hắn suýt nữa lâm vào say linh bên trong. Lão đạo tóc trắng cảm thụ được thể nội có chút tăng trưởng một phần tu vi, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đổi giọng, "Đa tạ tiền bối xuất thủ, phá tan cấm chế." Diệp Quy Hồng đống nhiên hướng về phía sau lưng vẫy tay một cái, "Đi." Nói đi, hắn liền một ngựa đi đầu, hướng linh quang cửa lớn bay đi. Cửu Lê phái tu sĩ vội vàng đuổi theo, thập nhất đạo độn quang lướt qua, trong nháy mắt liền chui vào linh quang trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Viên đạm đạm phân phó một câu, "Ngươi cũng đi đi." Đại hán khôi ngô kia thật sâu cong xuống, nhỏ tuân mệnh. Thân hình hắn nhoáng một cái, bay về phía linh quang cửa lớn, thân ảnh biến mất tại trong bí cảnh. Vương Huyền qua mắt sáng lên, đối với Tôn Viên ôm quyền cúi đầu, lại hướng Mặc Vô Trần, lao đạo tóc trắng chắp tay thi lễ, Vương Mô đi đầu một bước, sau này còn gặp lại. Nói đi, hắn cùng mặt khác bốn tên Thái Minh Tông tu sĩ đi theo đại hán khôi ngô sau lưng, bay vào linh quang cửa lớn. Lao đạo tóc trắng cùng Mặc Vô Trần thấy thế, cũng là không dám thất lễ, liếc nhau, phân phó sau lưng đám người đuổi theo, hai phái tu sĩ cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Tôn Viên lưu tại linh quang bên ngoài cửa chính, bên người đã không có một ai. Hắn chậm rãi đảo qua cái kia một mảnh rậm rạp dãy núi, ánh mắt tự hỉ tự bi. Đột nhiên, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, giống như quỷ mị, xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng linh quang cửa lớn trước đó. Hắn cách cái kia một vùng núi, chỉ có cách xa một bước. Tôn Viên chần chờ một chút, chậm rãi giơ tay lên, hướng phía trước đưa ra ngoài. Ngay tại tay của hắn sắp luồn vào linh quang cửa lớn lúc, lại tựa như chạm đến một đạo vô hình giới tuyến. Cao vạn trượng dưới linh quang cửa lớn, bởi vì cái này một cái không có ý nghĩa cánh tay, rung động nhẹ nhẹ đứng lên, nổi lên một vòng huyết quang. Cái kia một mảnh để lộ ra nguyên thủy hồng hoang chi khí rậm rạp dãy núi, như một loại nước gợn nhộn nhạo, trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ trong cửa lớn sáng lên, treo ở trong trời cao, sáng tối chập chờn, tựa hồ sau một khắc liền muốn đánh rớt. Tôn Viên thân thể cứng đờ, từ từ thu cánh tay về. Hắn nhìn trước mắt linh quang cửa lớn, than nhẹ một tiếng, trầm mặc không nói. Một mảnh hoang nguyên phía trên, mười đạo bóng người ở trên bầu trời chậm chậm hiện hiện, chính là cuối cùng tiến vào bí cảnh chính rõ ràng phái Thiếu Huyền môn tu sĩ. Cầm đầu Mặc Vô Trần cùng lão đạo tóc trắng tản ra thần thức, bốn phía quét qua, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau nhìn về phía hướng đông nam. Lão đạo tóc trắng cười nói, không hổ là thượng cổ bí cảnh, rộng rãi vô biên, linh khí nồng đậm, chúng ta vừa mới tiến đến, liền gặp một đầu cấp 8 hung thú. Mặc Vô Trần ánh mắt mãnh liệt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này khởi hành, trước chém giết đầu này Thiết Vĩ Ly, lại tiến về trung ương bí cảnh. Thượng cổ đại tông hao phí lớn lao đại giới, mở ra chỗ này động thiên phúc địa, chắc chắn lưu lại truyền thừa chí bảo, tuyệt không thể để Diệp lao cầu đoạt trước. Lao đạo tóc trắng khẽ bước cằm, Mặc đạo hưu nói cực phải, chúng ta mở không gian bí cảnh, chính là vì thọ khôn có ba hàng, kéo dài truyền thừa, thượng cổ tông môn khẳng định cũng là như thế. Trừ chí bảo bên ngoài, bí cảnh chỗ sâu hẳn là còn có tàng kinh cát, linh dược viên, thậm chí có lấy đại thần thông vận chuyển tiến đến mỏ linh thạch, không thể nhường cho cựu lê phái Thái Minh Tông nhanh chân đến trước. Hai người đạt thành nhất trí, ngay sau đó xuất lĩnh đám người hướng đông nam bay đi. Đầu kia cấp 8 hung thú xảo huyệt ngay tại bên ngoài 200 dặm, hai phái tu sĩ dây lát liền đến. Đối phó một đầu cấp 8 hung thú, tự nhiên không cần Mặc Vô Trần, lão đạo tóc trắng tự mình xuất thủ. Mặc Vô Trần ấy náy cười một tiếng, vừa mới Mặc Mộ thu đạo hữu một gốc cửu khiếu tử linh chi, phá cấm lúc lại suýt nữa thất thủ, cái này Thiết Vĩ Ly liền để cho quý phái. Lão đạo tóc trắng mắt sáng lên, cười nói, Mặc đạo hữu chuyện này, trước đây đã nói xong, đoạt được bảo vật chia đôi, bản phái ha có thể độc chiếm. Thiết Vĩ Ly tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, thực lực mạnh mẽ, người ta không ngại tất cả xin mời hai vị trưởng lao xuất thủ, đem con thú này chém giết đằng sau, nhanh chóng đi đường. Mặc Vô Trần trong lòng thầm than, trên mặt lại là lộ ra vẻ cảm kích, vậy liền theo đạo hữu nói như vậy. Cấp 8 hung thú chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, hắn vốn muốn cho lão đạo tóc trắng, đằng sau nếu là gặp lại bảo vật quý giá, liền có thể có lấy cớ độc tôn. Ai ngờ lão đạo tóc trắng lại bất vi sở động, hắn cũng chỉ đành thu hồi niệm này. Sau đó hai người riêng phần mình phái ra hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bốn người cùng lên, đem đầu này ngay tại trong xảo huyệt ngủ say cấp 8 Thiết Vĩ Ly chọc giận, động thủ. Thiết Vĩ Ly mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng thập đại tông môn trưởng lão cũng là không kém, một người có thể có chút cố hết sức, nhưng hai người cũng đủ để đem nó chém giết. Nhưng này muốn hao phí thời gian không ngắn, vì không chỉ hoãn thời gian, lão đạo tóc trắng mới đề nghị do bốn tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay, đối phó Thiết Vĩ Ly. Bốn người cùng lên, quả nhiên đem một mực ngăn chặn Thiết Vĩ Ly, mắt thấy liền muốn đem nó đẩy vào tuyệt cảnh. Ở bên quan chiến lão đạo tóc trắng đột nhiên mở miệng, Mặc đạo hữu từng nói qua, một tấm thượng cổ phá cấm phù cũng đủ để phá tan cấm chế. Tôn Tiền Bối nhìn thấy đạo hữu trong tay phá cấm phù sau, phản ứng có chút kịch liệt, cũng là tán đồng được này. Vì sao đạo hữu xuất thủ sau, vẫn là bị bí cảnh cấm chế ngăn lại? Mặc Vô Trần cười khổ một tiếng, thứ không dám giấu giếm, Mặc Mộ tiến vào bí cảnh đằng sau, một mực tại cân nhắc việc này, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Theo lý mà nói, bí cảnh mở ra sắp đến, cấm chế chỉ có một điểm còn sót lại, dùng phá cấm phù phá vỡ không khó. Đạo hữu cũng nhìn thấy, Mặc Mộ xuất thủ sau, linh quang cửa lớn mắt thấy là phải rộng mở, nhưng lại có hai đạo quỷ dị bạch quang, tuần tự từ bí cảnh chỗ sâu bay ra, linh quang cửa lớn mới một lần nữa khép lại. May mà có Vương đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không Mặc Mộ hôm nay rất mất mặt không nói, mơ tưởng lại tiến vào bí cảnh tầm bảo. Lão đạo tóc trắng đưa tay bước râu, như có điều suy nghĩ nói, cái kia hai đạo bạch quang không còn sớm không muộn, ngay tại đạo hữu sắp phá tan cấm chế lúc mới xuất hiện, quả thật có chút quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người tu sĩ, hạng sư muội, ngươi thấy thế nào? Đây là một tên trung niên mỹ phụ, lan lộn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng lão giả tóc trắng ngựa khí lại có chút tôn trọng. Trung niên mỹ phụ suy tư một lát, khẽ lắc đầu, chỗ bí cảnh này chính là thượng cổ đại tông lưu lại, bày ra cấm chế tinh diệu không gì sánh được, thiếp thân tu vi còn thấp, nhìn không thấu bạch quang kia lai lịch. Nàng đối với Mặc Vô Trần sau lưng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ thi cái lễ, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần khảo giáo chi ý, lưu đạo hưu tu là cao thâm, chính là cựu Tiên Châu nổi tiếng trận đạo đại tông sư, trận đạo tạo nghệ tại phía xa thiếp thân phía trên, có thể chỉ giáo một phen. Ánh mắt mọi người đều rơi vào tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ trên thân, đây là một tên nam tử trẻ tuổi, đang theo dõi trên bầu trời bầng đại nhật kia. Hắn nâng tay phải lên, ngón tay hơi cong, khoác lên cùng một chỗ, vừa đi vừa về chỉ bảo, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ chính đo lường tính toán lấy cái gì. Đột nhiên bị trung niên mỹ phụ đánh gãy, tu sĩ trẻ tuổi cũng không giận, thu hồi ánh mắt, thoải mái cười một tiếng, hạng đạo hữu quá khen, đạo bạch quang kia khí cơ phiêu miểu khó dò, tại hạ cũng nhìn không rõ ràng. Thiên địa đại biến trước đó, thượng cổ tu tiên giới cường thịnh, hơn xa hôm nay, thiên tài địa bảo vô số. Thượng cổ đại tông thủ đoạn càng là cao thâm mặt chắc, lấy trí bảo bố trí xuống trận pháp, có trở ngại cản phá cấm thủ đoạn, cũng không đủ là lạ hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển, tại hạ mặc dù nhìn không thấu đạo bạch quang kia, nhưng thông qua trời bên trong vòng này huyền hóa ra đại nhật, đã đo lường tính toán ra trung tâm của bí cảnh vị trí, ngay tại hướng chính tây, ước chừng bên ngoài 16.000 dặm. Trung niên mỹ phụ trên mặt hơi đỏ lên, lập tức thu lại, lưu đạo hữu trận đạo tạo nghệ quả nhiên bất phàm, thiếp thân bội phục. Lão giả tóc trắng khen, làm phiền lưu đạo hữu, chém giết đầu này thiết vĩ ly đằng sau, chúng ta liền có thể khởi hành tiến về. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, đối với Mặc Vô Trần nói ra, Tề Hàn Chu trận pháp tạo nghệ không tại lưu mộ phía dưới, ta có thể đo lường tính toán ra trung tâm của bí cảnh chỗ, hắn cũng có thể nhìn ra, trưởng môn sư minh nhưng chớ có rơi vào phía sau. Nói đi, hắn vẫn là ngửa đầu nhìn về phía vầng kia nóng bỏng chói mắt đại nhật, thần sát chuyên chú, ngón tay hơi cong, bờ môi im ắng lúc đích. Mặc Vô Trần cùng lão đạo tóc trắng nghe vậy, đều là thần sắc nghiêm một chút, lúc này hướng bốn tên đang cùng Thiết Vĩ Ly giao thủ nguyên anh tu sĩ truyền âm thúc dục. Bốn người không lưu tay nữa, rất nhanh liền đem Thiết Vĩ Ly chém giết, chia cắt yêu đàn vật liệu. Lại từ nó trong xảo huyệt phát hiện hai gốc chưa thành thục ngàn năm linh thảo, cũng có thể tẩy ghép chủ loại, hai phái mỗi người chia một gốc, hái xuống. Sau đó hai phái tu sĩ liền dựa theo nam tử trẻ tuổi chỉ thị, hướng chính tây bước đi. Nhưng chưa bay ra bao xa, Mặc Vô Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, "Huyền Hơi đạo hữu, nếu là tôn tiền bối tại các phái tu sĩ tiến vào bí cảnh đằng sau, cũng đi theo bảo, vượt lên trước một bước chạy tới trung tâm của bí cảnh, cướp đi thượng cổ tông môn lưu lại bảo vật, nên làm thế nào cho phải?" Lão đạo tóc trắng cười cười, "Mặc đạo hữu quá lo lắng, Tôn Biên mãi là hóa thần tu sĩ, đã đáp ứng lưu tại ngoài bí cảnh, đương nhiên sẽ không nuốt lời." Mặc Vô Trần vẫn là không yên lòng, truy vấn, "Nếu là Tôn tiền bối khăng khăng muốn đi vào bí cảnh đâu?" Lão đạo tóc trắng nụ cười trên mặt thu lại, ẩn ẩn lộ ra mấy phần ngạo khí, "Quý phái đã hồi lâu không có tan thần tu sĩ xuất hiện, Mặc đạo hữu khả năng không rõ ràng. Ta nhân tộc hóa thần cùng Tôn Biên sớm có ký kết, không lấy được đoạt tu sĩ cấp thấp cơ duyên. Nếu không phải cái này thượng cổ bí cảnh là tại Nam Châu chỗ sâu, Thương Tùng tổ sư cũng sẽ không để lão phu chuyên môn cảnh cáo Tôn Biên. Mà lại ta nhân tộc tu sĩ đang lo không có lấy cớ đối với Tôn Biên độc thủ, chỉ cần hắn dám vào nhập trong bí cảnh, bị các phái tu sĩ phát hiện, Thương Tùng sư tổ cùng Tần Tiền bối ngay lập tức sẽ tề tụ Nam Châu, vì nhân tộc trừ bỏ cái này một lòng bụng hòa lớn." Mặc Vô Trần giật mình, đáy lòng tuôn ra một loại khuất nhục cảm giác, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Chính rõ ràng phái đi qua cũng có hóa thần tu sĩ tọa trấn, uy trấn tứ phương. Hắn thân là chính rõ ràng phái trưởng môn, há có thể không biết hai tộc ký kết sự tình, bằng không thì cũng không dám xâm nhập Nam Châu, tìm kiếm thượng cổ bí cảnh cơ duyên. Nhưng chính như lão đạo tóc trắng lời nói, chính rõ ràng phái đã gần vạn năm không có tan thần tu sĩ hiện lên, tại thiếu huyền môn trước mặt khó tránh khỏi muốn thấp hơn một đầu. Mặc Vô Trần gạt ra một cái dáng tươi cười, Thương Tùng tiền bối thần uy cái thế, là Mặc Mộ tầm mắt cả. Hắn ngậm miệng không nói, hai phái tu sĩ yên lặng đi đường, hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi. To lớn trong tung lũng, thanh đồng tháp cao trước đó, Cửu Lê phái tu sĩ cùng Đại Hán Khôi Ngô thân ảnh trống rông xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt thanh đồng cự tháp cùng bách nát tường siêu, còn tưởng rằng gặp Ngự Linh Tông di chỉ, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức tản ra thần thức, cẩn thận điều tra đứng lên. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền trở nên thất vọng, trong mảnh phế tích này không có vật gì, thanh đồng cự tháp cũng không có bất luận cái gì cửa vào, thần thức tức thì bị trận pháp ngăn lại, không cách nào thăm dò vào trong đó. Nhưng Diệp Quy Hồng mục bên trong lại là hiện lên mấy phần vui mừng, thanh đồng cự tháp càng là thần bí, liền càng có giá trị. Hắn lập tức quay người xếp hợp Lý Hàn Chu nói ra, "Lệ sư huynh, làm phiền ngươi cẩn thận điều tra một phen, có thể hay không phá vỡ cái này thanh đồng cự tháp cấm chế, đi vào tìm đòi." Tề Hàn Chu nhẹ gật đầu, hướng thanh đồng cự tháp bay đi, thần sắc nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, Đại Hán Khôi Ngô đông nhiên biến sắc, khẽ quát một tiếng, "Chậm đã." Chương 648, cùng tiến chương 648, cùng tiến Cựu Lê phái tu sĩ nghe vậy khẽ giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Diệp Quy Hồng hơi nhướng mày, "Đạo hữu có chuyện gì?" Đại Hán Khôi Ngô không đáp, nhắm hai mắt, lan lộn thân yêu khí trì trệ, đột nhiên thu liễm. Đám người càng thêm nghi hoặc, Vũ Văn Sư đệ vốn là cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu, ngay cả Tôn Viên cũng dám chống đối, nhìn thấy Đại Hán Khôi Ngô hành động như vậy, trong lòng rất là bất mãn. Hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn mở miệng quát lớn, lại bị Diệp Quy Hồng đưa tay ngăn trở. Diệp Quy Hồng nhìn xem hắn, bí mật truyền âm, "Sư đệ vừa mới nói qua, để cho ta lấy đại cục làm trọng, sắp đến bản thân, nhưng lại quên." Vũ Văn Sư đệ khẽ giật mình, sau nửa ngày, chậm rãi gật đầu, im lặng không nói. Diệp Quy Hồng âm thầm thở dài một hơi, quay đầu đi, nhìn xem Đại Hán Khôi Ngô, thần sắc có chút nghiêm trọng. Tại Cửu Lê phái tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, Đại Hán Khôi Ngô lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, yêu khí nội liễm, phảng phất pho tượng bình thường. Đột nhiên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thình lình nhiều hơn một đôi con ngươi, một là màu trắng, một là màu tím. Một cỗ hơi có vẻ phiêu miểu khí cơ từ trên người hắn tản ra, không giống yêu khí như vậy nồng đậm hung sát, nhưng cũng không giống linh khí một dạng thanh chính thanh hẳn, tựa hồ là yêu khí cùng linh khí hỗn tạp cùng một chỗ, yêu dị không gì sánh được. Cỗ này yêu dị khí cơ cùng Đại Hán Khôi Ngô nguyên bản khí cơ hoàn toàn khác biệt, như là bị người đoạt xá bình thường. Đám người chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình cảnh, trong lòng đại chấn, thậm chí có người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không có nguyên anh tu sĩ vốn có lòng dạ. Diệp Quy Hồng tiến ra đón, ôm quyền cúi đầu, cung nên tiền bối đại giá. Đại hán khôi ngô trùng đồng nhất chuyển, tại mọi người trên thân đảo qua. Tất cả mọi người có chút túi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của hắn, chỉ có Vũ Văn Sư đệ yên lặng cùng đối mặt, không hề sợ hãi. Đại hán khôi ngô cũng không thèm để ý, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Quy Hồng trên thân, mỉm cười, để Diệp tiểu hữu cửu đợi. Diệp Quy Hồng mục trung hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, vãn bối từng nghe gia sư nói qua hàng thần quả, dường như dự đoán gửi lại một sợi thần hồn, hấp thu linh quả tinh khí, liền có thể phụ thân tại ăn vào linh quả người. Đại hán khôi ngô thản nhiên nói, nghe đồn có nhiều sai, tiểu hữu không cần coi là thật. Diệp Quy Hồng giật mình, vãn bối cô lậu quả văn, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Đại hán khôi ngô từ chối cho ý kiến, quay đầu ngắm nhìn thanh đồng cự tháp, một lát sau, vừa rồi mở miệng nói, tòa này thanh đồng cự tháp không có giá trị, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, lập tức lên đường tiến về trung tâm của bí cảnh. Chỉ cần tìm được trong đại trận trụ cột, cả tòa bí cảnh đều sẽ vì bọn ta nắm trong tay, bảo vật linh thú, muốn gì cứ lấy. Diệp Quy Hồng mắt sáng lên, hỏi, tiền bối tựa hồ biết tòa này thanh đồng cự tháp nội tình. Đại hán khôi ngô thản nhiên nói, theo bản tọa nói tới đi làm liền có thể. Diệp Quy Hồng cười cười, thần sắc khiêm cung, nhưng ngoài miệng lại không hề nhượng bộ chút nào, tiền bối phân phó, văn bối tự nhiên nghe theo. Nhưng bản phái hao phí hơn ngàn năm khổ công, rốt cục tiến vào bí cảnh, cũng không thể bởi vì tiền bối một lời mà gặp Ngự Linh Tông di tích không vào. Xin hỏi tiền bối, tòa này thanh đồng cự tháp đến cùng là địa phương nào, vì sao không để cho chúng ta tiến vào bên trong? Đại hán khôi ngô hơi nhướng mày, từ từ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Quy Hồng. Diệp Quy Hồng đón ánh mắt của hắn, thần sắc như thường, chỉ là ôm quyền cúi đầu, còn xin tiền bối giải hoặc. Tại ngoài bí cảnh, hắn không dám nhận mặt phản bội Tôn Viên. Nhưng bây giờ đại hán khôi ngô chỉ là Tôn Viên một sợi phân thần phụ thể, việc quan hệ Ngự Linh Tông di tích, Diệp Quy Hồng tự nhiên là kiên trì ý mình, tuyệt sẽ không tùy ý khuất phục. Hai người đối mặt nửa ngày, đại hán khôi ngô dường như nhìn ra Diệp Quy Hồng tuyệt sẽ không thỏa hiệp, chậm rãi mở miệng, tòa này thanh đồng cự tháp là Ngự Linh Tông là trong môn đệ tử cấp thấp xây thí luyện chi địa. Tháp này cùng chia tầng 7, bên trong có cấp 7 yêu thú cùng một chút đê giai bảo vật làm bản thưởng. Vài vạn năm đi qua, linh thú sớm đã chết tuyệt, những bảo vật kia cũng đã mục nát, không có bất kỳ cái gì giá trị, không cần lãng phí thời gian. Diệp Quy Hồng mắt sáng lên, tiền bối đối với Ngự Linh Tông bí cảnh hiểu rõ như vậy, nghĩ đến hẳn phải biết trung tâm của bí cảnh vị trí chỗ, còn xin tiền bối chỉ điểm. Đại hán khôi ngô trầm giọng nói, theo bản tọa đến chính là, Diệp tiểu hữu yên tâm, đến lúc đó bản tọa sẽ để cho ngươi luyện hóa trong đại trận trụ cột, khống chế cả tòa bí cảnh, chỉ cần ngươi trợ bản tọa tìm được một vật liền có thể. Đương nhiên, phải chăng dày nặc đều xem tiểu hữu chính mình, chỉ là chớ có quên, bản tôn ngay tại ngoài bí cảnh chờ lấy tiểu hữu. Diệp Quy Hồng trong lòng run lên, thần sắc nghiêm nghị nói, vãn bối định không phụ tiền bối nhờ vả. Đại hán khôi ngô khẽ cười một tiếng, thân hình nhất chuyển, hướng nơi xa bay đi. Diệp Quy Hồng đưa tay vung lên, cựu Lê phái tu sĩ lưu luyến không rời nhìn thoáng qua thanh đồng cự tháp, theo sát phía sau, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Một chỗ hồ lớn bên bờ, một đầu toàn thân màu xanh đậm giao long thi thể nằm ở trên đất, hai mắt nhắm nghiền, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn lại long uy không tiêu tan. Mấy tên tu sĩ lơ lửng giữa không trung, một người trong đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển một cây phương thiên hỏa kích, dài hơn một trượng ngắn thân kích lộ ra không gì sánh được nhẹ nhàng linh hoạt, từng tấc lấy ra gân rồng, lột bỏ ra rồng bảy rồng. Mấy người khác yên lặng đứng ngoài quan sát, người cầm đầu thần sắc bình thản, chính là cái kia tên là Vương Huyền Qua Thái Minh Tông đại tu sĩ, nhìn xem bên cạnh người, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Người này là một tên lão hầu áo đen, tóc bạc ra mồi, hai mắt đục không chịu nổi. Lão hầu áo đen tay trái nâng một cái la bàn đồng tàu, phía trên khắc lấy Thái Cực Bát Quái, Thiên Can Địa Chi, 24 núi, phức tạp không gì sánh được. Cho dù là tu sĩ kết đan, chỉ cần nhìn lên một cái, cũng sẽ đầu váng mắt hoa, bởi vì thần hồn tiêu hao mà bất tỉnh đi. Lão hầu tay trái nâng la bàn, tay phải năm ngón tay liên tục biến ảo pháp quyết, tốc độ cực nhanh, hóa thành năm đạo tàn ảnh, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía trời bên trong vầng đại nhật kia, khi thì cúi đầu nhìn về phía la bàn. La bàn đồng trao nổi lên thanh bạch đỏ lam vàng ngũ sắc linh quang, kim đồng hồ chuyển động như bay, đống nhiên ngừng lại, chỉ hướng phía tây nam. La hầu đống nhiên ngẩng đầu đến, đục ngầu hai mắt nhìn về phía bên kia, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, Vương Sư Minh, trung tâm của bí cảnh chỗ, ngay tại hướng tây bắc 14,600 bên ngoài 75 dặm. Vương Huyền Qua khẽ bước cằm, làm phiền sư muội. La hầu trầm thấp cười một tiếng, yên lặng thu hồi la bàn đồng trao, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Lúc này tên kia ngự sử phương thiên họa kích tu sĩ đã đem yêu đan gân rồng, long lân long bì đều gỡ xuống, cuối cùng có chút tiếc rẻ nhìn thoáng qua dài mười mấy trượng giao long thi thể. Hắn bay đến Vương Huyền Qua trước người, ôm quyền cúi đầu, Vương Sư Minh, đầu này cấp 9 lam giao đã xử lý hoàn tất. Vương Huyền Qua nhìn lướt qua trên mặt đất bị lột ra xấu xí thi thể, trầm giọng nói, sau đó nếu không có cấp 9 hung thú, chúng ta không cần xuất thủ, mau chóng đuổi tới trung tâm của bí cảnh, vơ vét thượng cổ điện tịch, công pháp truyền thừa, hoàn thành tổ sư bá phân phó. Một bụi cỏ nguyên phía trên, Trần Uyên ba người tại vô tận chuột thú trong vây công bay tới đằng trước, độ tốc chỉ là so lúc bình thường hơi chậm một chút. Những này chuột thú kích cỡ cực lớn, như châu ngẽ bình thường, sau lưng mọc lên một đôi cứng cỏi màng cánh, thể mao kiên cường như trâm. Hai cây thật dài răng nanh từ trong miệng rỗi ra, sắc bén như lao, hai mắt đỏ như máu, trong miệng chi chi gọi bậy, từ bốn phương tám hướng vô thiên cái địa bình thường xông lại. Trần Uyên không có xuất thủ, Diệp Quy Hồng tế ra phi kiếm, thi triển phân quang hóa ảnh chi thuật, mấy chục đạo kiếm quang tung hoành băng lai, như cắt đậu hũ, chuột thú thi thể rơi xuống như mưa. Trương Võ Sơn ném ra một cái quyển trục, trải rộng ra, trừng dài mấy trượng, đúng là một bức xa trường trinh chiến hình. Trong bức tranh hai chi đại quân ác chiến không ngớt, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, sinh động như thật, một cỗ thảm liệt túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Trương Võ Sơn cũng chỉ một chút, xa trường chinh chiến hình như là sóng nước lắp một cái, 3000 mạo mực sĩ tốt xung ra, mặc giáp chấp duệ, cưỡi ngựa lái xe, tiếng la giết rung trời, đón chuột thú sông pha chiến đấu, vài có vạn quân chi thế. Này tấm xa trường chinh chiến hình chỉ là một kiện đê dài pháp bảo, mỗi một cái giáp sĩ thực lực chỉ tương đương với luyện khí tầng 10 tu sĩ. Nhưng những này chuột thú thực lực cũng không mạnh, chín thành đều là cấp 1 hung thú, kẹp thỉnh thoảng hỗn tạp lấy vài đầu 2 3 cấp chuột thú, cấp 4 trở lên chuột thú lác đác không có mấy, cùng 3000 giáp sĩ vừa vặn lực lượng ngang nhau. Mỗi khi có giáp sĩ chết đi, liền sẽ hóa thành một đạo mực ấn, bay trở về xa trường chinh chiến hình. Cùng lúc đó, sẽ có mới giáp sĩ từ trong đồ bay ra, miệng hô giết địch nhào tới trước. Chuột thú vô cùng vô tận, nhưng cũng chống cự không nổi hai tên nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ. Trần Uyên liền đi theo hai người bên cạnh, tản ra thần thức, cảnh giới bốn phía, một đường bay về phía trước đi. Đột nhiên, trên bầu trời vầng kia sáng tỏ đại nhật lóe lên một cái, vùng thiên địa này lâm vào trong nháy mắt ảm đạm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp bí cảnh, phản phất thiên lôi oanh đỉnh, lại như là ngàn vạn chống trận cùng băng lên. Vô tận chuột thân thú thân thể cùng nhau cứng đờ, bị kiếm quang giáp sĩ thừa cơ chém giết hơn vạn đầu nhiều, thi thể lít nha lít nhít rơi xuống, chất đầy thảo nguyên. Trần Uyên ba người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo linh quang cửa lớn thẳng vào đám mây, đỉnh thiên lập địa, phiêu miểu hư ảo, phản phất ảo ảnh, giống như tại trong bí cảnh, lại siêu thoát tại ngoài bí cảnh. Một lát sau, từ đuôi đến đầu chậm rãi tiêu tán. Trương Võ Sơn ánh mắt kinh nghi bất định, "Trần huynh, ngươi đối với Ngự Linh Tông bí cảnh hiểu rõ nhất, đây là đã xảy ra chuyện gì?" Trần Uyên thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói, "Linh quang cửa lớn đột nhiên xuất hiện, xác nhận cấm chế phá vỡ, bí cảnh mở ra, phía ngoài hóa thần yêu tu cùng Cửu Lê phái tu sĩ muốn đi vào bí cảnh." Diệp Văn Địch hơi nhướng mày, "Trần đạo hữu từng nói qua, bí cảnh cấm chế chí ít còn có mấy lần mới có thể phá giải, vừa mới qua đi 2 ngày thời gian, theo lý thuyết hẳn là còn ở pha cấm mới." Đối Trần Uyên lắc đầu, "Tại hạ cũng chỉ bất quá là phỏng đoán mà thôi, hóa thần yêu tu thủ đoạn cao thâm mặt chắc, Cửu Lê phái ở bên ngoài phá cấm hơn ngàn năm, nói không chừng liền có thủ đoạn gì, có thể sớm phá tan cấm chế, cũng không đủ là lạ." Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, "Chúng ta phải tăng tốc độ, nhất định phải tại Cửu Lê phái tu sĩ cùng hóa thần yêu tu chạy đến trước đó, tìm tới phương pháp thoát thân." Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch cũng quay đầu nhìn lại, cách phô thiên cái địa chỗ thú, tại bên ngoài mấy trăm dặm thảo nguyên cuối cùng, một tòa hùng vĩ dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cự long bình thường kéo dài trên hai, vắt ngang tại ba người trước mắt, cực kỳ trắng quan. Tại núi cao đằng sau, mơ hồ có thể nhìn thấy vài tòa đại điện đứng ở đỉnh núi, che giấu đang lượn lờ mây mù đằng sau. Trương Võ Sơn đạo, "Trần huynh nói cực phải, linh quang lúc bộc phát, trên bầu trời từng chiếu ra vùng dãy núi này hư ảnh, bí cảnh đại trận nếu có trung tâm, nhất định ngay tại trong dãy núi." Diệp Văn Địch tay áo phất một cái, kiếm quang đại thịnh, trong nháy mắt lại là mấy trăm con chuột thân thú thủ chỗ khác biệt. "Còn chờ cái gì, nhanh chóng đi đường." Trần Uyên nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần nội vàng, đưa tay ném ra trọng huyền phong, như là sao chổi bay về phía trước ra, ven đường tất cả chuột thú đều bị nện thành thịt vụn, cưỡng ép mở ra một đầu thông lộ. Mặc dù nặng huyền ngọn núi bị đại hán Khôi Ngô dùng hạt châu kia chọc thương, nhưng bởi vì luyện chế lúc trộn lẫn vào địa khí châu, có thể tự hành chữa trị, hiện tại đã khôi phục non nửa, miễn cưỡng có thể phát huy ra trung giai pháp bảo uy năng. Dùng để đối phó nguyên anh tu sĩ hơi có vẻ không đủ, nhưng nghiền ép những này đê giai chuột thú lại là không cần tốn nhiều sức. Ba người hợp lực, chuột thú càng thêm không phải là đối thủ, không đến một khắc đồng hồ, liền bay ra hơn trăm dặm, sau lưng lưu lại vô số chuột thú thi thể, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, ngưng tụ không tan. Hôm qua rời đi thanh đồng cự tháp sau, Trần Nguyên ba người một đường tiến lên, thoát ra hơn vạn dặm, đi vào mảnh này bị vô tận chuột thú chiếm lấy trên thảo nguyên, rốt cục lại thấy được tu sĩ dấu vết lưu lại. Trên con đường này, ba người gặp 4 đầu cấp 9 hung thú, đều là bị Trần Nguyên nhẹ nhõm chém giết. Hắn cần cấp 9 yêu đan, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tới tay. Lại thêm từ thí luyện chi địa ở bên trong lấy được 6 viên cấp 9 yêu đan, chỉ cần đem nó luyện thành yêu nguyên đan, đều luyện hóa, liền có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, bước vào nguyên anh hậu kỳ. Nhưng cái này cũng không có để Trần Uyên thỏa mãn, ngược lại càng thêm chờ mong trung tâm của bí cảnh bảo vật. Tại ngoại giới sớm đã hiếm thấy không gì sánh được, thậm chí đã tuyệt tích thật lâu cấp 9 hung thú, tại trong bí cảnh khắp nơi đều có. Ngự Linh Tông tại trong bí cảnh ương, lưu lại bảo vật lại nên đến cỡ nào chân quý. Trần Uyên đã không còn lo lắng như thế nào đột phá hậu kỳ bình cảnh, bắt đầu suy tính tới nguyên anh hậu kỳ tu luyện. Trong bí cảnh còn sống hung thú đều nhiều như vậy, Ngự Linh Tông tổn trữ yêu đan lại sẽ có bao nhiêu, trong đó rất có thể liền có cấp 10 yêu đan, thậm chí số lượng cũng ít. Tòa bí cảnh này chí ít cũng có một đầu linh mạch cỡ lớn, vài vạn năm xuống tới, ngưng tụ ngàn năm linh nũ khẳng định không ít, thậm chí sẽ có trong truyền thuyết có thể làm cho hóa thần tu sĩ chân nguyên phục hồi vạn năm linh nũ. Trần Uyên miên man bất định, trong lòng lửa nóng, lại cần cấp 9 yêu đan luyện chế đan dược, tại động thủ chém giết cấp 9 hung thú lúc không lưu tình chút nào, thỏa thích triển lộ cường đại nhục thân, cũng hai lần kích phát côn bằng chân huyết, tốc chiến tốc thắng. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đều biết hắn là thể tu, nhục thân đặc biệt cường hãn, nhưng có thể nhẹ nhõm nghiền ép cấp 9 hung thú, hay là để bọn hắn rất là rung động. Đối với Trần Uyên thực lực, cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Cái kia 4 đầu cấp 9 hung thú yêu đan vật liệu, hai người đều là không mảy may lấy, toàn bộ tặng cho Trần Uyên. Nhưng Trần Uyên chưa bao giờ ăn một mình thói quen, chỉ lấy lên yêu đan cùng hai loại vào mắt yêu thú vật liệu, mặt khác đều phân cho hai người. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch trải qua từ chối nhã nhặn, Trần Uyên đều khăng khăng như vậy, bọn hắn cũng không chối từ nữa, cảm ơn đằng sau, đem hung thú vật liệu cẩn thận vơ vét sạch sẽ. Bọn hắn kết anh chưa lâu, chân nguyên còn thấp, thần thông tuy mạnh, nhưng còn không có tu luyện tới chỗ sâu, nếu không phải tại Trần Uyên bên người, căn bản không có khả năng có chém giết cấp 9 hung thú cơ hội. Nếu không phải giới tử vòng không gian có hạn, bọn hắn ngay cả máu hung thú thịt đều sẽ lấy đi. Tiến vào vùng thảo nguyên này đằng sau, vô tận chuột thú đột kích, trên đường đi chưa bao giờ xuất thủ hai người chủ động kéo qua mở đường chi trách, để Trần Nguyên chỉ phụ trách cảnh giới liền có thể. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hai người đều rất rõ ràng, lấy thực lực của mình, mơ tưởng đi đến bí cảnh chỗ sâu nhất, chỉ có thể dựa vào Trần Nguyên. Những này yêu thú cấp thấp đương nhiên là do bọn hắn tới đối phó, gặp được cấp 9 thậm chí cấp 10 hung thú lúc, lại dựa vào Trần Nguyên chi lực. Nhưng bây giờ bí cảnh mở ra, Trần Nguyên cũng chủ động gia nhập đồ sát chuột thú hàng ngũ, tốc độ đi tới lập tức liền biến nhanh hơn rất nhiều. Không đến nửa canh giờ, ba người ngay tại chuột thú trong đại quân giết ra một con đường máu, đi ra mảnh này rộng lớn vô biên thảo nguyên, đi vào nguy nga dãy núi phía trước. Chương 649, phá trận. Chương 649, phá trận. Dãy núi như ẩn nút ngân long bắt ngang tại trên đại địa, tuyết động bao trùm núi non, tại liệt nhật chiếu rọi xuống hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Ngàn trượng trở lên lưng núi hoàn toàn biến mất tại quần quần trong biển mây, duy có mấy chỗ cao và dốc núi băng đâm rách màn mây, phảng phất thiên thần ném hướng nhân gian huyền băng trường mâu. Từng tòa đại điện tứ tán ra, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đỉnh núi cao, chờ đợi lấy tòa này an tĩnh thê lương dãy núi. Những tòa đại điện này đã tàn phá không chịu nổi, sụp đổ hơn phân nửa, cùng ba người tại thanh đồng cự tháp chung quanh nhìn thấy kiến trúc không khác chút nào. Trong núi hồn đều rất nhiều đỉnh đài lầu cát, tại vài vạn năm hàn phong thúc ép bên dưới, đều là sụp đổ rách nát, bao trùm lấy thật dày tuyết động. Lạnh đấu xương hàn phong quét mà qua, bị Trần Nguyên ba người quanh người chân nguyên vòng bảo hộ ngăn lại, tiêu tán thành vô hình. Nhưng ở dãy núi chỗ sâu, có mấy tòa ngọn núi bị trận mạc bao phủ, thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng, Trần Nguyên tản ra thần thức, cũng vô pháp thăm dò vào trong đó. Hắn ngược lại từ trong dãy núi những cái kia tàn phá trong kiến trúc đã qua, trong đó rõ ràng là tu sĩ mở đạo phủ, còn có trận kỳ trận bàn lưu lại. Nhưng ở vài vạn năm tuế nguyệt tan mòn bên dưới, những trận kỳ trận bàn này sớm đã hư hao, không cách nào lại che chở đạo phủ. Nhưng ở thật dày vách núi bảo vệ dưới, hay là có không ít bảy biện dụng cụ bảo tồn lại, rõ ràng mang theo thời đại thượng cổ phong cách cổ xưa trang nhã. Trong động phủ còn có một số ngọc giản pháp bảo, nhưng trong đó linh khí cũng đã tan hết, thủ hỏng không chịu nổi, khó mà phân biệt nó nguyên trạng, đã mất đi tất cả giá trị. Nhưng vị dị chính là, trong phạm vi 300 dặm, to như vậy trong dãy núi, Trần Nguyên phát hiện trên trăm tòa động phủ, nhưng không có một bộ tu sĩ sau khi tọa hóa thi thể. Cho dù là không có trận pháp bao phủ địa phương, cũng không có một con hung thú tồn tại, Trần Nguyên thậm chí không nhìn thấy dù là một đầu phổ thông gia thú. Nơi này phảng phất là một mảnh sinh linh cấm tiệt chi địa, chứ có thể chống cự hàn ý một chút bụi tây dê, khắp nơi tĩnh mịch, chỉ có hàn phong gào thét mà qua thanh âm, tuyên cổ không ngừng. Trường Võ Sơn cao mày, đông nhiên mở miệng nói, nơi này quả nhiên là bí cảnh hạch tâm chi địa, Ngự Linh Tông cường thịnh thời điểm, tất nhiên sinh hoạt rất nhiều tu sĩ. Nhưng đại hạ vừa mới tra xét một phen, nhưng không có nhìn thấy dù là một bộ tu sĩ tọa hóa thi thể, rất là kỳ quặc, hai vị đạo hữu có thể có phát hiện. Diệp Văn Địch khẽ lắc đầu, trong vòng phương viên trăm dặm, Diệp Mộ không nhìn thấy bất luận sinh linh gì. Hai người cùng nhau nhìn về phía Trần Uyên, hắn tu vi cao nhất, thần thức mạnh nhất, như trong ba người có thể phát hiện manh mối gì, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng Trần Uyên cũng là lắc đầu, Trần Mộ cũng là không thu hoạch được gì, chỉ là trong dãy núi động phủ hoàn hảo, trận kỳ trận bản tự nhiên hủ hỏng, cũng không ngoại địch xâm lấn dấu hiệu. Tựa hồ là tất cả Ngự Linh Tông tu sĩ đột nhiên rời đi, sau đó bí cảnh đóng lại, cho đến hôm nay ta đợi đến trước khi đến, lại không người đặt chân nơi đây. Trường Võ Sơn trong mắt lóe lên mấy phần vẻ nghi hoặc, có thể mở ra rộng rãi như vậy không gian bí cảnh, cái này Ngự Linh Tông tại thượng cổ thời điểm hẳn là cực kỳ cường thịnh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để trong bí cảnh tu sĩ trong vòng một đêm, hốt hoảng thoát đi? Diệp Văn Địch trầm ngâm một lát, nói ra, Diệp Mộ từng nghe gia sư nói qua, thời đại thượng cổ, không biết sao, phát sinh một trận đại chiến. Giới này tất cả tông môn tu sĩ toàn bộ cuốn vào trong đó, tử thương vô số, đánh cho thiên địa tàn phá. Đại tông cự phái cơ hồ hủy diệt hầu như không còn, tam đại châu lục từ đây ngăn cách, tu tiên giới bởi vậy suy sụp xuống. Hiện tại thập đại tông môn đều là tại trận đại chiến kia đằng sau khai tông lập phái, xưng hùng cửu tiên. Bây giờ Ngự Linh Tông vắng vẻ vô danh, hơn phân nửa chính là bởi vậy hủy diệt, nơi đây trong bí cảnh tu sĩ, nghĩ đến cũng là chết tại trận kia kinh thiên trong đại chiến. Trần Uyên mắt sáng lên, Tàng Kiếm Cung không hổ là thập đại tông môn một trong, nội tình thâm hậu, đối với thượng cổ bí ẩn cũng có hiểu biết. Diệp Văn Địch mặc dù không biết tường tình, nhưng lần này suy đoán lại là 89 phần 10. Nhưng cái này lại không cách nào giải thích nơi đây sinh linh cấm tiệt tình hình quỷ dị. Trần Nguyên chậm rãi nói, chúng ta một đường đi tới, liên tiếp chém giết 4 đầu cấp 9 hung thú. Tính cả Trần Mỗ tại thí luyện chi địa kia bên trong gặp phải, tổng cộng có 10 đầu cấp 9 hung thú chết trong tay ta. Nhưng cho tới bây giờ, lại ngay cả một đầu cấp 10 hung thú đều không có đụng phải. Ngự Linh Tông tinh tự ý ngự thú chi thuật, ở đây trong bí cảnh nuôi dưỡng rất nhiều huyết mạch cường hành cường đại hung thú, hai vị đạo hữu cũng từng xa xa cảm ứng được cấp 10 hung thú khí cơ. Nơi này nếu là trong bí cảnh trụ có chỗ trọng địa như thế, vì sao không có cấp 10 hung thú thủ hộ? Trương Võ Sơn ánh mắt ngưng lại, Trần Huynh nói có lý, chúng ta một đường đến đây, nhìn như hung hiểm, nhưng một đầu cấp 10 hung thú cũng không có gặp được, vận khí không khỏi cũng quá khá hơn một chút, hẳn là trong đó có cái gì kỳ quặc. Diệp Văn Địch trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thân hình thoát một cái, bay về phía trước đi, bình thản thanh âm bay vào hai người trong hai. Hai vị đạo hữu làm gì hao tâm tốn sức suy nghĩ, nơi đây lại là quỷ dị, chúng ta cũng không thể dừng bước, nhất định phải đuổi tại Cửu Lê phái tu sĩ đến trước đó, tìm tới phương pháp thoát thân. Liên tục mở trừ ra chỗ bí cảnh này, Ngự Linh Tông đều đã hủy diệt, cho dù lưu lại thủ đoạn gì, lại có sợ gì? Trần Uyên giật mình, không chần chờ nữa, đi theo, Diệp đạo hữu nói cực phải, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền động thủ, phá tan cấm chế. Trương Võ Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt do dự cùng lo nghĩ đều rút đi, lái đột quang, đi theo phía sau hai người, bay về phía bao phủ trận mạc trong ngọn núi, khoảng cách gần nhất tòa kia. Dãy núi này bên trong, bao phủ trận mạc ngọn núi tổng cộng có 6 tòa. Bởi vì Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch thần thức kém xa Trần Uyên, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trong đó 3 tòa. Bay ra hơn 60 dặm sau, hai người mới phát hiện mặt khác 3 tòa bao phủ trận mạc ngọn núi, nhưng cũng không đổi mục tiêu. Ba người độn tốc cực nhanh, rất nhanh liền tới đến tuyển định đỉnh núi kia phía trước, lại tản ra thần thức thử mấy lần, vẫn như cũng là không công mà lui. Trần Uyên trên dưới đánh giá một phen, ngọn núi này chung quanh bao phủ trận mạc, tại 6 tòa trong ngọn núi chiếm diện tích là rộng rãi nhất, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần chờ mong. Mặc dù cái này 6 tòa bao phủ trận mạc ngọn núi xen vào nhau phân bố, không có bất kỳ quy luật gì, lại ngăn trở ba người thần thức, hoàn toàn không cách nào điều tra trong đó tình hình, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn tùy ý làm ra lựa chọn. 6 tòa ngọn núi cao độ tương cận, nhưng trước mắt ngọn núi này chiếm diện tích phổ biến nhất, tự nhiên bị ba người trở thành mục tiêu thứ nhất. Nếu không cách nào điều tra trận mạc bên trong tình hình, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch cũng không lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị cưỡng ép phá trận. Trần Uyên lại vượt lên trước mở miệng, hai vị đạo hữu chờ một lát, để tại hạ trước thử một lần. Diệp Văn Địch lui sang một bên, Trần đạo hữu xin mời. Trương Võ Sơn hiếu kỳ nói, Trần huynh thần uy cái thế, nhưng là muốn nhất lực hàng thập hội. Trần Uyên lắc đầu, nếu là bình thường biện pháp vô dụng, lại lấy lực phá trận cũng không mượn. Thoại âm rơi xuống, hắn liền dựa theo công pháp chứa đựng vận chuyển chân nguyên, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau mở rộng ra một đôi đen kịt cánh chim. Trương Võ Sơn bừng tỉnh đại ngộ, Trần huynh là muốn trực tiếp tuấn di đến trong trận pháp. Diệp Văn Địch hơi nhướng mày, Ngự Linh Tông đã là thượng cổ đại tông, tất nhiên sẽ bố trí xuống cấm bay đại trận, hạn chế tuấn di chi thuật, Trần huynh làm gì làm chuyện vô ích. Trần Uyên mỉm cười, tại hạ tuấn di chi thuật hơi có khác biệt, có được hay không, thử một lần liền biết. Hắn nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía nhỏ bé lại rõ ràng không gian ba động, đồng nhiên chấn động hai cánh, thi triển ra tuấn di chi thuật. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, khoảng cách ngọn núi này cách xa một bước, nhưng cuối cùng không thể xuyên thấu tầng kia lóe ra ngũ thải linh quang dày đặc trận mạc. Trần Uyên nhìn xem gần trong gang tấc trận mạc, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng một lát sau liền biến mất không thấy. Diệp Văn Địch thấy thế, ngược lại mở miệng trấn an, thượng cổ đại tông bày ra trận pháp, há có thể dễ dàng như thế phá bỡ. Trương Võ Sơn cũng phụ hòa nói, không sai, thử lại những biện pháp khác chính là. Trần Uyên nhìn chằm chằm trước mắt trận mạc, đột nhiên cười một tiếng, không hổ là thượng cổ đại tông, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn hai vị đạo hữu chớ buồn, Trần Mỗ còn sẽ không quan tâm điểm ấy mặt mũi. Thuấn di chi thuật nếu vô dụng, cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Còn xin hai vị đạo hữu đồng loạt ra tay, nhưng trước không cần sử xuất toàn lực, để tránh hủy đi trong trận pháp đồ vật. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó tế ra phi kiếm pháp bảo, hợp lực phá trận. Diệp Văn Địch trước thi triển ra phân quang hóa ảnh chi thuật, lại tụ hợp thành một thanh dài 10 trượng cự kiếm, trùng điệp chém xuống. Đây là mỗi một tên kiếm tu đều nhất định nắm giữ cự kiếm thuật, uy năng tự nhiên không kịp tàng kiếm cung bí truyền thần thông, nhưng lại có thể phát huy ra phi kiếm chi lợi, vừa vặn dùng tại nơi đây. Trương Võ Sơn lần này cũng không tế ra tấm kia xa trường trinh chiến hình, bảo vật này thích hợp dùng để đối phó thực lực không mạnh, nhưng số lượng đông đảo chuột thú, lại không thích hợp phá trận. Hắn xuất ra một viên ấn tỷ, ném lên trời, đón gió chướng đến gần trượng lớn nhỏ. Ấn này toàn thân vàng sáng chi sắc, một đầu bàn long xoay quanh trên đó, ngẩng đầu muốn bay, khí thế bằng bạc, ầm vang rơi xuống, vài có sơn nhạc đổ nghiêng chi thế. Trần Uyên thủ đoạn liền muốn giản dị rất nhiều, hai tay bao trùm một tầng quang mang đen kịt, lấn người mà lên, quyền ra như lao, đập ầm ầm tại trận mạc bên trong. Tại ba người hợp lực vây công phía dưới, trận mạc lại chỉ là rung động nhẹ nhẹ mấy lần, liền khôi phục như lúc ban đầu. Trần Uyên mắt sáng lên, hai vị đạo hữu không cần lưu thủ, trận pháp này lấy địa mạch làm trận cơ, linh mạch là nguồn suối, rất có thể là hóa thần thủ đoạn của tu sĩ, cực kỳ kiên cố. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đem nó phá vỡ. Diệp Văn Địch thần sắc nghiêm một chút, đưa tay bấm niệm pháp quyết, phân. Cự kiếm chia trên trăm thanh phi kiếm, xoay quanh tung hành, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, lại là một tiếng quát nhẹ, ngừng. Trên trăm thanh phi kiếm đột nhiên đình trệ, thân kiếm liên tiếp tán loạn ra, ngưng tụ thành một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, treo ở trên trời, phảng phất từng viên sáng tỏ tinh thần. Diệp Văn Địch trong tay pháp quyết lần nữa biến hóa, tụ. Trên trăm đạo sáng chói kiếm quang tụ tại một chỗ, hóa thành một đầu hơi co lại trăm trượng tinh hà, vắt ngang ở trong bầu trời. Diệp Văn Địch cũng thành kiếm chỉ, chậm rãi điểm hướng trận mạc, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, rơi. Trăm trượng kiếm quang trường hà gào thét mà tới, đâm vào trận mạc phía trên, phát ra đinh đinh đương đương êm tai thanh âm, phảng phất nước suối đụng vào đá cội phía trên, len ken rung động. Nhưng mỗi một đạo tiếng vang phía sau, đều giấu giếm nồng đậm sát cơ. Kiếm hà lướt qua, đủ để khiến một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ người bị thương nặng. Diệp Văn Địch sắc mặt có chút trắng bệnh, đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, một kích liền muốn tiêu hao ngũ thành chân nguyên, nhưng bị phá vỡ trận pháp, cũng không lo được nhiều như vậy. Trận mạc lần nữa run rẩy lên, mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống chỗ, đều xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách. Trương Võ Sơn thấy thế, cũng không lưu tay nữa, cao giọng ngâm nói thiên địa tổn chính khí, sơn hà dám chân thành. Hành y chiêu nhật nguyệt, can đảm chiếu thanh minh. Thoại âm rơi xuống, hắn tay giơ lên, trùng điệp vỗ ngực. Một đạo phiêu miểu thanh khí từ đỉnh đầu hắn bay ra, nhìn cực không đáng chú ý, nhưng lại cho người ta một loại kéo dài không dứt, trùng trùng điệp điệp cảm giác, đầu nhập cái kia bản long ấn tỷ bên trong. Đây chính là mỗi một danh nho đạo tu sĩ đều sẽ khổ tâm bồi luyện hạo nhiên chính khí, chính là cả người tu luyện căn cơ sở tại. Nho đạo tu sĩ thi triển thần thông, nếu có hạo nhiên chính khí tương trợ, nhất định uy năng tăng nhiều. Trái lại thì thường thường không có gì lạ, căn bản là không có cách cùng tu sĩ cùng giai so sánh. Trương Võ Sơn giờ phút này đem một thân hạo nhiên chính khí đều rót vào bản long ấn tỷ, lâm vào suy yếu nhất hoàn cảnh, giờ phút này nếu có người đột nhiên động thủ với hắn, tuyệt khó chống đỡ. Nếu không phải là dùng để bài trừ trận pháp, bốn phía lại không có nguy hiểm, hắn tuyệt sẽ không giữ lại chút nào. Bàn Long ấn tỉ đến Hạo Nhiên chính khí tương trợ, bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí thế lại đột nhiên trở nên bàng bạc đứng lên, chậm rãi rơi xuống. Vừa rồi ấn tỉ rơi xuống thời điểm, chỉ là như núi lớn nặng nề, giờ phút này lại phảng phất một tòa chân chính sơn nhạc từ trên trời giáng xuống. Phanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, tại kiếm hà phía dưới xuất hiện rung động chân mạng, lay động đến càng thêm kịch liệt, bắt đầu có linh quang chớp động. Bàn Long ấn tỉ rơi xuống chỗ, xuất hiện một đạo dài gần tấc ngắn vết nứt. Nhưng ngay lúc đó liền có nồng đậm như thực chất bình thường linh khí từ trận mạc bên trong tuôn ra, tu bổ vết nứt này. Một chút linh khí tràn ra ngoài, tiến vào Diệp Văn Địch cùng Trương Võ Sơn thể nội, chân nguyên tiêu hao rất nhiều, hai người đều là mừng rỡ, nhưng ấy lòng lại thầm kêu một tiếng không ổn. Bọn hắn đã dốc hết toàn lực, trong thời gian ngắn lại không cách nào thi triển lần thứ hai đồng dạng thần thông. Nếu là không có khả năng nhân cơ hội này phá vỡ trận mạc, chí ít sẽ chỉ hoãn một canh giờ trở lên. Nhưng vào lúc này, Trần Nguyên ánh mắt mãnh liệt, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, trong mắt nổi lên hai điểm ngân quang, cấp tốc mở rộng, chiếm cứ toàn bộ con người. Hắn mắt bạc tóc trắng, hai cánh che trời, khí cơ tăng gọn, thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện tại bản Long ấn tỉ rơi xuống chỗ, một quyền đánh ra, đập ầm ầm tại trận mạc phía trên. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, trận mạc đông nhiên cứng đờ, linh quang cùng thiểm, lít nha lít nhít vết nước lấy Trần Nguyên nắm đấm làm trung tâm hiện hiện, như mạng nhện bình thường hướng bốn phía tản ra. Sau một khắc, trận mạc cầm vang phá thoái, lộ ra một cái gần trượng lớn nhỏ bất quy tắc lỗ hổng. Cùng lúc đó, vô tận linh khí từ bốn phía vọt tới, ngăn ở chỗ lỗ hổng, tràn lan mà ra, ngưng tụ thành một đoàn đồng đậm sương trắng, đem trận mạc bên trong tình cảnh hoàn toàn che lại. Trận mạc linh quang cuồng tiệm không thôi, chỗ lỗ hổng bằng tốc độ kinh người tiến hành chữa trị. Trần Nguyên đột nhiên quay đầu, quát: "Hai vị đạo hữu, nhanh chóng đi vào." Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đón ánh mắt của hắn, toàn thân run lên, không dám dừng lại, vội vàng thu hồi phi kiếm vấn tỉ, thân hình vắt một cái, bay vào trận mạc bên trong. Lúc này lỗ hổng đã thu nhỏ lại một nửa, nhưng vẫn cũng đầy đủ dung nạp một người thông qua. Trần Nguyên mỉm cười, không chút hoang mang, bước vào trong lỗ hổng. Diệp Văn Địch cùng Trương Võ Sơn ngay ở phía trước chờ lấy hắn. Trần Nguyên tu lại ba loại chân linh chi huyết, hấp dược thu nạp, mắt bạc rút đi, tóc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, nên đón tiếp lấy. Hắn mỉm cười, hai vị đạo hữu thủ đoạn quả nhiên bất phàm, chúng ta rốt cục phá vỡ trận pháp này. Diệp Văn Địch cùng Trương Võ Sơn lại là kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt ẩn ẩn toát ra mấy phần ý sợ hãi. Mặc dù Trần Nguyên đã khôi phục như thường, nhưng này một đôi lộ ra lãnh khốc vô tình, phản phất khi độ kiếp lôi quang biến thành mắt bạc, lại sâu sâu khắc ở hai người đáy lòng, vung đi không được. Chương 650, dược viên chương 650, dược viên. Khi Trần Nguyên quay đầu trong nháy mắt đó, cặp kia lanh khốc mắt bạc bên trong tựa hồ bắn ra hai đạo lôi quang, mang theo để cho hai người khắc cốt minh tâm một tia lôi kiếp khí tức. Hai người phảng phất về tới kết anh độ kiếp một khắc này, thiên lôi doanh đỉnh, thẳng vào đan điển, chấn nhiếp thần hồn. Cho dù đây chỉ là Trần Nguyên một ánh mắt, cho dù hắn trong mắt ngân quang đã rút đi, hai người hay là tâm thần hoảng hốt, đáy lòng không thể ức chế dâng lên mấy phần ý sợ hãi. Đó cũng không phải là đối với Trần Nguyên thực lực e ngại, mà là một cái nguyên anh tu sĩ đối với thiên kiếp kính sợ. Nhưng chỉ có thiên địa có thể hạ xuống kiếp lôi chi lực, như thế nào lại bị Trần Nguyên nắm trong tay? Trong lòng hai người kinh nghi bất định, nhưng cũng không dám ra ngoài nói tìm hiểu Trần Nguyên thần thông nội tình, đây là tu tiên giới tối kỵ. Trương Võ Sơn nhìn chằm chằm Trần Nguyên một chút, nói ra: "Trần huynh quá khen, ta kết anh không lâu, thực lực còn thấp, lần này nhiều dựa vào Trần huynh chi lực mới có thể phá vỡ trận pháp." Diệp Văn Địch nghiêm mặt nói: "Bản phái thần thông tu luyện tới cảnh giới tối cao, chính là nhất kiếm phá ba pháp, nhưng vài vạn năm đến, có thành tựu này người lác đác không có mấy. Nhưng Trần đạo hữu một quyền chi uy, lại có long trời lở đất chi thế, nghiêm nhiên có mấy phần nhất lực hàng thập hội phong thái, Diệp mô bội phục." Trần Nguyên từ chối cho ý kiến, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước ngọn núi, trận pháp đã phá, sau đó chính là dò xét ngọn núi này, bất quá chúng ta tựa hồ đoán sai, nơi đây cũng không phải là bí cảnh trận pháp đầu mối. Chỗ Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch cũng quay đầu nhìn đi qua, chỉ gặp từng đạo đủ mọi màu sắc trận mạc, từ đỉnh núi đến chân núi, đem chọn ngọn núi tầng tầng chia cắt ra đến. Trong những trận pháp này, có thể là mây đen bao phủ, có thể là xích vụ bốc hơi, có thể là khắp nơi trên đất vũ bùn, hoàn cảnh khác nhau, sinh trưởng từng cây thiên hình vạn trạng kỳ hoa dị thảo, cây xanh thanh đẳng. Trương Võ Sơn la thất thanh, ngọn núi này đúng là linh dược viên chỗ. Ngự linh tông thủ bút thật lớn, trên sườn núi mấy chục tòa linh dược viên, tất cả đều bày ra trận pháp, tạo nên thích hợp nhất linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Những linh dược này trong vườn chí ít cũng là ngàn năm linh thảo, đỉnh núi cái kia vài tòa chiếm diện tích vài mẫu linh dược viên bên trong, rất có thể sinh trưởng 3000 năm linh thảo. Không trách hắn thất thố, Diệp Văn Địch cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khổng lồ như thế linh dược viên trận pháp toàn bộ triển khai, không biết muốn hao phí bao nhiêu linh khí. Thủ hộ ngọn núi này trận pháp cũng là cứng cỏi dị thường, nếu là 6 tòa ngọn núi trận pháp đều là kiên cố như vậy, xem ra trong bí cảnh này cũng không phải là chỉ có một đầu linh mạch cỡ lớn. Hai người tuy là thập đại tông môn đệ tử chân truyền, nhưng dù sao kết anh không lâu, chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế ngàn năm linh thảo. Ngược lại là Trần Nguyên kinh lịch xa so với hai người phong phú, được chứng kiến động hư sơn bí cảnh, thông thiên đảo linh nguyên cốc bên trong rất nhiều bảo vật. Đối mặt cái này đầy khắp núi đồi linh dược viên, tâm cảnh của hắn vẫn như cũ có thể bảo trì bình ổn, còn có thời gian nhàn rỗi âm thầm suy tư, lại là cảm giác có mấy phần không thích hợp. Hắn hơi nhướng mày, chậm rãi mở miệng: "Cả tòa bí cảnh đều tại Ngự Linh Tông trong khống chế, thủ hộ đại trận cực kỳ nghiêm mật, Cửu Lê phái hao phí hơn thời gian ngàn năm, vừa rồi gian nan phá vỡ. Nhưng vừa mới chúng ta ba người liên thủ, phá vỡ ngọn núi này trận pháp bảo vệ, cũng là cực kỳ gian nan. Ngự Linh Tông cần gì mớn, trong này trụ cột chi địa cũng thiết hạ đại trận thủ hộ." Trương Võ Sơn giải thích nói: "Trần huynh có chỗ không biết, không gian bí cảnh chính là một nhà tông môn sau cùng át chủ bài, trọng thị nữa đều không đủ. Trừ bỏ trận pháp bảo vệ bên ngoài, tại bí cảnh chỗ cốt lõi cũng sẽ bố trí xuống trận pháp thủ hộ để phòng vạn nhất. Thượng cổ bí cảnh lại hơn xa bây giờ các tông mở không gian bí cảnh, diện tích rộng lớn, có thể dung nạp linh mạch, bày ra trận pháp tự nhiên càng kiên cố hơn. Trần Nguyên giật mình, lòng nghi ngờ thả đi, thì ra là thế, là tại hạ cô lậu và văn. Chúng ta còn muốn tìm kiếm trận pháp đầu mối chỗ, mà nơi đây linh thảo đông đảo, để tránh trì hoãn thời gian, không ngại trước chia ra lấy xuống linh thảo, lại đi phân phối. Diệp Văn Địch khẽ bước cằm, nên như vậy. Trương Võ Sơn cũng không có dị nghị, ngay sau đó ba người phân biệt độn quang hạ xuống, thi triển thủ đoạn, bài trừ cấm chế, thu lấy linh thảo. Trần Nguyên rơi vào trên đỉnh núi, một tòa chiếm diện tích mười mấy mẫu linh dược viên bên ngoài, do dự một chút, thế ra trọng huyền phòng, hướng không trung ném một cái, đón gió phồng lớn đến trăm trượng lớn nhỏ, ở vang rơi xuống. Tại ngọn núi này tất cả linh dược viên bên trong, trước mắt tòa này chiếm diện tích phổ biến nhất, tràn ngập màu xanh nhạt sương mù, thần thức không cách nào thăm dò vào trong đó, cũng nhìn không rõ ràng trong đó tình hình. Những bố trí này tại linh dược viên bên ngoài trận pháp, chủ yếu là vì khóa lại thiên địa linh khí, duy trì trong đó hoàn cảnh không thay đổi. Tuy có thủ ngữ chi năng, nhưng không gọi được cỡ nào kiên cố, xa xa không cách nào cùng thủ hộ ngọn núi này đại trận so sánh. Trần Nguyên lo lắng dùng lực quá mạnh, phá vỡ trận pháp dư ba lan đến gần trong trận linh dược, cho nên trước lấy trọng huyền phong thí dò xét trận pháp cường độ, làm tiếp so đo. Bị hao tổn khá lớn trọng huyền phong uy năng cũng có thể so với trung giai pháp bảo, trăm trượng ngọn núi nện ở trận mạc phía trên, giống như sơn nhạc áp đỉnh. Nhưng trận mạc lại chỉ là có chút chấn động một cái, liền khôi phục như lúc ban đầu, nhẹ nhõm nâng trọng huyền phong, liền tựa như nâng một mảnh kinh vũ. Trần Nguyên thấy thế, rốt cục yên lòng, thu hồi trọng huyền phong, lật tay xuất ra tím hư kiếm, chân nguyên tuôn ra, cổ tay rung lên, một đạo mỏng như cánh ve cô đọng kiếm quang bay ra, rơi vào trận mạc phía trên. Trần Nguyên buông xuống tím hư kiếm, an tĩnh trận mạc chậm rãi vỡ ra một đạo nhỏ như sợi tóc khẽ hở, sau đó giống như tại thủy triều cọ rửa phía dưới sa bá, ầm vang phá thoái, hóa thành ngàn vạn điểm lưu quang, tiêu tán trong không khí. Màu xanh nhạt sương mù tràn lan ra, lộ ra trong đó như ẩn như hiện một gốc linh thảo màu xanh. Trần Nguyên mỉm cười, thu hồi tím hư kiếm, đội quang hạ xuống. Lúc này Diệp Văn Địch vừa mới chọn chúng sườn núi chỗ một tòa linh dược viên, đang muốn bắt đầu phá trận, nhìn thấy Trần Nguyên trong tay tím hư kiếm, không khỏi con ngươi co rụt lại. Tại Trần Nguyên thu hồi tím hư kiếm sau, hắn hay là nhìn chằm chằm đỉnh núi, nhìn một lúc lâu, vừa rồi tế ra phi kiếm của mình, phân hóa ra mấy chục đạo kiếm quang, chém về phía trước người bao phủ linh dược viên trận mạc. Nhưng hắn tâm thần hiển nhiên không tại tòa này linh dược viên bên trên, đáy mắt lưu lại mấy phần rung động, thấp giọng lẩm bẩm nói, đỉnh giai phi kiếm Trần Nguyên rơi xuống đằng sau, màu xanh nhạt sương mù đã tiêu tán không còn. Loại sương mù này vốn là Ngự Linh Tông bố trí xuống trận pháp, cưỡng ép ngưng tụ mà ra, lấy thở trong trận linh thảo còn sống sinh trưởng. Lúc này trận pháp bị phá, màu xanh nhạt sương mù tự nhiên là tràn lan đến sạch sẽ. Mà tại linh dược viên trung ương, nguyên bản màu xanh nhạt sương mù nồng nặc nhất địa phương, sinh trưởng một gốc linh thảo màu xanh. Trần Uyên rơi vào linh thảo màu xanh ngoài một trượng, tử tế suy nghĩ. Trên mặt đất bày khắp một loại không biết tên màu vàng đất bùn đất, gốc này linh thảo màu xanh toàn thân như phỉ thúy bình thường trong suốt sạch sẽ, cao chừng một thước. Thân thân trực tiếp, không nhánh vô diệp, phản phất một cây thanh trúc, chỉ là muốn tinh tế rất nhiều. Thân thân đỉnh mở ra một tòa đồng dạng đóa hoa màu xanh, chia làm 12 cánh. Mỗi một cánh hoa bên trên đều nâng một giọt sương nước, có ánh sáng long lanh, thanh tịnh trong suốt. Màu xanh nhạt sương mù tản ra lúc, linh dược viên bên trong thổi lên một trận gió nhẹ, màu xanh linh hoa khẽ đung đưa. Cái này 12 giọt hạt sương cũng tại trên cánh hoa vừa đi vừa về nhấp nhô, ngưng tụ không tan. Mỗi khi đi vào cánh hoa biên giới, hạt sương chỉ là có chút rủ xuống, liền lại lăn trở về, phảng phất một viên linh xảo trân châu. Trần Nguyên tản ra thần thức, từ màu xanh linh hoa trên thân đảo qua, lập tức biến sắc. Màu xanh linh hoa nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ khổng lồ tinh thuần linh khí, vượt xa hắn dị vãng thấy qua tất cả linh thảo, bao quát hắn từ động hư sơn trong bí cảnh có được 6 cây 3000 năm linh thảo, đây cũng là một gốc 5000 năm linh thảo, thậm chí có thể là trong truyền thuyết vạn năm linh thảo. Trần Uyên nhìn chằm chằm màu xanh linh hoa, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, sau nửa ngày mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn lật tay xuất ra một cái không biết từ trong tay ai được đến, do ngàn năm linh mục chế thành hộp gỗ, cất bước đi vào màu xanh linh hoa trước đó. Hắn ngồi xổm xuống, phản phất về tới thở thiếu thời tại Trần gia thôn nghề nông thuế nguyệt, bàn tay cắm vào như tinh cương kiên cố bùn đất, tựa như là cắm vào một khối mềm mại đậu hũ. Màu xanh linh hoa trung quanh màu vàng đất bùn đất như sóng sóng bình thường lật ra, Trần Uyên nâng lên một bàn tay, nắm chặt màu xanh linh hoa, cẩn thận từng ly từng tí từ trong đất bùn rút ra. Linh thảo đương nhiên sẽ không như thế yếu đất, nhưng gốc này màu xanh linh hoa chí ít cũng là 5000 năm linh thảo, Trần Uyên đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. Đương nhiên, Trần Uyên động tác ngừng một lát, ánh mắt rơi vào màu xanh linh hoa thân thân bên trên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay tại màu xanh linh hoa rời đi màu vàng đất bùn đất trong nháy mắt, hắn giống như cảm giác được trong tay thân thân rung động nhẹ nhẹ một chút. Trần Uyên nhíu mày, tản ra thần thức, tham dò vào màu xanh linh hoa thể nội, từng tấc đảo qua, nhưng cùng vừa rồi một dạng, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Trần Uyên nhìn chăm chú màu xanh linh hoa, trầm ngâm một lát, hay là đem cái này một khúc nhạc đệm tạm thời ném sau, đem nó từ trong đất bùn rút ra. Hiện tại chính mình thân ở hiểm địa, còn có mấy chục tòa linh dược viên trận pháp không có phá vỡ, còn cần tìm tới bí cảnh thủ hộ đại trận trung tâm chi địa, không có thời gian có thể lãng phí. Cả cây linh hoa không có tổn thương một tia sợi rễ, Trần Uyên đem nó để vào trong hộp gỗ, cầm ra bên trong hiệu quả tốt nhất một tấm phong linh phủ, do dự một chút, cũng không dán tại trên hộp gỗ, mà là phân biệt thu vào thể nội không gian. Đạt được như vậy một kiện chí bảo, Trần Uyên tâm tình thật tốt, đột quan một quyển, bay về phía bên cạnh một tòa chiếm diện tích nhỏ đi rất nhiều linh dược viên, lấy ra tím hư kiếm, tiếp tục phá trận. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên tản ra thần thức, lưu ý Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch động tĩnh. Hai người tựa hồ tâm hữu linh tê bình thường, không hẹn mà cùng từ bỏ đỉnh núi chiếm diện tích lớn nhất vài tòa linh dược viên, mà là bay đến sườn núi chỗ, riêng phần mình chọn chúng một chỗ lớn gần mẫu linh dược viên, bắt đầu phá trận. Loại linh dược này vườn số lượng không ít, chừng hơn 80 tòa, trận pháp cũng so với là yếu ớt, kém xa Trần Uyên vừa mới phá vỡ đạo này trận mạc. Trần Uyên tận mắt thấy hai người độn quang hạ xuống, riêng phần mình lấy xuống một gốc tại thượng cổ thời điểm đều có chút hiếm thấy, bây giờ càng là vô cùng chân quý ngàn năm linh thảo, bỏ vào trong hộp gỗ, dán lên phong linh phủ. Sau đó bọn hắn lại bay về phía phụ cận một tòa lớn gần mẫu linh dược viên. Trần Uyên thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, thu hồi thần thức, chuyên tâm pha trận. Tiếp xuống ba canh giờ bên trong, Trần Uyên ba người tất cả làm thần thông, đem tất cả bao phủ trận mạc linh dược viên toàn bộ phá vỡ, lấy ra trong đó linh thảo, thích đáng cất kỹ. Trừ cái đó ra, tại sườn núi phía dưới còn có mảng lớn linh dược viên, không có trận mạc bao phủ, chỉ là có một tầng đơn bạc tỏa linh trận pháp thủ ngăn cách ra. Mấy chục gốc thậm chí trên trăm gốc giống nhau chủng loại linh thảo sinh trưởng cùng một chỗ, cùng cỏ dại không khác, lộn xộn không chịu nổi. Trong đó còn có rất nhiều linh thảo đã khô héo mà chết, ngã vào trên mặt đất. Đây đều là 800 năm trở xuống linh thảo, phẩm giai càng thấp, số lượng càng nhiều, chết héo cũng càng nhiều. Linh thảo chỉ là ẩn chứa thiên địa linh khí, nhưng cũng không so loại cỏ phổ thông một cao quý. Linh thảo cũng sẽ gieo rắc hạt giống, cần thiên địa linh khí mới có thể còn sống, tuổi thọ đến liền sẽ khô héo mà chết. Chỉ là bởi vì có thể thu nạp thiên địa linh khí, linh thảo tuổi thọ xa lớn ở phổ thông cỏ cây. Thành thục đằng sau, chí ít tử cũng có thể tiếp tục còn sống mấy trăm hơn ngàn năm. Ngàn năm linh thảo thậm chí có thể còn sống mấy vạn năm lâu, mới có thể từ từ khô héo. Nhưng bởi vì linh thảo khan hiếm tính, thành thục không lâu, liền sẽ bị tu sĩ lấy xuống luyện đan, căn bản đợi không được tự nhiên khô héo. Nhưng ở cái này Ngự Linh Tông trong bí cảnh, đã vài vạn năm không có người bước vào ngọn núi này, những linh dược này trong vườn linh thảo không người thu lấy, chỉ có thể dã man sinh trưởng, chung quanh gieo rắc hạt giống. Lúc trước mở linh dược viên Ngự Linh Tông, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Tại tỏa linh trận pháp điều tiết khống chế phía dưới, mỗi một chỗ linh dược viên bên trong linh khí riêng phần mình khác biệt, nhưng đều có một cái hạn mức cao nhất. Tại ngoại giới chân quý đến cực điểm, đủ để dẫn động tu sĩ chém giết đấu pháp linh thảo, vì còn sống xuống dưới, nhất định phải tranh đoạt có hạn thiên địa linh khí, tàn sát lẫn nhau. Linh thảo ở giữa chém giết an tĩnh mà bình thản, nhưng cũng có một loại khác tàn khốc. Bọn chúng dựa vào yếu ớt bản năng, cố gắng thu nạp thiên địa linh khí, liều mạng sinh trưởng. Chỉ cần mình hấp thụ nhiều một phần, cái khác linh thảo liền thiếu đi hấp thu một phần. Nhỏ yếu linh thảo lại bởi vậy chết đi, chỉ có cường tráng linh thảo mới có thể sống sót. Vài vạn năm xuống tới, không biết đã trải qua bao nhiêu luân hồi, linh thảo đã chiếm lĩnh linh dược viên mỗi một hẻo lánh, còn sống sót, không có chỗ nào mà không phải là phẩm chất cực tốt. Bất quá cái này giới hạn tại đê giai linh thảo, ngàn năm linh thảo mọc dễ nảy mầm yêu cầu cực kỳ hà khắc. Ngự Linh Tông bày ra trận pháp chỉ có thể để ngàn năm linh thảo tiếp tục sinh trưởng, nhưng lại không cách nào làm cho nó tự hành gây giống. Lúc trước gieo vài cọng ngàn năm linh thảo, hiện tại hay là chỉ có vài cọng. Chỉ là trải qua vài vạn năm tuế nguyệt, những này ngàn năm linh thảo thể nội ẩn chứa linh khí đều cực kỳ tinh thuần khổng lồ. Trần Uyên ba người tụ tại một chỗ, thương nghị qua đi, quyết định trước chia cắt 800 năm trở xuống đê giai linh thảo. Những này đê giai linh thảo cộng lại tổng cộng có 3,487 gốc, trong đó ngũ thành 300 năm linh thảo, 3/500 năm linh thảo, chỉ có 2 thành là 800 năm linh thảo. Đây là bởi vì Ngự Linh Tông tại trong bí cảnh trồng trọt linh thảo, đặt ở thời đại thượng cổ đều không phải là phàm phẩm, mở linh dược viên số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 300 tòa. Nếu không vài vạn năm tích lũy xuống, chí ít cũng có thể thu hoạch hơn vạn gốc linh thảo. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch liếc nhau, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, chúng ta một đường đi tới, chém giết hung thú, phá vỡ trận pháp, Trần huynh xuất lực lớn nhất, ít nhất cũng phải phân đi 8 thành linh thảo, ta hai người đều cầm đi một thành liền có thể. Diệp Văn Địch gật đầu đồng ý, lẽ ra nên như vậy. Trần Uyên lại là lắc đầu, tại hạ cùng với hai vị đạo hữu đi qua đều có giao tình, hiện tại lại cùng chỗ hiểm địa, cũng coi là sinh tử chi giao, một người lấy đi bảy thành, cùng độc chiếm có gì khác. Trương Võ Sơn đạo, Trần huynh lời ấy sai rồi, không cần nhiều lời, tại hạ nhiều nhất chỉ cầm ngũ thành, còn lại ngũ thành do hai vị đạo hữu chia đều. Trần Uyên ngữ khí không thể nghi ngờ, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch chần chờ một chút, cũng không chối từ nữa. Ba người mới đại khái đem linh thảo chia ba phần, riêng phần mình cất kỹ. Bọn hắn theo như nhu cầu, mấy loại cùng kiếm đạo có liên quan chân quý linh thảo bị Diệp Văn Địch lấy đi, Trần Uyên là Lý Thanh Sơn lấy đi một chút, có thể đụng thành vài lô đan dược. Hạo Nhân Tông, Tàng Kiếm Cung riêng phần mình đặc hữu mấy loại đan vương, nó cần thiết linh thảo bị Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch phân biệt chọn lấy. Trần Uyên thì là đem luyện chế yêu nguyên đan cần thiết linh thảo cơ hồ một mẹ hút gọn, lấy đi 800 năm linh thảo nhiều một chút, cơ hồ đạt đến bảy thành. Nhưng Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch không có bất kỳ cái gì dị nghị, chỉ cần là Trần Uyên nhìn chúng linh thảo, liền đều tặng cho hắn. Mãi cho đến đem hơn 3000 gốc linh thảo phân phối thỏa đáng, ước chừng qua gần một canh giờ. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, xuất hiện trước mặt mấy chục cái không có dán phong linh phù gỗ, dương mắt nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, sau đó chính là ngàn năm linh thảo, không biết hai vị đạo hữu đều có bao nhiêu thu hoạch. Chương 651, chia cắt chương 651, chia cắt. Trương Võ Sơn nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện 22 hộp gỗ, tại hạ không kịp Trần huynh, chỉ phá vỡ 17 tòa linh dược viên cấm chế. Diệp Văn Địch thì là lấy ra 28 cái hộp gỗ, nắp hộp xốc lên, đây cũng là Diệp Mỗ tất cả thu hoạch, còn xin hai vị đạo hữu xem qua. Trần Uyên ánh mắt quét qua, trong lòng âm thầm gật đầu. Hai người xuất ra hộp gỗ, cùng hắn vừa mới phá trận lúc, dùng thần thức lưu ý linh thảo số lượng một dạng. Ba người trên hộp gỗ đều không có dán phong linh phủ, Trần Uyên bảo tay áo phất một cái, nắp hộp rộng mở, lộ ra 58 gốc linh thảo, là Diệp Văn Địch gấp hai nhiều. Linh dược viên cấm chế mặc dù không lấy thủ ngữ làm chủ, nhưng cũng là ngàn năm linh thảo bày ra trận pháp bảo vệ, lấy linh mạch cỡ lớn là ngọn nguồn linh khí, chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện phá bỡ. Trần Nguyên cầm trong tay tím hư kiếm, lại thêm chân nguyên tinh thuần hùng hậu, không chút nào tiếc rẻ, dưới một kiếm liền có thể phá vỡ một tòa linh dược viên trận pháp bảo vệ, hiệu suất cao hơn nhiều Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch cũng mở ra hộp gỗ, trên trăm gốc ngàn năm linh thảo từ trong hộp gỗ chậm rãi bay ra, trên không trung chìm chìm nổi nổi. Linh khí mờ mịt, dị hương lượn lờ, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nhẹ nhàng hút vào một ngụm, liền cảm giác tu vi lặng yên buông lỏng, tựa hồ tăng trưởng một phần. Trương Võ Sơn nghiêm mặt nói, linh thảo lấy xuống sau, nhất định phải nhanh phong tồn đứng lên, để tránh linh khí tiết ra ngoài, chúng ta cũng đừng có trì hoãn thời gian. Hắn xoay đầu lại, đối với Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, trịnh trọng nói ra, vừa mới Trần huynh kiên trì đem đê giai linh thảo phân cho ta hai người, tại hạ không tốt chối từ. Nhưng ngàn năm linh thảo quá mức chân quý, lần này chúng ta có thể đi vào bí cảnh này hạch tâm chi địa, toàn dựa vào Trần huynh xuất lực, Trần huynh cũng không thể khiêm được nữa. Cái này 108 gốc ngàn năm linh thảo, đạo hữu lấy đi tám thành, ta hai người mỗi người chia một thành liền có thể. Trần Nguyên trầm ngâm một chút, nhìn về phía Diệp Văn Địch, không biết Diệp đạo hữu nghĩ thế nào. Diệp Văn Địch khẽ bước cằm, nên như vậy, Diệp mộ xuất lực quá nhỏ, nếu có thể được chia một thành linh thảo, đã vừa lòng thỏa ý. Nếu là đạo hữu cố ý, có thể đem cái này 108 gốc ngàn năm linh thảo đều lấy đi, Diệp mộ tuyệt không hai lời. Trương Võ Sơn vội vàng bổ sung, tại hạ cũng là như thế ý nghĩ, Trần huynh chính là đem linh thảo toàn bộ lấy đi, cũng là phải có chi nghĩa. Hai người cũng không như vậy sự tình sớm tiến hành thương nghị, nhưng lại phảng phất tâm hữu linh tê bình thường, làm ra lựa chọn giống vậy. Diệp Văn Địch tự biết cùng Trần Nguyên chỉ có gặp mặt một lần, vẫn là vì tranh đoạt mỏ linh thạch mà đấu pháp giao thủ, tuy có mấy phần cùng chung chí hướng chi ý, nhưng giao tình cũng không coi là bao sâu. Trương Võ Sơn cùng Trần Nguyên ngược lại là quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nó sư Thanh Liễu cư sĩ còn đối với Trần Nguyên có ân cứu mạng, lẫn nhau xưng huynh đài, không thể bảo là không thân cận. Mà ở trên trăm gốc ngàn năm linh thảo trước mặt, sư đồ còn có thể bất hòa, huống chi chỉ là đạo hữu. Hai người đều là rồng phượng trong loài người, biết rõ nhân tâm khó dò, không thể thăm dò, mà bảo vật lại là chân quý, cũng không chống đỡ tính mệnh bọn nhất. Tại trí bảo trước mặt, bọn hắn cũng có thể đè xuống trong lòng tham lam, chủ động đưa ra đem ngàn năm linh thảo tặng cho Trần Uyên, thậm chí có thể không mảy may lấy. Trần Uyên gặp hai người như vậy thức thời, cũng không chối từ nữa, nếu hai vị đạo hữu đều là ý tưởng như vậy, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Bất quá tại hạ một người lấy đi tám thành, không khỏi nhiều một chút, chỉ để lại bảy thành liền có thể. Còn lại ba thành, liền do hai vị đạo hữu chia đều, như thế nào? Ngàn năm linh thảo không giống với đê giai linh thảo, mỗi một gốc đều là vô cùng chân quý. Trần Uyên cơ duyên thâm hậu, hơn xa tu sĩ cùng giai, trước đây cũng chỉ có tại động hư sơn trong bí cảnh, mới một lần thu hoạch mấy chục gốc ngàn năm linh thảo. Trên trăm gốc ngàn năm linh thảo hội tụ một chỗ, cũng chỉ có tại vài vạn năm chưa bao giờ mở ra thượng cổ bí cảnh bên trên, mới có thể xuất hiện như vậy tình cảnh, vạn năm khó gặp. Đê giai linh thảo có thể phân cho hai người, nhưng cái này trên trăm gốc ngàn năm linh thảo, Trần Uyên lại là việc nhân đức không được ai. Bất quá hắn cũng không phải là vì bảo vật, liền có thể lục thân không nhận hạ người, cũng không độc chiếm chi tâm. Nhưng Trương Võ Sơn là Thanh Liễu cư sĩ đệ tử thân truyền, chỉ cấp hắn một thành ngàn năm linh thảo, rời đi bí cảnh sau, không tốt hướng Thanh Liễu cư sĩ giao phó. Diệp Văn Địch lại là Tàng Kiếm cung ngàn năm vừa gặp tu sĩ thiên tài, Trần Uyên ngày sau còn muốn mời hắn chỉ điểm Lý Thanh Sơn kiếm đạo thần thông. Trần Uyên cân nhắc phía dưới, lấy đi tám thành hay là nhiều một chút, lại chủ động nhường ra một thành. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch vốn là làm xong Trần Uyên độc chiếm tất cả ngàn năm linh thảo chuẩn bị, hiện tại gặp hắn nguyện ý chủ động nhường ra một thành linh thảo, tự nhiên không có dị nghị, lúc này đáp ứng. Trương Võ Sơn đạo, còn xin Trần huynh trước tuyển. Trần Uyên nhìn thoáng qua Diệp Văn Địch, người sau cũng là gật đầu đồng ý Trần Uyên thấy thế, cũng không chối từ, nhấc tay háo phất một cái, liền đem 76 cái hộp gỗ gom đến trước người mình. Ở trong đó một nửa linh thảo là hắn tự mình lấy xuống, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Còn lại linh thảo cũng chỉ là thần thức quét qua, liền đều nhận ra đến, quyết định muốn lấy đi cái nào linh thảo. Đây cũng không phải Trần Uyên không có gì không biết, mặc dù hắn nhìn qua mấy chục bộ linh thảo đồ giám, nhận ra thế gian tuyệt đại đa số linh thảo. Nhưng những này ngàn năm linh thảo đều là mấy vạn năm trước gieo xuống, trong đó có 8 loại linh thảo rất có thể đã tuyệt tích, Trần Uyên chưa bao giờ thấy qua. Bất quá cái này 8 loại linh thảo đều là hắn tự mình lấy xuống, không cần phân biệt. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch rất là thức thời, từ sân núi bắt đầu phá trận, đoạt được linh thảo đều là thời đại thượng cổ tương đối thường gặp chủng loại, hiện tại cũng chưa tuyệt tích, càng là một gốc 3000 năm linh thảo cũng không, Trần Uyên một chút liền nhận ra được. Tại bị hắn chọn lấy 76 gốc linh thảo bên trong, có 14 gốc 3000 năm linh thảo. Gốc kia màu xanh linh hoa, cũng ngay đầu tiên bị Trần Uyên bỏ vào trong túi. Ngoài ra còn có 3 cây linh thảo như màu xanh linh hoa bình thường, ẩn chứa linh khí tinh thuần khổng lồ, hơn xa 3000 năm linh thảo, Trần Uyên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Còn lại 30 cây linh thảo tất cả đều là ngàn năm linh thảo, tại ngoại giới cũng được xưng tụng vô cùng chân quý, nhưng cùng Trần Uyên lấy đi linh thảo so sánh, lại là phải kém hơn rất nhiều. Bất quá Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch không có lộ ra nửa phần vẻ giận, ngược lại mặt lộ ý cười, riêng phần mình thu hồi 16 gốc ngàn năm linh thảo, không chung chỉ còn lại mấy sợi tinh thuần linh khí quanh quẩn không tiêu tan. Trần Uyên làm như thế, đường đường chính chính, hiển nhiên không có tâm tư khác, bọn hắn không cần lại lo lắng Trần Uyên vì linh thảo đột nhiên bất hòa. Linh thảo chưa cắt hoàn tất, ngọn núi này cũng liền đã mất đi giá trị. Ba người vừa mới vơ vét linh thảo thời điểm, đã đem ngọn núi này tra xét rõ ràng một lần, trừ linh thảo bên ngoài, lại không bất luận phát hiện gì. Ngọn núi này chính là một chỗ khổng lồ linh dược viên. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía bao phủ cả ngọn núi khổng lồ trận mạc, trầm giọng nói, ngọn núi này linh thảo bị chúng ta đều lấy đi, lưu tại nơi đây đã vô ích. Sau đó phải tiếp tục tìm kiếm trận pháp đầu mối, nơi đó hẳn là có rời đi bí cảnh truyền tống trận, đủ để cho chúng ta thoát thân. Trương Võ Sơn thần sắc ngưng trọng nói, Trần Minh nói cực phải, bất quá chúng ta vơ vét linh thảo, dùng chí ít 4 canh giờ, Cửu Lê phái tu sĩ có thể hay không đã đuổi theo. Trần Nguyên trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, trong bí cảnh trải rộng hung thú, Cửu Lê phái cho dù dốc toàn bộ lực lượng, muốn tới chỗ này cũng không phải chuyện dễ. Mà lại bọn hắn là tại bí cảnh mở ra sau, thông qua linh quang cửa lớn tiến vào bí cảnh, hẳn là ngẫu nhiên rơi vào bí cảnh bên dưới, càng là muốn hao phí không ít thời gian. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch thần sắc bừng lòng, ngay sau đó đi theo Trần Uyên sau lưng, bay về phía trận mạc. Nhưng ở đi vào trận mạc biên giới lúc, Trần Uyên bỗng nhiên ngừng lại, dựng thẳng lên cánh tay phải, hai vị đạo hữu chấm đã. Hai người bất ngờ không đề phòng, vượt qua Trần Uyên thân bị, vừa rồi dừng lại. Trương Võ Sơn xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Trần huynh còn có chuyện gì? Diệp Văn Địch cũng nhìn lại, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng mục trung cũng lộ ra điều tra chi ý, hiển nhiên có chút không hiểu. Trần Uyên nhìn chăm chú trước người an tĩnh bình hòa trận mạc, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Địch, theo lý mà nói, trận pháp hẳn là sẽ chỉ dùng để thủ ngự ngoại địch, sẽ không phòng bị nội bộ người. Nhưng trong chỗ bí cảnh này, khắp nơi lộ ra quỷ dị, trận pháp khả năng cũng có kỳ quặc. Còn xin Diệp đạo hữu dùng phân quang hóa ảnh chi thuật, thử một lần trận pháp này hư thực, phải chăng có thể xuất nhập không ngại. Diệp Văn Địch nhẹ gật đầu, lúc này tế ra phi kiếm, cũng chỉ một chút, phân ra một đạo kiếm quang, bắn về phía trận mạc. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, kiếm quang lướt qua trời cao, bắn tại trận mạc phía trên. Đinh! Một tiếng vang giòn truyền ra, trận mạc không nhúc nhích tí nào, kiếm quang tán loạn ra, hóa thành ngàn vạn quang điện, tiêu tán không còn. Diệp Văn Địch giật mình, Trần đạo hữu nói chúng, trận pháp này đối nội cũng là kiên cố dị thường. Diệp Mỗ mặc dù chỉ là phân hóa ra một đạo kiếm quang, nhưng cũng đủ chống đỡ bình thường tu sĩ cùng giai một kích, nhưng lại không cách nào dùng chuyển trận này mảy may. Xem ra muốn cùng trước đó một dạng, cần Trần đạo hữu lại hiện lộ mắt bạc tóc trắng, sau lưng mọc lên hai cánh chi tướng, mới có thể phá vỡ. Trương Võ Sơn tản ra thần thức, từ trên trận pháp tinh tế đảo qua, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, tại bí cảnh này hạch tâm chi địa, Ngự Linh Tông vì sao muốn bố trí xuống loại trận pháp này, phòng bị nội bộ người, cái này chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trần Uyên cau mày, hắn đi khắp lưỡng đại châu lục, được chứng kiến đủ loại hộ tông đại trận, hộ đạo đại trận. Trừ bỏ động hư sơn bí cảnh, thông thiên đảo cùng Ngự Linh Tông bí cảnh bực này cần thủ hộ cả tòa bí cảnh ngoài đại trận, còn là lần đầu tiên gặp được loại này địch ta không phân trận pháp. Các tông các phái bố trí xuống trận pháp đều là dùng để phòng bị ngoại địch, nội bộ người có thể tùy ý ra ngoài. Trận pháp đối nội chỉ có giám sát chi năng, cho nên tông môn tu sĩ mới cần lệnh bài ra ngoài, không có lệnh bài người thì cần phải có bản tông tu sĩ cùng đi. Nếu là có người không cầm lệnh bài, lặng yên rời đi trận pháp, liền sẽ lập tức bị trận pháp phát giác, chẳng mấy chốc sẽ có tu sĩ đến đây điều tra. Đây cũng là thiên hạ tất cả thủ ngự trận pháp cộng đồng chỗ, nếu không trận pháp đối nội đối ngoại đồng dạng kiên cố không gì sánh được, không có khả năng tùy ý thông hành, gặp được cường hành ngoại địch, liền biến thành tự hành giam cầm, lâm vào trong tử địa. Trần Uyên cũng không có nghĩ đến, Ngự Linh Tông lại biết bảy bên dưới bực này giết địch 1000, tự tổn 800 trận pháp. Hắn chỉ là xuất phát từ cẩn thận bản năng, Ngự Linh Tông rõ ràng sở trường về ngự thú chi thuật, nhưng ở bí cảnh hạch tâm chi địa nhưng không có hung thú thủ hộ, có lẽ sẽ tại trên trận pháp bố trí xuống hố bẫy, thỉnh quân nhập úng. Trần Uyên thần sắc ngưng trọng nói, như trận pháp chỉ là kiên cố dị thường, còn không tính cái gì, phá vỡ chính là. Nhưng Ngự Linh Tông nếu là còn để lại thủ đoạn khác, chúng ta thân ở trong trận pháp sẽ không hay. Hai người nghe vậy đều là biến sắc. Diệp Văn Địch nói Diệp Mỗ nhất thử liền biết. Hắn cũng chỉ một chút, trước người phi kiếm phân hóa ra trên trăm đạo kiếm quang, bắn ra, đâm vào trận mạc bên trong. Đinh 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 đinh. Từng tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau truyền ra, liên miên bất tuyệt, kiếm quang đều tán loạn ra, trận pháp vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Diệp Văn Địch thấy thế, lại là thở dài một hơi, trận pháp cũng không phản chế thủ đoạn, chúng ta có thể yên tâm phá trận. Trần Uyên cùng Trương Võ Sơn thần sắc hơi chậm, lúc này thi triển thủ đoạn, bắt đầu phá trận. Hay là cùng trước đó một dạng, Diệp Văn Địch ngưng tụ ra kiếm quang trường hạ, Trương Võ Sơn thì là trong miệng ngâm tụng thi tử, gọi ra một thân hạo nhiên chính khí, quan chú đến bản long ấn tỷ bên trong. Nho đạo thần thông đã là như thế, điểm mặc hóa binh, đan thanh diễn trận nhìn như huyền diệu, nhưng chỉ có thể xem như bình thường thủ đoạn. Chân chính cường hành thần thông đều là phản pháp quy chân, thanh tiêu phiêu miểu hạo nhiên chính khí mới là căn bản. Đợi hai người dùng ra thần thông, giao động trận pháp, Trần Uyên mới đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, nhục thân chi lực bạo tăng, một quyền đánh ra, tại trận mạc bên trên mở ra một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Ba người rời đi ngọn núi, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt lộ ra mấy phần cực kỳ hâm mộ. Đây chính là thể tu, tu vi có thành tựu đằng sau, không cần thi triển thủ đoạn gì, chỉ là thật đơn giản một quyền một ước, liền có bàng bạc chi thế, to lớn uy năng, có thể so với tu sĩ cùng giai ngự sử pháp bảo, thi triển thần thông. Nhưng bọn hắn cũng biết, thể tu vì cường hóa nhục thân, cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, vượt xa cùng giai pháp tu, mới có thể lấy nhục thân lay động đất trời. Mà Diệp Văn Địch sư phụ Nhan Trường lão từng nói qua, đều Trần Nguyên tu luyện công pháp tên là Yêu Thần Quyết cần luyện hóa yêu thú tinh huyết. Hắn hiện tại đã tu luyện tới đổi hình dáng tướng mạo tình trạng, lại càng không biết bỏ ra đại giới cỡ nào, tuyệt không phải bình thường thể tu có thể so sánh. Có được tất có mất, bọn hắn mặc dù hâm mộ Trần Uyên lẫm liệt thần uy, nhưng trong lòng hay là cho là nhà mình công pháp mới là chính đạo. Trần Uyên không biết trong lòng hai người suy nghĩ, thu lại ba loại chân huyết, trở về hình dáng ban đầu, giữa mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn trầm giọng nói, còn có năm tòa ngọn núi bị trận pháp bao phủ, chiếm diện tích cao độ đều là tương tự, ngăn cách thần thức, từ bên ngoài nhìn không ra trong đó tình hình. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía hai người, chúng ta chỉ có thể theo thứ tự phá trận, tìm kiếm trận pháp đầu mối, hai vị đạo hữu chân nguyên trong cơ thể còn sung túc. Trương Võ Sơn thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, Trần huynh yên tâm, tại hạ chỉ là hạo nhiên chính khí hơi có hao tổn, chân nguyên tiêu hao không lớn. Diệp Văn Địch nội thị bản thân, đắc, Diệp Mộ chân nguyên tiêu hao không nhỏ, nhưng rời tông trước đó chuẩn bị coi như đầy đủ, trong tay còn lại ba hạt tử phủ luận khí đan, có thể khôi phục chân nguyên, đủ để kiên trì đến đem năm tòa ngọn núi trận pháp đều phá bỡ. Trần Uyên khẽ bước cảm, thần sắc nghiêm nghị, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền bắt đầu phá trận. Bất quá Trần Mỗ đã nói trước, việc cấp bách là tìm kiếm trận pháp đầu mối, chúng ta có thể thu lấy được nhiều như vậy linh thảo, đã chuyến đi này không tệ. Sau đó coi như gặp được luyện khí điện, luyện đăng cát, tàng kinh các loại tàng bảo chi địa, cũng nhất định phải lập tức bước ra mà đi, không thể trì hoãn thời gian. Trương Võ Sơn nghiêm mặt nói, Trần huynh yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không để ý đại cục, gặp lợi nhỏ mà vâng mệnh. Diệp Văn Địch thản nhiên nói, Diệp Mộ tới tay 16 gốc ngàn năm linh thảo là đủ, không còn dám có chỗ yêu cầu xa vời. Ba người nghị định, lúc này quay người bay về phía khoảng cách gần nhất một ngọn núi, chuẩn bị phá trận. Nhưng vào lúc này, một tòa tại phía xa hơn 70 dặm bên ngoài, đồng dạng bao phủ trận mạc ngọn núi, đột nhiên hào quang tỏa sáng, đem ba người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn. Chương 652, Lôi Uy chương 652, Lôi Uy Trần Uyên ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bao phủ ngọn núi kia trận mạc bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, sáng chói chói mắt, đem toàn bộ đại trận đều nhuộm thành tuyết trắng chi sắc, kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, mới chậm rãi tiêu tán. Phát sinh dị trạng, Trần Uyên đáy lòng không khỏi dâng lên một trận cảnh giới chi ý, hắn lập tức tản ra thần thức, bao phủ tại trên ngọn núi kia, tinh tế liếc nhìn. Nhưng cùng trước đó một dạng, tại trận pháp cách trở phía dưới, thần thức không cách nào thăm dò vào trong đó, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch cũng là nhô ra thần thức, nhưng Trần Uyên so với đại tu sĩ thần thức đều vô công mà trở lại, hai bọn họ càng là không cách nào tra rõ hư thực. Trương Võ Sơn kinh ngạc nói, ngọn núi này trận pháp đột nhiên sáng lên, hẳn là trong bí cảnh lại xảy ra chuyện gì dị biến. Diệp Văn Địch ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nếu mày, bí cảnh đã mở ra, còn có thể có gì dị biến? Trần Uyên nhìn chằm chằm ngọn núi kia, chậm rãi nói ra, đạo bạch quang này, tựa hồ cùng đem ta thu hút bí cảnh đạo bạch quang kia, giống nhau đến mấy phần chỗ, chỉ là muốn cường thịnh rất nhiều. Diệp Văn Địch thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hẳn là thật bị Trương đạo hữu nói trúng, trong bí cảnh này lại xảy ra chuyện gì dị biến? Trần Uyên khẽ lắc đầu, trong tay tại hạ cũng không mai thứ hai ngự linh tông lệnh bài trưởng lão, mà lại chúng ta mấy canh giờ trước liền đến ở đây, ngọn núi này cho tới bây giờ mới sáng lên bạch quang, hẳn là cũng không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Địch, còn xin Diệp đạo hữu thử một lần, ngọn núi này trận pháp phải chăng cùng vừa mới chúng ta phá vỡ trận pháp có chỗ khác biệt? Diệp Văn Địch nhẹ gật đầu, lúc này tế ra phi kiếm, phân hóa ra mấy đạo kiếm quang, cũng chỉ một chút, thật. Kiếm quang bắn ra, nhanh như điện tiệm, rất nhanh liền vượt qua hơn 70 dặm khoảng cách, đâm thẳng trận mạc phía trên. Đinh đinh đinh. Ba tiếng yếu ớt lại thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, truyền không giá hơn 70 dặm, nhưng lại không thể gạt được ba người thần thức. Kiếm quang tán loạn, trận mạc không nhúc nhích tí nào, cũng không còn bạch quang sáng lên. Diệp Văn Địch thần sắc hơi chậm, Trương Võ Sơn mắt sáng lên, trầm giọng nói, chúng ta cùng nhau đi tới, chém giết hung thú, phá vỡ trận pháp, vơ vét linh thảo, đều không người ngăn cản. Trong bí cảnh hẳn không có ngự linh tông tu sĩ còn sống sót, có thể bài trừ có người âm thầm quậy phá. Có lẽ là bởi vì chúng ta từ vừa rồi bên trong ngọn núi kia phá trận mà ra, có lẽ là cựu Lê phái tu sĩ làm chuyện gì, xúc động ngự linh tông lưu lại cấm chế nào đó, mới có dị biến này phát sinh. Trần Uyên khẽ bước cảm, Trương Minh nói có lý, chúng ta nếu gặp bực này dị biến, liền không thể tin chi không để ý tới. Dù sao cái này năm tòa ngọn núi trận pháp cũng muốn theo thứ tự phá bỡ, không ngại liền từ đây ngọn núi bắt đầu, có lẽ nơi đó chính là trận pháp đầu mối chỗ. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đều gật đầu đồng ý, ba người thân hình nhất chuyển, bỏ qua khoảng cách gần nhất ngọn núi, ngược lại hướng tòa này sáng lên bạch quang ngọn núi bay đi. Trong núi hàn phong gào thét, lạnh thấu xương như đao, nhưng ba người bên ngoài thân đều ngưng tụ chân nguyên hộ cháo, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tam đạo độn quang rất nhanh liền vượt qua 70 dặm, đi vào ngọn núi này ngàn trượng bên trong. Trần Uyên ánh mắt đống nhiên ngưng lại, độn tốc đột nhiên tăng nhanh. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch thấy thế, đều là cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng tăng tốc độ tốc, đi theo. Trần Uyên đi thẳng tới trận mạc số lượng ngoài 10 trượng, vừa rồi dừng lại, nhìn chằm chằm hướng hai bên kéo dài mở đi ra, bao trùm lấy mông lung linh quang trận mạc, nhìn không chớp mắt. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đi vào bên cạnh hắn dừng lại, đáy mắt hiện lên mấy phần vẻ nghi hoặc. Trần Uyên trầm giọng nói, hai vị đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, nhất định phải tại Cửu Lê phái tu sĩ chạy đến trước đó, rời đi nơi đây. Vừa dứt lời, không đợi hai người thi triển thần thông, hắn liền đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, mắt bạc tóc trắng, sau lưng mọc lên hai cánh, khí cơ điên cuồng phát ra, phảng phất yêu thần giáng thế. Sau đó thân hình thoát một cái, đi vào trận mạc trước đó, quyền ảnh đầy trời, điên cuồng tấn công không chỉ. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Uyên cấp bách như vậy, lại là cứ thế ngay tại chỗ. Sau đó hai người lại là thần sắc biến đổi, chỉ gặp Trần Uyên hai nắm đấm như mưa điểm giống như rơi xuống, mỗi một quyền đều phảng phất sao băng giáng thế, âm thanh truyền bài giảm. Nhưng trận mạc nhưng lại chưa như trước đó ngọn núi kia bình thường, ứng thanh mà phá, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là có linh quang lấp lóe. Trần Uyên quát, trận này kiên cố như vậy, quý cảnh trận pháp đầu mối định trong đó, hai vị đạo hữu còn đang chờ cái gì? Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng tế ra phi kiếm vấn đỉ, thi triển thủ đoạn, cùng Trần Uyên cùng nhau phá trận. Kiếm quang trường hà cùng bàn long ấn tỉ rơi xuống, nhưng trận pháp hay là kiên cố như lúc ban đầu, chưa từng xuất hiện mảy may tổn hại. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch hơi nhướng mày, trận pháp này vậy mà như thế cứng cỏi, Viễn Siêu vừa rồi tòa kia trải rộng linh dược viên ngọn núi, bọn hắn đã sử xuất thủ đoạn cuối cùng, nhưng vẫn là không cách nào phá mở. Trần Uyên sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn, bỗng nhiên ngừng lại, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu lại lui ra phía sau một chút, để tại hạ thử một lần. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nghe vậy, đội vàng thu hồi phi kiếm vấn tỉ, lui về sau trăm trượng. Trần Uyên lắc đầu, lại lui ra phía sau một chút. Hai người lại lui ra phía sau trăm trượng, Trần Uyên vẫn lắc đầu một cái, lại lui ra phía sau một chút. Hai người giật mình, lại lui ra phía sau mấy trăm trượng. Nhưng Trần Uyên vẫn như cũng là lắc đầu, lại lui ra phía sau một chút. Hai người lần này dứt khoát thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, vừa rồi dừng lại. Trần Uyên lúc này mới khẽ bước cằm, không sai biệt lắm, Trần Mỗ đạo thần thông này tác động đến phạm vi không nhỏ, còn xin hai vị đạo hữu cẩn thận một chút, kịp thời tránh đi. Nói đi, chính hắn cũng về sau bay ra trăm trượng, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Trần Mạc. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đều là trong lòng hiếu kỳ, chăm chú nhìn Trần Uyên, nhìn hắn đến cùng là muốn thi triển loại thủ đoạn nào, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. Trần Uyên hít sâu một hơi, đưa tay bấm niệm pháp quyết, mắt bạc chung quanh bắn ra mấy sợi hồ quang điện, va chạm vào nhau mẫn diệt, phát ra nhỏ xíu đôm đốt thanh âm. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngửa đầu nhìn lên trời. Vạn dặm không mây xanh thảm thiên mạc giống bị một cái cự trường xé rách, cuồn cuộn màu mực biển mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thôn vệ cái kia một vòng tuyến cổ bất biến nóng bỏng đại nhật. Trong núi vốn là gào thét lạnh thấu xương hàn phong, trở nên càng thêm cuồng dã, hóa thành một trận bão táp, cuốn lên chất đống ngàn năm tuyết động. Tầng tầng mây đen tụ đến, tương tự trăm con cự kình xuống bãi, mây đáy bốc lên sám trắng luồng khí xoáy xoắn nát dãy núi hình dáng, chỉ có ẩn ẩn linh quang thoáng hiện. Ầm ầm. Trong tầng mây mơ hồ hiện ra màu trắng bạc điện mãng, cuồn cuộn sấm rền từ cựu tiêu chỗ sâu ép qua, đột nhiên nổ tung, phản phất thượng cổ thần linh gõ trống trận, lại như là một đầu đỉnh thiên lập địa thanh lưu phát ra gầm nhẹ. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch trong lòng hung hăng run lên, vô ý thức lại lui về phía sau mấy trăm trượng. Nồng đậm kiếp lôi khí tức tại trong mây đen ngưng tụ, để bọn hắn phảng phất về tới kết anh lúc độ kiếp, bao phủ lên đỉnh đầu, chính là thiên kiếp lôi vân. Cho dù đã vượt qua thiên kiếp, nhưng hai người đấy lòng hay là đã tuôn ra một tia thật sâu ý sợ hãi. Trần Nguyên trong tay pháp quyết biến đổi, một đôi mắt bạc càng thêm sáng chói, chân nguyên trong cơ thể tuôn trào ra. Hắn đưa tay chỉ thiên, mây đen kịch liệt quay cuồng lên, màu bạc trắng lôi quang tại giữa tầng mây chớp động, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Đầy trời lôi vân xoay chậm chậm đứng lên, hóa thành treo ngược màu mực vòng xoáy. Ngàn vạn đạo ngân bạch lôi quang tại tầng mây kẽ nứt ở giữa du tẩu, như là từng đầu xiềng xích khóa lại ngọn núi này. Đột nhiên, mây đen vòng xoáy một trận, cuồng phong gào thét cũng ngừng lại, vùng thiên địa này tựa hồ lâm vào đứng im bên trong. Ầm ầm, một đạo ôm hết phẩm chất tiên lôi từ trên trời giáng xuống, tiểu như du long, rơi vào trận mạc phía trên. Chói mắt lôi quang màu bạc cầm vàng một phát, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch bất ngờ không đề phòng, trầm thấp hừ một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, đội vàng thu hồi thần thức. Đạo tiên lôi này có thể trấn nhiếp thần hồn, hai người chỉ là xa xa dùng thần hồn nhìn chăm chú, cũng nhận tác động đến, thần hồn chấn động, có chút bị thương. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo thật nhỏ lôi quang từ trên trời giáng xuống. Trong đó một đạo lôi quang liền rơi vào hai người quanh thân trong vòng 10 trượng. Trong lòng hai người run lên, vội vàng lui về sau đi, một mực thối lui ra lôi vân phạm vi bao phủ, vừa rồi dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, có mấy đạo lôi quang rơi vào xung quanh phía trên một ngọn núi, trực tiếp lột trên trăm trượng ngọn núi. Núi đá sụp đổ, sông băng nổ tung, đã dẫn phát một trận tuyết lớn băng, tuyết động quần quần xuống, dâng lên đầy trời bụi tuyết, che mất một chỗ thâm gốc. Hai người kinh hãi không thôi, khó trách Trần Uyên để bọn hắn kịp thời né tránh, thiên lôi chi uy quả là nơi này. Nếu là rơi vào trên người bọn họ, chính là thủ đoạn đều xuất hiện. Sợ là cũng muốn bị thương nặng. Chỉ là hơn 10 đạo tràn ra lôi quang, liền có uy năng như thế. Đạo kia giống như du long tiên lôi, lại sẽ có cỡ nào vì thế. Lúc này trận mạc bên trên lôi quang đã ảm đạm rất nhiều, không còn giống vừa rồi như vậy loa mắt. Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại ba người liên thủ điên cuồng tấn công bên dưới cứng như tảng đá to trận mạc bên trên, thình lình xuất hiện một cái to khoảng 10 trượng xấu xí vết thương. Vô tận linh khí từ trận mạc nội bộ tuôn ra, ngưng tụ thành một đoàn linh vụ, muốn tu bổ lỗ hổng. Nhưng ở vết thương này bất quy tắc biên giới bên trên, lôi quang màu bạc như ẩn như hiện, phản phất rọi trong xương, một mực bám vào phía trên, ngăn cách linh khí. Lỗ hổng không cách nào đạt được tu bổ, càng ngày càng nhiều linh khí tuôn ra, linh vụ càng ngày càng đậm, cùng lôi quang màu bạc hình thành rằng có chi thế. Nhưng linh khí vô tận, lôi quang có hạn, tại linh khí ăn mòn phía dưới cấp tốc cảm đậm đi. Trần Uyên xoay người lại, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng vào trận. Nói đi, hắn liền quay người tiến vào trong lỗ hổng. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đội vàng lái đột quang, xông vào trong lỗ hổng. Lúc này bám vào tại lỗ hổng biên giới lôi quang màu bạc đã biến mất hầu như không còn, tại vô cùng vô tận linh khí tu bổ phía dưới, cái này xấu xí vết thương khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Trận mạc bóng loáng như lúc ban đầu, chỉ là linh quang chớp động tần suất nhanh hơn một chút. Trên trời mây đen tán đi, đại nhật rọi khắp nơi, vạn dặm trời quang, không có để lại một tia vết tích. Đúng lúc này, chân trời mấy đạo trường hồng như ẩn như hiện, thẳng đến nơi đây mà đến. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch bay vào trận mạc bên trong, đột nhiên cảm giác một cỗ cự lực đặt ở đầu vai, thân thể không tự chủ được rơi đi xuống đi. Trong lòng hai người giật mình, lập tức vận chuyển chân nguyên, thế ra phi kiếm pháp bảo. Nhưng trừ cự lực này bên ngoài, lại không dị trạng phát sinh, hai người cúi đầu nhìn lại, thấy được rơi vào chân núi Trần Uyên, trong lòng rung lòng, tùy ý thân thể tự hành rơi xuống. Cự lực này cực kỳ nặng nề, hai người rất nhanh liền rơi xuống ngàn trượng, đi vào chỗ chân núi. Đúng lúc này, đặt ở hai người đầu vai cự lực hư không tiêu thất, hai người lập tức ổn định thân hình, chậm rãi rơi xuống đất. Vài chục trượng bên ngoài Trần Uyên cất bước hướng hai người đi tới, giờ phút này hắn trong mắt ngân quang rút đi, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, phía sau hai cánh thu nạp đứng lên, khí cơ nội liễm, cùng tu sĩ tầm thường không khác. Hắn ôm quyền cúi đầu, mặt lộ ấy nấy, tại hạ cũng là lần thứ nhất toàn lực thi triển thần thông này, còn không cách nào hoàn toàn khống chế, lôi quang tràn lan, suýt nữa làm bị thương hai vị đạo hữu, còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Trương Võ Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, không sao, là ta đánh giá thấp Trần huynh thần thông uy năng. Như vậy thật lớn lôi đạo thần thông, vài có diệt thế chi năng, cho dù là thiếu huyền môn huyền lôi thượng nhân chú tự mình xuất thủ, sợ là bất quá cũng như vậy. Trần Uyên cười cười, Trương huynh mộ khen, huyền lôi thượng nhân chính là thành danh đại tu sĩ, một thân tinh xảo lôi đạo thần thông uy chân cựu tiên châu, tại hạ làm sao có thể so sánh cùng nhau. Diệp Văn Địch cũng có chút chưa tỉnh hồn, khẽ lắc đầu, Trần đạo hữu không cần kiêm tốn, Diệp Mộ kết anh trước đó từng đi theo bản môn yến trưởng lão cùng sư tôn đi sứ thiếu huyền môn, may mắn được chứng kiến huyền lôi thượng nhân biểu thị lôi đạo thần thông, kém xa Trần huynh hôm nay thi triển thủ đoạn. Trần Uyên cười cười, từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng cao vút trong mây cự phong ngàn trượng. Trong mắt hắn tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, nơi đây vậy mà bày ra cấm chế, hạn chế tu sĩ phi độn, xem ra chúng ta không có đoán sai, nơi này chính là bí cảnh trận pháp đầu mối chỗ, là hạch tâm chi địa hạch tâm. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đồng loạt ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía bao phủ tại nhàn nhạt trong linh vụ đỉnh núi, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ kích động. Bọn hắn vây ở trong bí cảnh mấy chục năm, rốt cục thấy được rời đi nơi đây hy vọng. Diệp Văn Địch đột nhiên bắn ra phi kiếm trong tay, kiếm minh réo rắt, thật lâu không tiêu tan. Trương Võ Sơn chấn động ống tay áo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên núi. Trần Uyên ngóng nhìn đỉnh núi, chậm rãi nói ra, ngọn núi này trận pháp bảo vệ kiên cố như vậy, trên núi rất có thể cũng bày ra cấm chế, liền do tại hạ xung phong, hai vị đạo hữu đi theo phía sau, cẩn thận một chút. Trương Võ Sơn chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, vậy làm phiền Trần huynh. Diệp Văn Địch đảo ngược phi kiếm, ôm quyền cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị. Diệp Mộ thiếu Trần đạo hữu một cái nhân tình, nếu có thể bình yên thoát thân, ngày sau nhất định có chỗ báo. Trước đây Trần Uyên chém giết cấp 9 hung thú, rộng lượng nhường ra yêu thú vật liệu, lại chủ động lưu thêm tiếp theo thành ngàn năm linh thảo, Diệp Văn Địch đều không có trịnh trọng như vậy. Nhưng bây giờ ba người tiến vào cái này Ngự Linh Tông trọng yếu nhất chi địa, không biết có bao nhiêu trận pháp cấm chế, có thể hay không dùng thần thức dò xét đi ra. Trần Uyên hoàn toàn có thể cho Diệp Văn Địch cùng Trương Võ Sơn phía trước dò đường, không cần tự mình phó hiểm. Nhưng hắn lại chủ động gánh xuống mở đường chi trách, không có chút nào lấy thế để người ý tứ, Diệp Văn Địch rốt cục vui lòng phục tùng. Trần Uyên mỉm cười, Diệp đạo hữu nói quá lời, chúng ta chính là sinh tử chi giao, tự nhiên cùng nhau trông coi. Diệp Văn Địch tiên lặng gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm kích càng sâu. Trần Uyên xoay người sang chỗ khác, Trương Võ Sơn đột nhiên mở miệng nhắc nhở, Trần huynh thi triển lôi đạo thần thông uy năng to lớn, chắc hẳn chân nguyên hao tổn không nhỏ. Nơi đây linh khí nồng đậm, ngại gì trước khôi phục chân nguyên, lại hướng lên trèo đi. Trần Uyên thân hình dừng lại, nội thị bản thân, chân nguyên biển cả chỉ còn lại không đủ bốn thành. Hắn toàn lực thi triển thiên lôi thuật, không có chút nào lưu thủ, chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc, bị vừa nói, thời gian chỉ hoãn không được, tại hạ chân nguyên tuy có hao tổn, nhưng coi như dư giả. Việc cấp bách, hay là mau chóng tìm tới thoát ly bí cảnh phương pháp. Trương Võ Sơn nghe vậy, không còn thuyết phục, cùng Diệp Văn Địch cất bước đi theo. Ba người đi vào chân núi, một đầu rộng thùng thình thêm đá bốn lượn mà lên, bề rộng chừng 10 trượng, mỗi một đạo trên cầu thang đều tỉ mỉ điêu khắc chân long thiên phượng, bạch hổ huyền vũ, chu tước kim ố các loại chân linh dị chủng, sinh động như thật. Tại thêm đá một bên, đứng thẳng một tòa bia đá, ước chừng một người cao thấp. Rộng lớn trên mặt bia chỉ khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Vạn Linh Phong. Trần Uyên nhìn thoáng qua bia đá, không ngừng bước, cất bước đi đến thềm đá, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch theo sát phía sau. Chương 653, như núi một chỗ rừng rậm trên không, lâm hải cuộn cuộn, vô biên vô hạn. Chương 653, như núi một chỗ rừng rậm trên không, lâm hải cuộn cuộn, vô biên vô hạn. Bốn đạo độn quang từ chân trời bay tới, trong đó thân ảnh như ẩn như hiện, chính là cái kia bốn tên Thái Minh Tông tu sĩ. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn rít gào gọi từ trong lâm hải vang lên, truyền khắp phương viên trăm dặm. Lập tức một đạo bạch quang từ trong lâm hải bay lên không trung, ngăn ở Thái Minh Tông tu sĩ trước mặt. Vương Huyền qua ánh mắt ngưng lại, chậm dần độ tốc, dựng thẳng lên một cánh tay, sau lưng ba tên Thái Minh Tông tu sĩ lập tức dừng lại. Bạch quang thu lại, hiện ra một đầu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bạch hồ, lăn lộn thân bạch mao xoa tung, một đầu lông xù cái đuôi to so thân thể còn rất dài một chút, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nhưng nó một đôi mắt lại là hiện lên màu đỏ như máu, trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống, nhìn rất là nôn nóng bất an. Một tên Thái Minh Tông tu sĩ hơi nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn, yêu nghiệt phương nào hắn lời còn chưa dứt. Bạch hồ đột nhiên nâng lên hai cái chân trước, che đầu lâu, ngửa đầu rít lên một tiếng, bạch quang lóe lên, thân thể đột nhiên bành trướng. Vương Huyền qua hơi nhướng mày, trầm giọng nói, lui. Ba tên Thái Minh Tông tu sĩ lập tức lui về sau ra trăm trượng, Vương Huyền qua lại là lưu tại nguyên địa, thân hình không nhúc nhích tí nào. Bạch quang thu lại, một đầu khổng lồ màu trắng yêu hồ nhìn xuống Vương Huyền qua, thân thể như là một toàn núi nhỏ, chừng 30 trượng lớn nhỏ. Tại sau lưng nó, thình lình sinh ra một đầu khác người theo đuôi, hai đầu xóa tung đuôi dài chừng trăm trượng độ dài, nhẹ nhàng lắc lư, che khuất bầu trời. Nhìn kỹ xuống, vậy mà có chút xinh đẹp, lộ ra mấy phần mị hoặc cảm giác. Nếu không phải từ yêu hồ trên thân tản mát ra có thể so với cấp 10 hung thú nồng đậm yêu khí, hòa tan cố này mị hoặc chi ý, trừ bỏ tên lão hầu kia bên ngoài, hai gã khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chắc chắn chúng chiêu. Lão hầu áo đen nhìn chằm chằm đầu này hai đuôi yêu hồ, đục ngầu trong đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, thanh âm khàn khàn hơi có vẻ trầm thấp, con yêu hồ này đuôi dài lắc lư thời điểm, lại như thiếu nữ tuổi trẻ giống như, lộ ra mị hoặc chi ý, hẳn là thể nội ẩn chứa trong truyền thuyết cựu vị yêu hồ huyết mạch. Vương Huyền qua cao mày, con thú này khó đối phó, chúng ta đi theo đường vòng, không thể trì hoãn thời gian. Tên kia từng mở miệng quát lớn Nguyên Anh tu sĩ nghe vậy, lúc này độn quang một quyển, hướng một bên bay đi, yêu hổ đống nhiên thét dài một tiếng, phía sau một cái đuôi dài giống như một đạo trường tiên, mang theo một đạo tàn ảnh, gào thét mà tới, thẳng đến người này mà đến. Đuôi dài tốc độ cực nhanh, không đang bay dưới thân kiếm, Nguyên Anh tu sĩ né tránh không kịp, vội vàng tế ra một mặt màu đen đặc thiết thuẫn, đón gió chướng đến mấy trượng lớn nhỏ, có thể so với một mặt tường thành, nên đón tiếp lấy. Nhưng mặt này nhìn như không thể phá vỡ tâm chắn, lại bị đuôi dài một chút quét bay, không có chút nào sức chống cự. Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, nhưng căn bản so ra kém đuôi dài đột kích tốc độ. Vương Huyền Qua hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ một chút, một đạo lưu quang bay ra, đón lấy đuôi dài. Phanh! Mang theo long trời lở đất chi thế đuôi dài bên trong quất vào lưu quang phía trên, đống nhiên dừng lại, khoảng cách tên kia Nguyên Anh tu sĩ chỉ có không đến 3 trượng khoảng cách. Nguyên Anh tu sĩ hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc đuôi dài, một giọt mồ hôi lạnh từ bên tóc mai chậm rãi chảy xuống. Mà đạo lưu quang kia cũng hiển lộ ra chân thực diện mạo, nguyên lai là một mặt thật mỏng màu xám vỏ sò, ước chừng một trượng lớn nhỏ, khảm nạm lấy 36 quả bất quy tắc màu xanh thẳm cắt đá, tựa như vì sao trên trời, linh quang lập lòe, tựa như ảo động. Vỏ sò nhìn như yếu ớt không chịu nổi, nhưng ở yêu hồ đuôi dài vung lúc đến, lại là không nhúc nhích tí nào, đem nó một mực ngăn lại. Vương Huyền Qua nhìn chằm chằm hai đuôi yêu hồ, trong mắt sát khí lóe lên, lạnh lùng nói, đồng loạt xuất thủ, diễn sát con thú này, lại đi đi đường. Một ngọn núi lửa đứng vững tại trên hoang nguyên, sinh hồng dung nham từ đỉnh núi khe phun ra ngoài, hóa thành trăm ngàn đầu hỏa mãng ngốn lượn xuống. Sườn núi chỗ ngưng kết màu đen đặc nham tương sắc không ngừng băng liệt, lộ ra bên trong cây quất sắc sôi trào viêm hồ. Vách đá trong cái khe dâng lên lưu hình khói đặc, trong không khí tràn ngập từng sợi màu đỏ nhạt hỏa độc chi khí, tại mái vòm hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành hắc hồng giao nhau đám mây độc vòng xoáy. Mấy đạo nhân ảnh đứng ở trên miệng núi lửa, quanh thân ngưng tụ thật dày chân nguyên vòng bảo hộ, chống cự lửa cháy độc xâm nhập. Diệp Quy Hồng cùng Đại Hán Khôi Ngô đứng tại mọi người phía trước, nhìn xuống trên sườn núi một đầu xích giao thi thể, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Đầu này xích giao dài ước chừng 30 trượng, toàn thân che kín bảy màu đỏ rực, dù là đã chết đi, cũng là khí thế hùng hồn, long uy không giảm, có thể so với cấp 10 yêu vương. Một đôi long nhãn chết không nhắm mắt, kiệt ngạo bất tuần, ngẩng đầu căm tức nhìn trên bầu trời Đại Hán Khôi Ngô, long khẩu đại trường, hình như có thôn thiên chi thế. Hai tên cựu lê phái tu sĩ ngay tại chia cắt xích giao trên thi thể lần tiến, gân rồng các loại tài liệu. Nhưng xích giao thân thể quá mức cứng rắn, hai người này lại chuyên tâm bồi dưỡng bản mệnh linh thú, trong tay chỉ có đê giai pháp bảo, xử lý có chút gian nan. Diệp Quy Hồng sau lưng cựu lê phái tu sĩ bên trong, bao quát Vũ Văn Sư đệ ở bên trong, toàn thân khí cơ chập trùng không chừng, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến. Có mấy người có chút chật vật, pháp y trên có bị ngọn lửa hun đen vết tích, càng có một người tóc thai bù xù, bị đốt đi một nửa, nhìn về phía xích giao thi thể trong ánh mắt, thật là có chút tức hồn hện. Diệp Quy Hồng tay trái nâng một viên lớn chừng quả đấm yêu đan màu đỏ, toàn thân tròn trịa hoàn mỹ, quang trạch nhuận, chính là thế gian thượng đẳng nhất màu đỏ trân châu, cũng không kịp nó vặn nhất. Nhưng hắn lại là cao mày, mở miệng nói, cấp 10 hung thú đã đứng tại bí cảnh đỉnh, mà lại đầu này xích giao huyết mạch tinh thuần, thực lực mạnh mẽ, tại cấp 10 hung thú bên trong cũng là số 1, không có địch thủ. Nó tại trong núi lửa tu luyện, chúng ta cũng không trêu chọc, che lấp khí tức, xa xa đi vòng. Nhưng giao này lại tựa hồ như phát cuồng bình thường, đột nhiên xung ra, bạo ngược dị thường, tử chiến không lùi, tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng gì, không biết tiền bối thấy thế nào. Đại Hán Khôi Ngô nhìn xem đầu này cấp 10 xích giao, yêu dị trùng đồng bên trong lộ ra mấy phần dị sắc, thản nhiên nói, đầu này xích giao linh trí có thiếu, đã không có khả năng xếp vào yêu tộc bên trong, là Ngự Linh Tông chuyên môn nuôi dưỡng tại trong bí cảnh linh thú hậu duệ. Diệp tiểu hữu tinh thông ngự thú chi thuật, đều nhìn không ra ngọn nguồn, bản tọa thì làm sao biết? Diệp Quy Hồng mắt sáng lên, ngay cả tiền bối đều nhìn không ra mánh khóe, nhất định là Ngự Linh Tông lưu lại thủ đoạn gì. Bí cảnh mở ra sau, đầu này xích giao liền sẽ phát cuồng hiếu chiến, chặn đánh tu sĩ ngoại lai. Xem ra chúng ta khoảng cách bí cảnh hạch tâm chi địa đã không xa. Đại Hán Khôi Ngô ngẩng đầu lên, xuyên đấu qua quần quần khói đen, nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, nhận tiểu hữu cát ngôn, còn xin quý phái tu sĩ tăng thêm tốc độ, gỡ xuống vật liệu, mau chóng khởi hành, để tránh bị những người khác đoạt tiên cơ. Diệp Quy Hồng nhìn chằm chằm Đại Hán Khôi Ngô một chút, quay đầu phân phó một câu, Vũ Văn Sư đệ, làm phiền ngươi giúp Tuân Sư đệ, quét sư đệ một thành, gỡ xuống gân rồng bảy rồng. Vũ Văn Sư đệ lườm Đại Hán Khôi Ngô một chút, nhẹ gật đầu, lật tay lấy ra một thanh ba tấc phi đao, đội quang hạ xuống. Lồng lộng dãy núi, hoành tuyệt trời cao, gầy trơ xương vạn trượng, treo leo gấp trướng, hàn phong lạnh thấu xương, sông băng ngàn trượng. Chân trời mấy đạo trường hồng bay tới, ở trong núi dừng lại, hiện ra chín đạo bóng người. Cầm đầu hai người, chính là chính rõ ràng phái trưởng môn Mạc Vô Trần, cùng thiếu huyền môn lao đạo tóc trắng Huyền Vĩ Tử. Mạc Vô Trần sắc mặt có chút âm trầm, nguyên bản phía sau hắn đi theo năm tên chính rõ ràng phái tu sĩ, giờ phút này lại chỉ còn lại có 4 tên. Tên tu sĩ trẻ tuổi kia vượt qua đám người ra, đối với Mạc Vô Trần ôm quyền cúi đầu, trưởng môn sư minh, nơi đây chính là bí cảnh hạch tâm chi địa. Mạc Vô Trần nhìn trước mắt hoàn toàn yên tĩnh nguy nga dãy núi, đảo qua sụp đổ đại điện cùng băng phong động phủ bên trên có chút dừng lại, đảo qua bị trận mạc bao phủ mấy ngọn núi phía trên, sắc mặt âm trầm thoáng hòa hoãn lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, cuối cùng dừng ở một ngọn núi lột hơn 10 trượng trên ngọn núi, trầm giọng nói, xem ra đã có người ở tại chúng ta trước đó, đuổi tới nơi đây. Lão đạo tóc trắng đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt cũng rơi vào tòa này tàn phá trên ngọn núi, thấy được những cái kia lăn xuống sụp đổ núi đá, đứt gãy sông băng cùng hùng vĩ tuyết băng vết tích. Hắn hơi nhướng mày, chúng ta một đường đi tới, cơ hồ không có gặp được hung thú cản đường. Khoảng chừng đầu kia Kim Tông hổ bên trên chậm trễ nhất thời nữa khác, chỉ dùng không đến 6 canh giờ, liền đuổi tới nơi đây, như thế nào bị người đoạt trước. Mạc Vô Trần trong mắt lóe lên mấy phần vẻ thương tiếc, nào chỉ là nhất thời nữa khác. Đầu kia cấp 10 kim tông hổ chẳng biết tại sao, lại hung hãn không sợ chết, khó chơi không gì sánh được. Chúng ta 10 người hợp lực phía dưới, cũng dùng gần nửa canh giờ mới đem chém giết, Trình sư đệ còn chết tại nó lợi trảo phía dưới. Nhất định là có người thừa cơ đổi tới nơi đây, tiến nhập tòa nào đó bao phủ trận mạc trong sân phong. Lão đạo tóc trắng khẽ bước cằm, Mạc đạo hữu nói có lý, Thái Minh tông chỉ có 4 người tiến vào bí cảnh, hẳn là sẽ không đổi tại chúng ta trước người. Rất có thể là Cửu Lê phái dẫn đầu đổi tới, có thể là cái kia cấp 9 yêu vương lẻ loi một mình, hành động mau lẹ, sớm tới chỗ này. Mạc Vô Trần như có điều suy nghĩ nói, nơi đây có ngọn núi sụp đổ, có lẽ cũng không phải là chỉ có một phương nhân mã đổi tới. Chạm mặt đằng sau, song phương ra tay đánh nhau, dư ba quyết tán, khiến ngọn núi sụp đổ, sau đó song phương mới tách ra, tiến vào cái này 6 tòa trong sơn phong. Hắn lần nữa đảo qua 6 tòa bị trận mạc bao phủ ngọn núi, đưa tay chỉ hướng trong đó một tòa, ngọn núi kia khoảng cách sụp đổ chi địa gần nhất, cái kia dẫn đầu đổi tới người, rất có thể chính là tiến nhập ngọn núi này bên trong. Lão đạo tóc trắng trầm ngâm một lát, nói ra, theo lão đạo góc nhìn, ngọn núi kia sụp đổ cũng không phải là hai phe nhân mã giao thủ bố trí, mà là phá trận thần thông dư ba tảng ra, mới lột đỉnh núi. Mạc Vô Trần hơi nhướng mày, đạo hữu nói là bao phủ cái này 6 tòa ngọn núi trận mạc cực kỳ cứng rắn, phá trận lúc mới có như vậy thật lớn thành thế. Lão đạo tóc trắng khẽ bước cằm, không sai, người ta rõ ràng nhất, thời kỳ thượng cổ đại tông cự phái, coi như không kịp thượng tông, cũng không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn khó lường. Tại bí cảnh này hạch tâm trọng địa, bày ra trận pháp tất nhiên cực kỳ cứng cỏi. Mạc Vô Trần mắt sáng lên, phải hay không phải? Thử một lần liền biết. Nói đi, hắn liền lái đột quang, bay về phía ngọn núi kia. 4 tên chính rõ ràng phái tu sĩ vội vàng đuổi theo, Huyền Vi Tử mỉm cười, đưa tay vung lên, cùng 3 tên thiếu huyền môn tu sĩ theo sát phía sau. 9 người đi vào ngọn núi này phía trước, Mạc Vô Trần đưa tay một chỉ, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng tu sĩ trẻ tuổi, Lưu sư đệ, còn xin ngươi trước xác minh trận này hư thực, rồi quyết định như thế nào phá trận. Tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười, bay lên tiến đến. Lão đạo tóc trắng sau lưng trung niên mỹ phụ thấy thế, vượt qua đám người ra, đối với lão đạo tóc trắng thi cái lễ, Huyền Vi sư minh, ta đi trợ Lưu đạo hữu một chút sức lực. Lão đạo tóc trắng nhẹ gật đầu, làm phiền hạng sư muội. Hai người tới trận mạc trước đó, tu sĩ trẻ tuổi trong mắt nổi lên thanh quang, chỉ là nhìn lướt qua, liền nâng tay phải lên, bấm tay đo lường tính toán đứng lên. Trung niên mỹ phụ thấy thế, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, lật tay xuất ra 7 cây dài khoảng nửa thước trận kỳ, nhẹ nhàng ném ra. 7 cây trận kỳ bắn tại trận mạc bên trong, phản phất cục đá rơi vào hồ nước, điểm rơi chỗ kích thích một vòng gợn sóng, một mực bám vào phía trên, hiện lên bắt đầu thất tinh trạng sắp xếp. Trung niên mỹ phụ đưa tay bấm niệm pháp quyết, hình tam giác kỳ phiên có chút phiêu động đứng lên, linh quang lấp lóe. Sau một lúc lâu, tu sĩ trẻ tuổi tay phải ngón tay bỗng nhiên dừng lại, mục trung thanh quang chậm chậm thu lại, lặng lặng nhìn trước mắt trận mạc, cau mày, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Đám người thấy thế, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lão đạo tóc trắng sau lưng một tên chính rõ ràng phái tu sĩ vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Huyền Vi Tử đưa tay ngừng, khẽ lắc đầu. Lại qua một hồi, trung niên mỹ phụ rốt cục cũng buông xuống hai tay, lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ khó xử, đối với lão đạo tóc trắng nhẹ nhàng thi lễ, "Huyền Vi sư minh, xin thứ cho thiếp thân kiến thức nông cạn, không biết trận này nội tình. Nhưng trận này cực kỳ kiên cố, hóa thần tu sĩ phía dưới không cách nào phá mở." Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, "Sư muội bất bả." Hắn ngược lại nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi, rất là khách khí hỏi, "Lưu đạo hữu khả năng nhìn ra trận này lai lịch?" Tu sĩ trẻ tuổi lại là mắt điếc hai ngơ, cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ chăm chú nhìn trước người trận mạc. Lão đạo tóc trắng thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia vẻ không vui. Mạc Vô Trần ho nhẹ hai tiếng, "Lưu sư đệ, trận pháp đo lường tính toán như thế nào?" Tu sĩ trẻ tuổi như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người lại, nhíu chặt lông mày không có chút nào giãn ra, trận này cũng bất động như núi trận cực kỳ tương tự, nhưng lại có mấy phần khác biệt, dường như tại 7 trận linh tài trên có một chút cải biến, so bất động như núi trận càng kiên cố hơn. Bất quá kỳ đặc tính cũng không cải biến, trong ngoài củng cố, duy người cầm lệnh mới có thể xuất nhập, duy cầm trận bàn mới có thể đóng lại. Những người khác muốn đi vào trong đó, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Mạc Vô Trần giật mình, bất động như núi trận. Lưu sư đệ khả năng xác định. Tu sĩ trẻ tuổi khẽ bước cằm, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm, thật là bất động như núi trận không thể nghi ngờ. Mạc Vô Trần sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi, lão đạo tóc trắng thấy thế, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Mạc đạo hữu, cái này bất động như núi trận ra sao trận pháp?" Trung niên mỹ phụ cũng nhìn lại, trong mắt lộ ra điều tra chi ý. Mạc Vô Trần mặt trầm như nước, chậm rãi nói ra, "Huyền Vi đạo hữu hẳn phải biết, bản phái lấy được thượng tông trong truyền thừa, bao hàm không ít trận đạo tinh yếu, trong đó có cái này bất động như núi trận ghi chép." Lão đạo tóc trắng nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, trận này vậy mà cùng thượng tông có quan hệ. Không chỉ có là hắn, hai tông tu sĩ nghe nói lời ấy, thần sắc cũng biến thành âm tình bất định, tựa hồ chỉ cần cùng Mạc Vô Trần trong miệng thượng tông dính líu quan hệ, liền khẳng định không phải tầm thường. Mạc Vô Trần khẽ bước cằm, cái này bất động như núi trận tên như ý nghĩa, là thượng tông khai sáng một loại thủ ngữ trận pháp, tại thượng cổ thời kỳ đồng loại trong trận pháp, đủ để xếp vào top 10 hàng ngũ. Chỉ là trong đó bên ngoài đều là cố đặc tính, dễ dàng để người bày trận từ hãm từ địa, đơn thuần thủ ngữ chi năng, kỳ thực đủ để đứng hàng 3 vị trí đầu. Lão đạo tóc trắng lẩm bẩm nói như thế, hạng sư muội thích mới nói không giả, hóa thần tu sĩ phía dưới, không cách nào phá mở trận này. Mạc Vô Trần nói không sai, dựa theo thượng tông truyền thừa chứa đựng, bất động như núi trận chỉ cần có nguyên anh tu sĩ ở bên trong trèo trống, chính là tại hóa thần tu sĩ công kích phía dưới, cũng có thể kiên trì mấy ngày mấy đêm. Hiện tại mặc dù không có tu sĩ chủ trì trận pháp, nhưng có trong bí cảnh linh mạch cỡ lớn làm ngọn nguồn linh khí, linh khí cung ứng liên tục không ngừng, hóa thần tu sĩ phía dưới mơ tưởng phá bỡ. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên lột đỉnh núi tàn phá ngọn núi, niệm ai cười một tiếng, dường như đang phát tiết trong lòng không cam lòng, khó trách cái kia dẫn đầu đuổi tới người sẽ tạo ra như vậy thật lớn thanh thế, hẳn là lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Nhưng bất động như núi trận há lại tùy tiện có thể phá bỡ, cuối cùng nhất định là không công mà lui. Một mực nhìn chăm chú trận mạc, như có điều suy nghĩ tu sĩ trẻ tuổi đống nhiên mở miệng, Mạc sư huynh nói sai, không có tu sĩ trèo chống bất động như núi trận, chính là một tòa tử trận, mà chỉ cần là tử trận, nguyên anh tu sĩ liền đủ để phá bỡ. Mạc Vô Trần khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, Lưu sư đệ không cần nghiền ngẫm từng chữ một, cho dù là tử trận, cũng là bất động như núi trận, chỉ có thi triển ra có thể so với hóa thần tu sĩ một kích uy lực, mới có hy vọng phá bỡ. Thượng cổ tu sĩ còn có thể làm đến, bây giờ tu tiên giới suy vi đến tận đây, nguyên anh tu sĩ như thế nào có được như thế thực lực? Lão đạo tóc trắng nhìn chằm chằm bóng loáng như gương trận mạc, trên mặt âm tình bất định, Lưu đạo hữu không cần phải nói, tử trận hoặc trận lại có gì khác nhau? Nếu là thượng tông khai sáng trận pháp, tự nhiên là có 102 thượng cổ, chúng ta hậu bối làm sao có thể phá? Tu sĩ trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, Huyền Vi đạo hữu chớ buồn, nơi đây có 6 tòa ngọn núi bị trận pháp bao phủ, bất động như núi trận bảy trận vật liệu cho dù là tại thượng cổ thời điểm, cũng là cực kỳ trân quý, bây giờ càng là sớm đã thất truyền. Lưu lại bí cảnh này thượng cổ tông môn, có thể ở hạch tâm trọng địa bố trí xuống một tòa bất động như núi trận, đã cực kỳ không dễ. Nếu là ở 6 tòa trên ngọn núi, toàn bộ bố trí xuống bất động như núi trận, dạng có thể xưng tiên phương giả đảm. Nếu trận này khó phá, chúng ta làm gì vượt khó tiến lên, đổi mục tiêu liền có thể. Lão đạo tóc trắng ánh mắt sáng lên, lập tức sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt khác 5 tòa ngọn núi, không tốt. Cái kia dẫn đầu đuổi tới người, tất nhiên tiến nhập cái này 5 tòa ngọn núi bên trong. Chúng ta cần lập tức phá trận, không thể để cho bọn hắn đem bảo bối chiếm đi. Mạc Vô Trần biến sắc, nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi trong ánh mắt, lộ ra mấy phần trách cứ chi ý, Lưu sư đệ sao không sớm một chút nói ra việc này. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn chăm chú trước mắt bất động như núi trận, trong mắt lộ ra mấy phần si sắc, lẩm bẩm nói, cái này bất động như núi trận sớm đã thất truyền, không muốn tại nơi đây nhìn thấy, tự nhiên muốn cẩn thận nghiên cứu một phen. Mạc Vô Trần lắc đầu bất đắc dĩ, trước phá vỡ cái này nằm tòa ngọn núi trận pháp, đến lúc đó tự nhiên có sư đệ nghiên cứu trận này cơ hội. Lão đạo tóc trắng lúc này đã không lo được trách cứ tu sĩ trẻ tuổi, ánh mắt tại nằm tòa ngọn núi bên trên quét một lần, đưa tay chỉ hướng ở bên ngoài hơn 70 dặm một ngọn núi, quả quyết nói ra, ngọn núi kia chiếm diện tích lớn nhất, hẳn là tồn phóng không ít bảo vật, trước phá vỡ trận này lại nói. Nói đi, hắn liền lái đội vàng hướng ngọn núi kia bay đi, thiếu huyền môn tu sĩ đội vàng đuổi theo. Tu sĩ trẻ tuổi rất là dừng ở nguyên địa, không núp ních, Mạc Vô Trần mở miệng thúc giục, Lưu sư đệ. Tu sĩ trẻ tuổi lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trận pháp, rốt cục xoay người lại, đi theo Mạc Vô Trần cùng mặt khác chính rõ ràng phái tu sĩ sau lưng, bay về phía ngọn núi kia. Hơn 70 dặm khoảng cách chớp mắt là tới, mọi người đi tới tòa này chiếm diện tích rộng rãi ngọn núi trước mặt, tu sĩ trẻ tuổi cùng trung niên mỹ phụ vượt qua đám người ra, dò xét trận pháp. Tu sĩ trẻ tuổi vẫn là dùng ra cái kia linh mục chi thuật, hai mắt hiện ra thanh quang, bấm ngón tay tính toán, khí độ cực kỳ thoải mái. Trung niên mỹ phụ như trước đó bình thường xuất ra trận kỳ, diễn xuất nghiêm cẩn, nhưng cũng lộ ra mấy phần tự khí, hơi có vẻ cứng nhắc, rõ ràng không có đạt được cái kia thượng tông trận đạo truyền thừa, cùng tu sĩ trẻ tuổi không phải một cái đường đi. Nàng điều tra trận pháp tốc độ cũng muốn chậm hơn rất nhiều, không đến 10 hơi thời gian, tu sĩ trẻ tuổi trong mắt xanh nhạt quang mang liền lặng lẽ rút đi, so vừa rồi điều tra bất động như núi trận lúc nhanh mấy lần. Hắn buông xuống tay phải, lười biếng quay người bay trở về, có chút mất hết cả hứng nói, trận này tên là Vững Như Thành Đồng trận, là bất động như núi trận phiên bản đơn giản hóa, cũng là trong ngoài đều là cố. Nhưng thủ ngự chi năng phải yếu hơn rất nhiều, chỉ cần đại tu sĩ xuất thủ, liền có thể đem nó phá bỡ. Mạc Vô Trần ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không mở miệng tán thưởng, kiên nhẫn chờ đợi trung niên mỹ phụ dò xét trận pháp. Lại qua mấy chục hơi thở thời gian, trung niên mỹ phụ rốt cục mở miệng, mặt lộ thẹn đỏ mặt sắc, thiết thân. Thiếp thân cũng chưa gặp qua trận này, nhưng căn cứ thiếp thân đo lường tính toán, trận này giống như Lưu đạo hữu lời nói, không khó phá bỡ. Chỉ cần Huyền Vi sư huynh hoặc Mạc đạo hữu đảm nhiệm vừa ra tay, liền có thể phá bỡ. Lão đạo tóc trắng như chút được gánh nặng, thân hình phát một cái, bay lên đến đây, trầm giọng nói, hạng sư muội lại lui ra phía sau một chút, lão đạo cái này phá bỡ trận pháp. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, đội vàng đầu ngón tay vung lên, thu hồi 7 cây trận kỳ, lui trở về. Lão đạo tóc trắng thần sắc nghiêm một chút, lật tay xuất ra một đôi vòng tròn, hướng không trung ném một cái. Một đôi này vòng tròn phảng phất thủy tinh điêu khắc mà thành, toàn thân xích hồng, nồng đậm như lửa, riêng phần mình điêu khắc một cái vỗ cánh muốn bay chu tước. Bay ra đằng sau, liền trướng đến một thước lớn nhỏ, cuốn tại hai đám lửa bên trong, tựa như hai cái hỏa điểu, linh xảo dị thường. Lão đạo tóc trắng đưa tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, rơi. Hai cái vòng tròn đột nhiên dừng lại, sau đó đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, phát ra một tiếng thanh thúy đinh đương thanh âm. Sau đó trời quang một tiếng sét đùng đoảng, một đạo màu đỏ lôi quang từ vòng tròn giao kích chỗ bay ra, rơi vào trận mạc phía trên. Ầm ầm. Trận mạc lúc này bị tạc ra một cái to khoảng 10 trượng lỗ hổng, nhưng lập tức liền có vô tận linh vụ tuôn ra, trong khoảnh khắc liền đem lỗ hổng chữa trị non nửa. Mạc Vô Trần thấy thế, lúc này quay đầu thúc giục một tiếng, nhanh chóng tiến vào trong trận. Phía sau hắn chính rõ ràng phái tu sĩ lập tức bay vào trong lỗ hổng, Mạc Vô Trần lại là đứng tại nguyên địa. Đợi cho tu sĩ trẻ tuổi cái cuối cùng tiến vào bên trong, lỗ hổng đã rút nhỏ hơn phân nửa. Lão đạo tóc trắng trong tay pháp quyết biến đổi, hai viên xích hoàn giao kích một chút, lại là một đạo màu đỏ lôi quang rơi xuống, một lần nữa bổ ra lỗ hổng. Ba tên thiếu huyền môn tu sĩ vội vàng bay vào trong lỗ hổng, Mạc Vô Trần khen, Huyền Vi đạo hữu bính hỏa thần lôi, vẫn là như thế sắc bén. Lão đạo tóc trắng mỉm cười, bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi, Mạc đạo hữu xin mời. Mạc Vô Trần lắc đầu, thiên hạ tu thành lôi pháp người có mấy người? Huyền Vi đạo hữu có thể tu thành Bính Hỏa thần lôi, chính là chính đạo. Nói đi, hắn cũng không còn lưu lại, tiến vào trận màn bên trong. Lão đạo tóc trắng lắc đầu cười một tiếng, đáy mắt lại lộ ra mấy phần ngạo khí, thu hồi xích hoàn, cái cuối cùng tiến vào trận màn, lỗ hổng tại phía sau hắn cấp tốc khép lại. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người dừng ở trận mạc chung quanh, cúi đầu nhìn phía dưới, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, nụ cười trên mặt thu lại, cúi đầu nhìn lại, đi theo cứ thế ngay tại chỗ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lớn như vậy trên một ngọn núi, từng bãi cỏ xanh, liên miên bất tuyệt, mấy chục đạo trận mạc lấp loé, đem trọn ngọn núi chia cắt thành mấy trăm tòa linh dược viên. Nhưng những linh dược này vừa giờ phút này lại là dấu vết, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái xấu xí không chịu nổi hố sâu, bùn đất cuộn cuộn, tựa hồ đang chế giễu bọn hắn tới quá muộn. Chương 654, Thông Linh chương 654, Thông Linh lão đạo tóc trắng đấy lòng đằng dâng lên một cơn lửa giận, gàn từng chữ, nơi đây đã bị người nhanh chân đến trước, đem linh thảo vơ vét không còn gì, chúng ta lập tức tiến về những ngọn núi khác, ngăn bọn họ lại. Nói đi hắn bỗng nhiên xoay người lại, đưa tay ném ra đôi kia xích hoàn, nghiêm nghị nói, nhanh chóng lui ra phía sau. Mạc Vô Trần thu hồi ánh mắt, trên mặt âm trầm đáng sợ, khoát tay áo, dẫn đầu lui ra phía sau trăm trượng. Những người khác là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi sắc, không có chút nào nguyên anh cao nhân phong độ lòng dạ, gắt gao nhìn chằm chằm sườn núi đi lên trên trăm tòa linh dược viên, những bùn đất kia, đầm lầy, bãi cỏ, trong cánh đồng tuyết, cực kỳ dễ thấy cái hố. Có thể vì một gốc linh thảo đơn độc mở ra chí ít lớn gần mẫu linh dược viên, tạo nên đặc biệt hoàn cảnh, tất nhiên là ngàn năm linh thảo. Ngọn núi này chí ít sinh trưởng trên trăm gốc ngàn năm linh thảo, đỉnh núi cái kia vài chục tòa chiếm diện tích vài mẫu linh dược viên bên trong, thậm chí có khả năng sinh trưởng 3000 năm linh thảo. Mọi người thấy cái này xấu xí chẳng cảnh, chỉ cảm thấy trong lòng đang dị máu, phận không thể đem cái kia nhanh chân đến trước người thiên đạo vật quả. Lão đạo tóc trắng hiển nhiên cũng có niệm này, đôi kia xích hoàn chỉ là một cái giao kích, liền hạ xuống một đạo so trước đây lớn hơn 2 lần màu đỏ lôi quang, đem trận mạc bổ ra một cái 20 trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Hắn một ngựa đi đầu xông ra trận mạc, đám người theo sát phía sau, từ chỗ lỗ hổng nối đuôi nhau mà ra, đằng đằng sát khí. Lão đạo tóc trắng xông ra trận mạc sau, không có thu hồi xích hoàn, ánh mắt từ còn lại 4 tòa trên ngọn núi hung hăng đảo qua, nhưng lại không biết cái kia dẫn đầu đuổi tới người tiến nhập tòa nào ngọn núi, độn tốc chậm lại. Mạc Vô Trần đi theo phía sau hắn, thấy thế hơi suy tư, liền đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn, trầm giọng nói, "Huyền hơi đạo hữu, ngay sau đó không thể có mảy may do dự, thiên điểu tại rừng, không bằng một chim nơi tay, trước chọn một núi ngọn núi phá trận lại nói." Lão đạo tóc trắng lúc này tỉnh ngộ lại, lệnh cái chắp tay, "Vô lượng thiên tôn." Đa tạ Mạc đạo hữu nhắc nhở, lão đạo suýt nữa mất phân tốc. Hắn không chần chờ nữa, tiện tay chỉ hướng một tòa không gần không xa ngọn núi, "Chúng ta liền đi nơi đây." Thoại âm rơi xuống, hắn liền lái đột quang, hướng ngọn núi kia bay đi. Mạc Vô Trần đưa tay vung lên, xuất lĩnh đám người theo sát phía sau. Ngọn núi kia khoảng cách nơi đây ước chừng hơn 100 dặm, đám người độn tốc cực nhanh, không đến một khắc đồng hồ, liền đến trận mạc trước đó. Lão đạo tóc trắng thế ra đôi kia xích hoàn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn thi triển Bính Hỏa thần lôi phá vỡ trận mạc. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Trần đột nhiên giật mình, mở miệng ngăn lại, "Huyền hơi đạo hữu chấm đã." Lão đạo tóc trắng khẽ giật mình, xoay đầu lại, "Mạc đạo hữu còn có chuyện gì?" Mạc Vô Trần không đáp, trở lại nhìn về phía chân trời, sắc mặt rất là âm trầm. Lão đạo tóc trắng thấy thế, lập tức tản ra thần thức, dọc theo Mạc Vô Trần ánh mắt chỉ chỗ tìm kiếm, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn thu hồi xích hoàn, thân hình thoát một cái, đi vào Mạc Vô Trần bên người, nhìn về phía nơi xa. Đám người thấy thế, đi theo quay đầu nhìn sang. Một lát sau, chân trời hơn 10 đạo độn quang như ẩn như hiện, thẳng đến bên này mà đến. Đám người biến sắc, rốt cuộc hiểu rõ lão đạo tóc trắng tại sao lại đột nhiên dừng tay. Độn quang càng ngày càng gần, rất nhanh liền tiến vào trong vòng trăm dặm, đám người rốt cục thấy rõ ràng trong đó thân ảnh. Mạc Vô Trần sau lưng chính rõ ràng phái tu sĩ, trong mắt đều là lộ ra vẻ chán ghét. Lúc này độn quang vẫn chưa chậm dần, đi thẳng tới phía trước mọi người, vừa rồi dừng lại. Độn quang thu lại, lộ ra 11 đạo bóng người, người cầm đầu rõ ràng là Cửu Lê phái trưởng môn Diệp Quy Hồng cùng tên kia dáng người khôi ngô cấp 9 yêu vương. Lão đạo tóc trắng nhìn xem đại hán khôi ngô yêu dị tím trắng trùng đồng, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu dâng lên mấy phần hàn ý. Mặc Vô Trần lại chỉ là nhìn lướt qua đại hán khôi ngô, liền nhìn về phía Diệp Quy Hồng, niệm ai cười một tiếng, "Diệp đạo hữu vậy mà cùng yêu tộc cấu kết cùng một chỗ, cũng không sợ mất nhân tộc thập đại tông môn thể diện." Diệp Quy Hồng thản nhiên nói, "Mặc đạo hữu lời ấy sai rồi, sao là cấu kết nói chuyện? Bí cảnh này chính là tại Nam Châu chỗ sâu, trong hồ Huyền Vũ, vốn là yêu tộc chi địa. Nếu không phải tôn tiền bối cho phép, chúng ta tu sĩ nhân tộc muốn đi vào bí cảnh tầm bảo, sợ là không thể dễ dàng như thế." Diệp Mỗ cùng Viên đạo hữu đồng hành, cũng là có cảm giác tại tôn tiền bối khoan dung độ lượng rộng lượng, có qua có lại. Mặc đạo hữu vô lễ như thế, liền không sợ rời đi bí cảnh đằng sau, tôn tiền bối giáng tội ngươi à? Giáng tội tại ta. Mặc Vô Trần cười nhạo một tiếng, Mặc Mộ đối với tôn tiền bối tự nhiên là kính trọng có thừa, nhưng trừ bỏ bản phái lịch đại tổ sư, không người có thể đem giáng tội tại Mặc Mộ. Tôn Viên Viễn tại ngoài bí cảnh, ngoài tầm tay với, có sợ gì chi? Nếu là bởi vì hắn châm chọc một tên yêu vương bài câu, Tôn Viên liền muốn giáng tội với hắn, thật không biết Cửu Tiên Châu đến cùng là nhân tộc chúa tể hay là yêu tộc thiên hạ. Diệp Quy Hồng vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, khẽ lắc đầu, "Diệp Mỗ nói đến thế thôi, Mạc đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Nhưng vô luận như thế nào, Mạc đạo hữu đều không nên đối với Tôn tiền bối bất kính." Mạc Vô Trần cười nhạo một tiếng, còn muốn mở miệng niệm mai bài câu. Lão đạo tóc trắng thấy thế, không khỏi hơi nhướng mày, bí mật truyền âm ngăn lại, "Mạc đạo hữu khoan đã, việc cấp bách không phải cùng Diệp Quy Hồng tại trong lời nói phân cái cao thấp. Nếu Cửu Lê phái cùng cái này cấp 9 yêu vương đều không nhắc tới trước đuổi tới nơi đây, cái kia nhanh chân đến trước người lại là người nào? Mạc Vô Trần trong lòng giận mình, lại không lo được cùng Diệp Quy Hồng đấu võ mồm, truyền âm trả lời, tiến vào bí cảnh người, chỉ có quý hai ta phái, Cửu Lê phái, tên này cấp 9 yêu vương cùng Thái Minh Tông. Nếu không phải Cửu Lê phái cùng cấp 9 yêu vương, cũng chỉ có thể là Thái Minh Tông. Lão đạo tóc trắng trầm ngâm một lát, đang muốn trả lời, đại hán Khôi Ngô lại lên tiếng. Hắn không nhìn bí mật truyền âm hai người, tại tòa kia tàn phá trên ngọn núi nhìn lướt qua, yêu dị trùng đồng bên trong lóe ra tim trắng lượng sắc quang mang. Sau một lát, hắn hơi nhướng mày, ngọn núi này sụp đổ, xác nhận lôi pháp bố trí. Hai người các ngươi có thể từng tu tập lôi đạo thần thông. Hắn lườm hai người một chút, toàn thân tán phát nồng đậm sát khí như thực chất, ngưng tụ thành nhàn nhạt yêu dị xương đỏ, lượn lờ ở xung quanh người, cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, phảng phất là đang thẩm vấn hỏi tù phạm bình thường. Tựa hồ chỉ cần câu trả lời của bọn hắn không hợp nó tâm ý, sau một khắc liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Lão đạo tóc trắng tại Thiếu Huyền môn bên trong là dưới một người, trên vạn người, địa vị tôn sùng. Mạc Vô Trần càng là chính rõ ràng phái trưởng môn, độc trưởng một tông, tay ôm đại quyền. Hai người trừ tại Tôn Viên trước mặt ăn nói khép nép bên ngoài, khi nào bị người khác như vậy đối đãi qua, đột nhiên biến sắc. Lão đạo tóc trắng nhìn từ trên xuống dưới đại hán Khôi Ngô, cười lạnh một tiếng, các hạ khẩu khí thật lớn, lão đạo đối với Nam Châu yêu tộc tự hỏi coi như có mấy phần hiểu rõ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua, Nam Châu yêu vương bên trong còn có các hạ nhân vật như vậy. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, tại lão đạo trước mặt, vậy mà như thế làm càn. Mạc Vô Trần càng là trực tiếp châm chọc nói, Huyền Hơi đạo hữu Bính Hỏa Thần Lôi nổi tiếng Cựu Tiên Châu, các hạ như vậy cô lậu và văn, thật không biết là như thế nào tu luyện tới hôm nay như vậy cảnh giới, lại là như thế nào bị Tôn Tiền Bối nhìn trúng, độc thân tiến vào bí cảnh tầm bảo. Các hạ bên người vị này Diệp tông chủ, thế nhưng là nổi danh thay đổi thất thường, Mạc Mỗ liền từng trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Các hạ bảo hộ lộ ra, cũng phải cẩn thận bị hắn ăn sống nuốt tươi, rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Diệp Quy Hồng trên mặt trầm xuống, liền muốn mở miệng phản bác, lại bị đại hán Khôi Ngô đưa tay ngừng. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Mạc Vô Trần thấy thế, đáy mắt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Diệp Quy Hồng khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, đại hán Khôi Ngô này đến cùng là thần thánh phương nào? Đại hán Khôi Ngô nhìn xem tòa sơn phong sụp đổ kia, thấp giọng nói, Bính Hỏa Thần Lôi ai, trong âm thanh của hắn lộ ra mấy phần nghi hoặc, lại xen lẫn mấy phần thoải mái, đột nhiên dừng một chút, ánh mắt lại rơi vào Mạc Vô Trần cùng lao đạo tóc trắng trên thân, lạnh lùng nói, hai người các ngươi thế nhưng là đã tiến nhập ngọn núi này bên trong. Lời này lối ra, liền lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn chậm rãi tản ra. Giữa thiên địa gào thét mà qua hàn phòng, tại thời khắc này đột nhiên đỉnh trệ xuống tới. Chính rõ ràng phái Thiếu Huyền môn nguyên anh tu sĩ, tại nguồn uy áp to lớn này phía dưới, phản phất không chịu nổi gánh nặng bình thường, vô ý thức lui ra phía sau mấy trượng. Mà Mạc Vô Trần cảm nhận được cỗ này cường hành uy áp, đều là trong lòng giận mình, dâng lên lửa giận không hiểu tiêu tán, nhìn về phía đại hán Khôi Ngô ánh mắt trở nên kinh nghi bất định đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu, không biết là Tôn Tiền Bối phân thần giáng lâm, vạn bối có mắt không biết sơ nhạt, có nhiều chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Từ đại hán Khôi Ngô trên thân phát ra uy áp, cùng Tôn Viên trên người uy áp giống nhau như lúc, mặc dù mỏng manh một chút, nhưng hóa thần tu sĩ khí cơ lại là không thể giả được. Hắn lại không nhận ra đại hán Khôi Ngô thân phận, liền uổng là đại tu sĩ. Diệp Quy Hồng nhìn thấy Mạc Vô Trần có sự, tâm tình thật tốt, trong ánh mắt nhìn về phía hắn bao hàm trào phúng. Mạc Vô Trần trong lòng rất là tức giận, lạnh lùng trừng trở về, nhưng ở Tôn Viên phân thần trước mặt, lại không tốt mở miệng phản kích, đành phải nhẫn mại xuống tới, nhớ kỹ món nợ này. Lão đạo tóc trắng lại chỉ là có chút kinh ngạc, ôm quyền cúi đầu, tiền bối đại giá quang lâm, chỗ thất lễ, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Mạc Vô Trần thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, có chút đắng chát. Thiếu Huyền môn có Thương Tùng lão tổ tọa trấn, lão đạo tóc trắng đối mặt Tôn Viên phân thần, cũng là không tiêu ngạo không tự ti. Cựu Lê phái mặc dù không có hóa thần tu sĩ, nhưng trấn thủ sơn môn tổ thú cũng là cực kỳ bất phàm, không người dám tại coi thường. Chỉ có chính rõ ràng phái đã nhiều năm không người thành tựu hóa thần, lực lượng không đủ, chính mình là cao quý trưởng môn, lại muốn tại Tôn Viên phân thần trước mặt cung kính có thừa. Nhưng để Mạc Vô Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đại hán Khôi Ngô đối với hắn vừa rồi mạo phạm tựa hồ không thèm để ý chút nào, chỉ là tiếp tục hỏi, hai người các ngươi có thể từng tiến vào ngọn núi này bên trong? Lão đạo tóc trắng mắt sáng lên, mở miệng đáp, văn bối vừa mới lấy Bính Hỏa Thần Lôi phá trận, nhưng lại không công mà lui, chúng ta đành phải khắc chọn một ngọn núi, đang muốn động thủ phá trận, tiền bối liền tới đến nơi đây. Mạc Vô Trần trong lòng khẽ giật mình, trên mặt lại là thần sắc như thường, không nói một lời. Đại hán Khôi Ngô nghe vậy, thần sắc hơi chậm, hóa thần uy áp cũng thu liễm, thản nhiên nói, nếu như thế, hai người các ngươi tiếp tục phá trận chính là. Nói đi, hắn liền thân hình nhất chuyển, hướng tòa kia bao phủ bất động như núi trận ngọn núi bay đi. Diệp Quy Hồng ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm, yên lặng quay người, đi theo. Phía sau hắn Cửu Lê phái tu sĩ theo sát phía sau, tựa hồ toàn bộ duy đại hán Khôi Ngô như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mạc Vô Trần hơi nhướng mày, bên hai bỗng nhiên vang lên lão đạo tóc trắng thanh âm, Mạc đạo hữu, cái kia Tôn Viên phân thần giáng lâm, nhất định có biện pháp phá vỡ bất động như núi trận, chúng ta không được để yêu tộc cướp đi nhân tộc tiền bối di trạch. Mạc Vô Trần trong lòng giật mình, đã thấy lão đạo tóc trắng quanh người độn qua một quyển, cũng bay về phía ngọn núi kia. Tất cả mọi người là sửng sở, Mạc Vô Trần trước hết nhất kịp phản ứng, đưa tay vung lên, đi theo. Trường môn có chỗ cử động, chính rõ ràng phái tu sĩ tự nhiên là theo sát. Thiếu Huyền môn ba tên nguyên anh tu sĩ cũng là không cam lòng rút lại phía sau, hướng lao đạo tóc trắng đuổi theo mà đi. Trong lúc nhất thời, hơn 20 người nguyên anh tu sĩ nghe tin lập tức hành động, toàn bộ đi theo đại hán Khôi Ngô sau lưng, trường hồng kinh thiên, trùng trùng điệp điệp, xuyên qua lạnh thấu xương hàn phong, hướng tòa kia bao phủ bất động như núi trận ngọn núi bay đi. Đại hán Khôi Ngô thấy thế, lúc này ngừng lại, quay người nhìn về phía lao đạo tóc trắng cùng Mặc Vô Trần, lạnh lùng nói, hai người các ngươi vì sao đi theo? Diệp Quy Hồng cùng Cửu Lê phái tu sĩ cũng đi theo dừng lại, quay đầu nhìn lại. Mặc Vô Trần lúc này chậm dần độ tốc, có chút túi đầu, không nói một lời. Lão đạo tóc trắng lại là không có chút nào ý sợ hãi, du du mở miệng, tiền bối chớ trách, ngọn núi kia bao phủ trận pháp kiên cố dị thường, cái kia mở ra bí cảnh này thượng cổ tông môn, tất nhiên trong đó lưu lại chí bảo. Vạn bối cùng ba vị sư đệ sư muội không xa vạn dặm mà đến, chính là vì đem nhân tộc tiền bối di trạch đón về tông môn, thành tâm cung phụng, vì ta nhân tộc tu tiên giới lại thêm mấy phần nội tình. Đáng tiếc vạn bối có lòng không đủ lực, không cách nào phá khai trận pháp. Bây giờ tiền bối đã có phá trận chi ý, vạn bối cũng chỉ đành mặt dày mà đến, phụ tiền bối chi kỳ vĩ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Đại hán Khôi Ngô hai mắt bé nhỏ, yêu dị trùng đồng trung hàn ánh sáng lóe lên, hóa thần uy áp ẩm vàng tảng ra, lại đến thiên địa, bản tọa vì sao muốn vì ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa? Đối mặt phô thiên cái địa mà đến hóa thần uy áp, lão đạo tóc trắng lại nết miệng mỉm cười, lật tay xuất ra một viên phù lục, dài ước chừng ba thước, toàn thân hiện lên vàng sáng chi sắc, phù văn phức tạp, treo ở trên lòng bàn tay, linh quang lấp lóe, chìm nổi không chừng. Đại hán Khôi Ngô nhìn thấy phù này sau, ánh mắt ngưng lại, thông linh phù. Lão đạo tóc trắng cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, vạn bối trước khi đi, Thương Tùng sư tổ cố ý ban thưởng viên này thông linh phù, căn dặn vạn bối, nếu là gặp được kiếp nạn, có thể là nhân tộc tiền bối di trạch phía trước, liền có thể dùng ra phù này. Chỉ là vạn bối không biết trong trận pháp kia đến cùng có gì vật, mới không dám tùy tiện dùng ra thông linh phù, khắc chọn ngọn núi phá trận. Nhưng tiền bối lại nhìn chúng ngọn núi kia, trong đó nhất định có ta nhân tộc tiền bối lưu lại chí bảo. Vạn bối đành phải tuân theo Thương Tùng sư tổ dụ lệnh, giành giật một hồi. Nếu là tiền bối không đồng ý, vạn bối rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành dùng ra phù này. Xin mời Thương Tùng sư tổ phân thần giáng lâm, cùng tiền bối cách không luận bàn một phen. Hắn nói chuyện thời điểm, ngữ khí có chút kính cẩn, nhưng trong lời nói lại là không có nửa phần nhượng bộ chi ý. Đại hán Khôi Ngô nhìn chăm chú tấm phù lục này, hóa thần uy áp chậm chậm thu lại, lạnh lùng nói, Thương Tùng lao nhi ngược lại là bỏ được, cái này một tấm thông linh phù, ít nhất cũng phải hao phí hắn 100 năm khổ tu, vậy mà ban cho ngươi. Lão đạo tóc trắng thản nhiên nói, Thương Tùng sư tổ không dành phân thân, cũng chỉ đánh ra hạ sách này, văn bối cả gan hỏi một chút, không biết tiền bối có nguyện ý hay không cùng văn bối, mặc đạo hữu liên thủ, chung phá trận pháp. Đại hán Khôi Ngô trầm mặt xuống, Diệp Quy Hồng thấy thế, mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng, Huyền Hơi đạo hưu chẳng lẽ là muốn dùng cái này áp chế tiền bối? Bản phái 10 vị trưởng lão đều tới, ngươi chính là mời được Thương Tùng tiền bối phân thần giáng lâm, cũng không phải chúng ta đối thủ. Lão đạo tóc trắng đối với hắn bỏ mặc, chỉ là nhìn chằm chằm đại hán Khôi Ngô, gàn từng chữ, không biết tiền bối ý như thế nào. Chương 655, Bạch Cốt chương 655, Bạch Cốt chỗ giữa sườn núi, trắng sữa sương mù giống như lưu động dây lụa, cuốn quanh lấy ngọn núi, êm ái phất qua một tòa lầu các mái cong, trôi lướng nơi xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mông lung, phảng phất thân ở trong tiên cảnh. Một đầu rộng lớn thềm đá như ẩn như hiện, điêu khắc tiên cầm thủy thú, vỗ lượn mà lên, thẳng vào sương mù chỗ sâu. Ba đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần, dọc theo thềm đá đi lên chạy vội, trong nháy mắt, liền tới đến lầu các phía trước, đột nhiên dừng lại. Người cầm đầu toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, khí chất thoải mái, giờ phút này nếu mày, đánh ra trước mắt tòa này lầu các ba tầng, chính là Trần Uyên. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đi theo phía sau hắn, đồng dạng nhìn về phía tòa lầu các này, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Lầu các tu kiến tại vách đá một chỗ trên đất bằng, tất cả linh mục tinh tế tỉ mỉ cứng cỏi, vài vạn năm mà bất hủ. Tại trong sương mù lóe ra nhàn nhạt linh quang, tinh xảo lịch sự tao nhã. Lầu các một mặt lân cận lấy ngàn trượng vách đá, mây mù lượn lờ, thấy không rõ phía dưới cảnh tượng. Nếu chỉ là một tòa lầu các, lại là tinh xảo, cũng sẽ không để Trần Uyên ngừng chân. Nhưng ở lầu các trước cửa, thình lình nằm lấy một bộ khô lâu bạch cốt. Trần Uyên trầm ngâm một chút, liền cất bước đi vào bộ bạch cốt này phía trước, tản ra thần thức, túi đầu cẩn thận xem xét đứng lên. Bộ bạch cốt này trên người huyết đục tại 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn phía dưới, sớm đã mục nát hầu như không còn, chỉ có mấy mảnh tàn phá vài rách treo ở trên xương cốt. Xương cốt của hắn bày biện ra một loại vàng nhạt chi sắc, tựa hồ rất là cứng cỏi, vài vạn năm đi qua, cũng không có nửa điểm hủ hỏng vết tích. Nó một cái chân về sau mở rộng, treo ở lầu các môn khảm bên trên, một cái khác chân quỳ trên mặt đất, tay trái ôm lấy đầu lâu, năm ngón tay thật sâu khảm vào trong xương sọ. Mà tay phải của nó thì là ra sức vươn hướng bầu trời, năm ngón tay mở ra, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Nó miệng mở lớn, cách vạn năm tuế nguyệt, phản phất đều có thể nghe được nó tại trước khi chết phát ra kêu thảm. Hai cái trống rồng hốc mắt gắt gao trừng mắt đỉnh núi phương hướng, lộ ra một loại thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Tại nó trước người là một cái cắt thành hai đoạn giới tử vong, ảm đạm vô quang, bịt kín một tầng bụi đất, hiển nhiên sớm đã tan hết linh khí, trong đó không gian cũng đã sụp đổ hủy diệt. Bên cạnh còn có ba cái túi linh thú, đồng dạng tổn hại không chịu nổi, trong đó không gian linh thú sớm đã sụp đổ. Nhưng Trần Uyên hay là tản ra thần thức, hướng giới tử trên vòng quét một chút, vừa rồi thu hồi. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch một mực đi theo Trần Uyên bên cạnh, nhìn xem bộ bạch cốt này thảm liệt tư thái, thần sắc rất là nghiêm trọng. Trương Võ Sơn chau mày, mở miệng nói ra, đây là chúng ta trên đường đi phát hiện bộ thứ ba bạch cốt, đều là bày biện ra cực kỳ thống khổ tư thái, tựa hồ đang trước khi chết nhận hết tra tấn. Mấy vạn năm trước, bí cảnh đóng lại thời điểm, nơi đây tất nhiên xảy ra biến cố gì, khiến Ngự Linh Tông trong môn tu sĩ chết thảm. Diệp Văn Địch khẽ bước cằm, đáng tiếc cái này ba bộ bạch cốt trên thân huyết nhục hoàn toàn không có, không cách nào nhìn ra bọn hắn trước khi chết nhận lấy cái gì thương thế. Nguyên nhân cái chết vì sao? Trần Uyên mắt sáng lên, thản nhiên nói, cái này ba bộ bạch cốt liền nhất định là Ngự Linh Tông tu sĩ a. Hai người đều là sững sờ, Trương Võ Sơn hơi biến sắc mặt, Trần huynh nói là chúng ta gặp phải ba bộ bạch cốt là Ngự Linh Tông địch nhân lưu lại. Trần Uyên lắc đầu, vài vạn năm đi qua, ai cũng không biết lúc trước nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ bằng ba bộ bạch cốt liền kết luận bọn chúng là Ngự Linh Tông tu sĩ, lại là qua loa một chút. Hạch tâm này chi địa trận pháp toàn bộ triển khai, năm đó ở trong bí cảnh này khẳng định có đại biến phát sinh. Bất quá đến cùng là phát sinh ngoài ý muốn, để Ngự Linh Tông tu sĩ tự hành rút lui, hay là ngoại địch xâm nhập, bị ép phong tỏa bí cảnh, hiện tại cũng không được biết. Trương Võ Sơn đạo, Trần huynh nói cực phải, là ta võ đoán. Đáng tiếc ba người này giới tử vòng cũng toàn bộ hủ hỏng, nếu là có ngọc giản lệnh bài lưu lại, liền có thể đoán ra nó khi còn sống thân phận. Trần Uyên trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, tuế nguyệt vô tình, đủ để xóa đi hết thảy vết tích. Ba người đạp vào thềm đá đằng sau, Trần Uyên phía trước, Trương Võ Sơn, Diệp Văn Địch ở phía sau, thi triển ra khinh thân thuật, một đường đi lên trên leo lên. Trần Uyên rất là cẩn thận, tản ra thần thức, dò xét bốn phía tình hình. Nhưng nơi đây cấm chế không chỉ có cấm chỉ tu sĩ phi độn, còn có thể hạn chế thần thức. Trần Uyên có thể so với đại tu sĩ thần thức, cũng chỉ có thể kéo dài đến bên ngoài trăm trượng. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch càng thêm thế thảm, thần thức chỉ có thể bao trùm quanh người 30 trượng khoảng cách, thậm chí còn không kịp luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bao phủ ngọn núi tầng kia trắng sữa sương mù, càng là do tinh thuần linh khí ngưng tụ mà thành, không biết trong đó bày ra trận pháp gì, thần thức căn bản là không có cách phá vỡ. Liền ngay cả ngoài mấy trăm trượng, bao phủ cả ngọn núi tầng kia trận mạc, đều mơ tưởng dùng thần thức xem xét, càng không khả năng nhìn thấy. Ngọn núi này liền tựa như một tòa tinh mỹ lồng giam, tiến vào nơi đây người, liền mơ tưởng lại rời đi. Bọn hắn thử rất nhiều thủ đoạn, đều không thể đột phá hạn chế này, chỉ có thể cảm thán Ngự Linh Tông không hổ là thượng cổ đại tông. Rõ ràng tinh thông chính là ngự thú chi thuật, nhưng bày ra trận pháp lại cũng bất phàm như thế, tại phía xa đương kim thập đại tông môn phía trên. Thần thức không thể bằng xa, ba người chỉ có thể chậm dần tốc độ, càng thêm coi chừng cảnh giới. Nhưng ngoài ý liệu là, bọn hắn một mực dọc theo thềm đá đi lên leo lên trong trượng, trải qua không ít lầu các cung điện, nhưng không có gặp được bất luận cái gì trận pháp cấm chế. Gặp tình hình này, ba người đều rất là kinh ngạc, tại hoạch tâm này trọng địa, Ngự Linh Tông vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nhưng nghĩ lại, ba phủ cái này sáu tòa ngọn núi trận pháp đều cực kỳ cứng cỏi, ngọn núi này trận pháp càng là cần Trần Uyên thi triển ra cái kia kèm theo một tia kiếp lôi khí tức lôi đạo thần thông mới có thể phá vỡ, cũng liền bình thường trở lại. Có như thế kiên cố trận pháp thủ hộ, còn cần lại bố trí cấm chế gì? Mà lại nơi đây linh khí như vậy nồng đậm, tại bí cảnh đóng lại trước đó, hơn phân nửa là Ngự Linh Tông tu sĩ cấp cao ở lại độc phủ, có thể là nghị sự chỗ, càng không khả năng bố hạ cái gì sát trận cấm chế. Về phần cái kia cấm chỉ phi độn cùng ngăn cách thần thức cấm chế, hẳn là để tu sĩ cấp thấp không thể không đi bộ lên núi, như vậy mới có thể không quấy nhiễu sư trưởng trong môn phái, hiển lộ rõ ràng tôn ti có thứ tự. Ba người hơi yên lòng một chút, mặc dù vẫn là không dám buông lòng cảnh giác, nhưng lại không còn mỗi một bước đều như lâm đại địch, tại trên thềm đá chạy vội tốc độ cũng tăng nhanh một chút. Nhưng chỉ là tại trên thềm đá leo lên hơn 300 trượng, bọn hắn phát hiện một bộ bạch cốt. Bộ bạch cốt kia liền nằm ngửa tại trên thềm đá, đã hủ hỏng không chịu nổi, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy to lớn trương miệng cùng ôm chặt lấy đầu lâu hai tay, tựa hồ đang trước khi chết tao ngộ cực lớn thống khổ. Tại bạch cốt bên cạnh, để đó một cái tổn hại túi chứa vật cùng hai cái túi linh thú, trong đó không gian sớm đã sụp đổ, không có để lại bất kỳ vật gì. Ba người cẩn thận xem xét đằng sau, không có bất kỳ phát hiện nào, liền tiếp theo đi đường. Bọn hắn dọc theo thềm đá tiếp tục leo lên hơn 400 trượng, tại trong một ngôi đại điện, lại phát hiện một bộ bạch cốt. Bộ thứ hai bạch cốt muốn tốt một chút, chỉ là nửa hủ, đại khái hoàn chỉnh giữ lại. Nó khoanh chân ngồi dưới đất, trước khi chết tựa hồ đang tính toán, đột nhiên tao ngộ thống khổ cực lớn, một tay che ngực, một tay ôm lấy đầu lâu, đồng dạng là miệng mở lớn, nửa người trên nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn nằm ở trên đất. Ba người từng điều tra sau, phát hiện ở bộ này bạch cốt chỗ ngực có ba cây xương sườn từ đó đứt gãy, khi còn sống hẳn là nhận qua trọng thương, nhưng không biết cùng tử vong của nó phải chăng có liên quan. Bạch cốt trên cổ tay phải phủ lấy một viên giới tử vong, nhưng ở vài vạn năm tuế nguyệt xâm nhập phía dưới, đã linh khí tan hết, cắt thành hai đoạn. Trong đó cất giữ bảo vật, tại không gian sụp đổ lúc tùy theo chôn bụi, không có để lại bất luận cái gì vật có giá trị, có thể chứng minh nó thân phận. Lâu cắt trước bộ bạch cốt này, đã là ba người phát hiện bộ thứ ba, đồng dạng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn khi còn sống hết thảy đều theo tuế nguyệt trôi qua, lặng yên tiêu tán. Đã kiểm tra bạch cốt đằng sau, ba người lại tiến vào trong lầu các, cẩn thận dò xét một lần, rốt cục có chỗ phát hiện. Lầu các tầng 3 tứ phía cửa sổ, treo lấy màn lụa sớm đã hóa thành cho tàn, nhưng linh mục chế thành bản trà lại giữ lại. Phía trên để đó một viên ngọc giản, nhưng bởi vì không có trận pháp bảo hộ, tại mấy vạn năm thời gian lưu truyền phía dưới, đã mặt ngoài ố vàng, pha tạp không chịu nổi, ở vào hủ hỏng biên giới. Nhưng nó cuối cùng vẫn là không có hư hao, Trần Uyên nhẹ nhàng cầm ngọc giản lên, thăm dò vào thần thức, sau một lát thu hồi lại, đem ngọc giản đưa cho bên cạnh Diệp Văn Địch. Diệp Văn Địch tra xét ngọc giản sau, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, giao cho Trương Võ Sơn. Trương Võ Sơn nhìn sau, mặt lộ vẻ chán ghét, bộ công pháp kia ngược lại là có chút tinh diệu, 200 năm liền có thể tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, thực lực cùng tu sĩ đồng bậc, được xưng tụng cường hoành không gì sánh được. Chỉ là pháp này cần cùng linh thú thần hồn cộng sinh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mỗi thời mỗi khắc cần tiêu hao thọ nguyên, khắp nơi lộ ra tà dị chi khí, tuyệt không phải chính đạo. Trần Uyên trầm giọng nói, bộ công pháp kia là chúng ta tiến vào ngọn núi này đằng sau cái thứ nhất thu hoạch, mặc dù tà dị một chút, nhưng chung quy là thượng cổ đại tông còn sót lại, có chút tinh diệu, hay là riêng phần mình phục chế một phần. Trương Võ Sơn nhẹ gật đầu, đem ngọc giản trả lại cho Trần Uyên. Trần Uyên lật tay lấy ra một viên ngọc giản trống không, cùng pha tạp ngọc giản áp sát vào cùng một chỗ, rót vào chân nguyên, một lát sau, đem hai viên ngọc giản tách ra. Sau đó Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch cũng theo thứ tự đem công pháp phục chế một lần, Trần Nguyên thần thức lại là thăm dò vào vừa mới phòng chế trong ngọc giản, rơi vào trong trầm tư. Đợi hai người phục chế hoàn tất sau, Trần Nguyên thu hồi thần thức, như có điều suy nghĩ nói, bộ công pháp kia chúng thầu rót mười mấy nơi nghi nan, cuối cùng một chỗ còn từ trong cắt ra, cũng không hoàn chỉnh. Chủ nhân tựa hồ là vừa mới đạt được bộ công pháp kia, còn chưa bắt đầu tu luyện, mà nơi đây cũng không bộ thứ hai bạch cốt, hẳn là cái kia hốt hoảng chạy ra lầu các người lưu lại. Xem ra Trương Vinh nói đúng, người này khi còn sống rất có thể là Ngự Linh Tông tu sĩ, trước khi chết tại phòng đoán bộ công pháp kia, đánh dấu châu nghi nan. Nhưng vào lúc này, trong bí cảnh đột nhiên phát sinh một loại nào đó biến cố, để hắn tao ngộ cực lớn thống khổ. Người này thậm chí không kịp đem ngọc giản thu hồi, liền chạy ra ngoài, nhưng cũng không có tuân ra, vừa mới chạy ra lầu cát, liền đã chết đi. Hai người nghe vậy, lúc này vừa cẩn thận tra xét một lần công pháp. Trương Võ Sơn cao mày nói, từ đây người đánh dấu mười mấy nơi nghi nan đến xem, đối với con đường tu luyện nhận biết vẫn còn tương đối nông cạn, nhưng vẫn là có chút độc đáo kiến giải, tu vi hẳn là tại kết đan phía trên, nhưng chưa kết anh. Tu sĩ trúc cơ đằng sau, liền sẽ xác định chủ tu công pháp, trừ phi bạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng cải biến, nếu không còn phải một lần nữa bồi luyện chân nguyên, uổng phí hết thời gian. Người này khi còn sống như vậy cẩn thận phỏng đoán bộ công pháp kia, xem ra là muốn thay đổi tu bộ công pháp kia. Nhưng pháp này đại thành đằng sau, cần ngoài định mức tiếp nhận một đầu cấp 9 linh thú thần hồn gánh vác, vì thế phải bỏ ra thọ nguyên thời khắc trôi qua đại giới, chẳng phải là tự tìm đường chết. Diệp Văn Địch trầm ngâm một lát, nói ra, có lẽ là người này nguyên lai tu luyện công pháp quá mức thô thiển, vì tăng cao tu vi, mới không thể không đổi tu bộ công pháp kia. Trần Nguyên lắc đầu, tuyệt đối không thể. Diệp Văn Địch giật mình, Trần đạo hữu có gì cao kiến? Trần Nguyên trầm giọng nói, người này đã chết đi vài vạn năm, thi cốt nhưng không có nửa phần hủ hỏng dấu hiệu. Bởi vậy quan chi, người này khi còn sống có thể là thể chất đặc thù, thiên tư khác hẳn với thường nhân. Có thể là tu luyện công pháp phẩm giai không thấp, xương cốt mới có thể trở nên cực kỳ cứng cỏi, sau khi chết hiện ra dị tượng. Mà lại nơi này là bí cảnh hạch tâm chi địa, Ngự Linh Tông đệ tử tầm thường, khẳng định không cách nào tiến vào nơi đây. Người này có thể tại tòa lầu các này bên trong phòng đoán công pháp, khi còn sống tại Ngự Linh Tông bên trong địa vị cũng không thấp, tu luyện công pháp không thể so với bộ công pháp kia kém. Hai người nghĩ đến cố kia màu vàng nhạt thi cốt, đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhưng lập tức sinh ra càng đa nghi hơn nghi ngờ. Trương Võ Sơn khó hiểu nói, nếu người này nguyên bản tu luyện công pháp liền phẩm giai không thấp, vì sao lại phải tu luyện cái này tà dị chi pháp? Trần Uyên chợt nhớ tới thanh bảo trận linh trong miệng trận đại chiến kia, trong lòng hơi động, nói ra, nếu như đổi thành hai vị đạo hữu, sẽ ở dưới tình huống nào, tu luyện loại này có thể tốc thành lại uy năng cực lớn tà pháp. Diệp Văn Địch trầm ngâm một chút, chém đinh chặt sắt nói, tự nhiên là sinh tử tồn vong thời khắc. Trần Uyên nhẹ gật đầu, trầm rãi nói, không sai, theo tại hạ góc nhìn, năm đó Ngự Linh Tông có lẽ phát sinh đại biến, làm cho trong môn nó thiên tư bất phàm đệ tử, đổi tu bộ này tà dị công pháp, để cầu nhanh chóng tăng thực lực lên. Trương Võ Sơn thần sắc khẽ biến, cúi đầu nhìn về phía Trần Uyên trong tay pha tạp ngọc giản, thần sắc ngưng trọng nói, sẽ là biến cố gì, có thể làm cho một nhà thượng cổ đại tông đệ tử tự đoạn con đường, tu luyện loại tà pháp này. Trần Uyên trầm mặc một lát, thu hồi viên này pha tạp ngọc giản, quay người đi về phía thang lầu, thản nhiên nói, Ngự Linh Tông đã tan thành mây khói, năm đó có gì biến cố, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Diệp Văn Địch khẽ bước cằm, thần sắc đạm mạc, cất bước đuổi theo. Trương Võ Sơn giật mình, nhìn quanh một tuần, xuyên thấu qua tử đàn cửa sổ, nhìn xem vây quanh ngọn núi lặng lặng lưu động, tựa hồ vạn cổ không đổi sương mù màu trắng, than nhẹ một tiếng, đi theo. Ba người đi ra lầu cát, Trần Uyên cong ngón đúng ra, một cái hỏa điệu bay ra, đem bộ bạch cốt kia cùng bên cạnh hư hao giới tử vòng, túi linh thú toàn bộ thiêu thành cho tàn, theo gió tán đi. Bộ bạch cốt này lại là cứng cỏi, cũng chỉ là tu sĩ kết đan lưu lại, cuối cùng khó ngăn cản Trần Uyên thi triển pháp thuật. Ba người lại lần nữa thi triển khinh thân thuật, Trần Uyên phía trước, hai người khác ở phía sau, dọc theo thềm đá đi lên leo lên. Ngọn núi này cao chừng 1700 trượng hơn, mà nơi đây khoảng cách đỉnh núi còn có hơn 700 trượng khoảng cách. Lấy tốc độ của bọn hắn, nếu như trên đường đi vẫn là không có cấm chế trận pháp cản đường, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, liền có thể đuổi tới. Nhưng ba người vừa mới chạy vội ra hơn 10 trượng, nơi xa đột nhiên chuyển đến nổ vang. Bao phủ ngọn núi sương mù màu trắng, lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Trần Uyên biến sắc, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía tiếng vang chuyển đến phương hướng, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Cái này tiếng nổ cũng không phải là từ trên núi truyền ra, mà là từ phía tây linh vụ bên trong truyền đến. Hai người khác cũng đi theo dừng lại, nhìn về phía tây linh vụ. Trương Võ Sơn lẩm bẩm nói, hẳn là Trần Uyên thần sắc nghiêm trọng, gàn từng chữ, Trương Minh đoán không sai, hẳn là cái kia hóa thần yêu tu cùng cựu Lê phái tu sĩ phá vỡ trận pháp, đuổi theo tới. Chương 656, đại điện chương 656, đại điện Diệp Văn Địch hai mắt nhắm lại, tinh quang lóe lên, nơi đây không cách nào phi đột, lại có linh vụ che lấp, bọn hắn còn không cách nào phát hiện chúng ta hành tung. Nhất định phải tại bọn hắn đuổi theo trước đó, đuổi tới đỉnh núi. Trần Uyên nói Diệp đạo hữu nói cực phải, chúng ta một đường đi tới, duy có nơi đây cấm chế trùng điệp, phát hiện tu sĩ thi cốt, nếu có khống chế bí cảnh đại trận, hoặc là thoát ly bí cảnh biện pháp, tất nhiên ngay tại đỉnh núi. Ba người lập tức tăng thêm tốc độ, cũng không lo được phía trước khả năng tồn tại cấm chế trận pháp, dọc theo thềm đá hướng đỉnh núi chạy đi. Cho dù không cách nào phi đột, nhưng Nguyên Anh tu sĩ thi triển khinh thân thuật lúc, cũng muốn so tu sĩ cấp thấp nhanh lên mấy lần. Ba người rất nhanh liền đi lên leo lên hơn 100 trượng, phía trước Trần Uyên bỗng nhiên dừng lại. Phía trước thềm đá thình lình phân ra một đầu nhỏ hẹp rất nhiều lối rẽ, hướng hậu sơn kéo dài mà đi. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch cũng nhìn thấy lối rẽ này, đi theo ngừng lại. Trương Võ Sơn hỏi, "Trần huynh, chúng ta đi về nơi đâu?" Trần Uyên Mục bên trong hiện lên một tia do dự, trầm giọng nói, "Hai vị đạo hữu lại chờ một lát một lát." Dưới chân hắn một chút, thân như khinh vũ, vượt qua chỗ ngã ba, đi lên chạy vài chục trượng, dừng ở trên thềm đá, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trương Võ Sơn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đúng lúc này, Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng, "Không cần để ý lối rẽ này." Nói đi, dưới chân hắn một chút, tiếp tục hướng đỉnh núi chạy đi. Trương Võ Sơn thấy thế, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở vào, cùng Diệp Văn Địch tiên lặng đi theo. Hiện tại không cho phép có do dự chốc lát, Trần Uyên đã làm ra lựa chọn, hai người chỉ có thể nghe theo. Ba người chạy vội muốn bay, 100 trượng sau, lại gặp một đầu lối rẽ. Trần Uyên hay là bắt chước làm theo, trước hết để cho hai người tại nguyên chỗ chờ đợi, chính mình một mình vượt qua chỗ ngã ba, đi lên chạy vội mấy trượng, chờ đợi một lát sau, lại để cho hai người đuổi theo. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch trong lòng đều có chút nghi hoặc, không biết Trần Uyên cử động lần này có ý nghĩa gì. Nhưng tìm hiểu người khác thủ đoạn thần thông chính là tối kỵ, bọn hắn chỉ có thể đem không hiểu chôn ở đáy lòng, đi theo Trần Uyên trên đường đi đi. Trần Uyên thực lực mạnh nhất, thủ đoạn cao thâm mặt chắc, không chỉ có nhục thân cường hành, có thể thi triển thuần di chi thuật, còn nắm giữ uy năng cực lớn lôi đạo thần thông. Bọn hắn thân là thập đại tông môn đệ tử chân truyền, 200-300 năm liền kết thành nguyên anh, là chính cống tiên tri tiêu tử, sở tu công pháp thần thông đều là đỉnh cấp, lịch duyệt cũng là ít có người cùng. Nhưng ở kết anh không đến 100 năm liền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp Trần Uyên trước mặt, hai người cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Hiện tại Trần Uyên vô luận thi triển ra thần thông bí thuật gì, bọn hắn cũng sẽ không lại có mảy may kinh ngạc. Ba người sau đó gặp phải lối rẽ bắt đầu nhiều hơn, cách mỗi hơn 10 trượng liền sẽ có một đầu lối rẽ. Bởi vì thần thức nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 10 trượng, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch cũng không biết lối rẽ cuối cùng đến cùng là tình hình gì. Nhưng Trần Uyên lại là thông qua loại kia thủ đoạn thần bí, kiên định không thay đổi dọc theo đường ngay đi lên trèo đi, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch thấy thế, trong ánh mắt lo nghĩ lại là càng ngày càng đậm. Ngọn núi này linh khí nồng đậm, bố trí xuống cấm chế, hạn chế phi độn, hiển nhiên là trong bí cảnh trọng yếu nhất một ngọn núi, giống như Sùng Đức Sơn mạch bên trong Hạo Nhiên Phong, Diễn Quân Sơn mạch bên trong Thiên Kiếm ngọn núi bình thường. Mà dựa theo tu tiên giới lệ cũ, đỉnh núi hẳn là xây dựng cung phụng tông môn tổ sư đại điện, có thể là trưởng môn nơi đặt độc phủ. Nếu là thật sự tồn tại rời đi bí cảnh truyền tống trận, rất có thể là tại ngọn núi nơi nào đó ẩn bí chi địa, mà không phải tại là dễ thấy nhất đỉnh núi. Nhưng Trần Uyên tựa hồ cũng không hiểu biết việc này, đối với ven đường gặp phải tất cả châu ngã ba tất cả đều bỏ mặc, một mực đi lên leo lên. Tại gặp được cái thứ 6 châu ngã ba, khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại 300 trượng lúc, Trần Uyên lại để cho hai người tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên lúc, Trương Võ Sơn rốt cục nhịn không được mở miệng, "Trần huynh, chúng ta còn muốn hướng đỉnh núi mà đi à?" Trần Uyên dẫm chân xuống, xoay người lại, cau mày nói, "Trương huynh lời ấy ý gì?" Trương Võ Sơn đem hắn suy đoán nói một lần, cuối cùng khuyên nhủ, "Ngự Linh Tông hẳn là sẽ không đem truyền tống trận xây ở đỉnh núi, Cửu Lê phái tu sĩ cùng cái kia hóa thần yêu tu theo đuổi không bỏ. Chúng ta nếu như vô hụt, liền sẽ biến thành cá trong chậu, bị bọn hắn chắn vừa vặn. Không ngại tùy tiện một đầu lối rẽ, tìm kiếm truyền tống trận, dù gì cũng có thể tránh đi sau lưng truy binh, nơi đây thần thức bị hạn chế lớn, bọn hắn chưa hẳn liền có thể phát hiện chúng ta hành tung." Diệp Văn Địch ở bên cũng là khẽ bước cằm, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt lộ ra mấy phần điều tra chi ý, hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Trần Uyên do dự một chút, nghiêm mặt nói, "Tại hạ nhất định phải hướng đỉnh núi một nhóm, hai vị đạo hữu nếu là nóng nội, không ngại ngay ở chỗ này tách ra, tự đi tìm kiếm truyền tống trận." Trương Võ Sơn giật mình, "Trần huynh nói quá lời, ta bất quá là nhắc nhở Trần huynh một câu, tuyệt không ý hắn. Nếu Trần huynh muốn đi đỉnh núi, ta tự nhiên tiếp khách." Diệp Văn Địch mắt sáng lên, thản nhiên nói, "Diệp mỗ tự nhiên duy Trần đạo hữu mã thủ là xem." Trần Uyên khẽ lắc đầu, "Hai vị đạo hữu quá lo lắng, đây là tại hạ lời từ đáy lòng. Tại hạ làm sao không biết, truyền tống trận không có khả năng xây ở đỉnh núi. Nhưng đỉnh núi lại có một vật, tại hạ nhất định phải được, không thể không trước hướng đỉnh núi một nhóm, hai vị đạo hữu không cần cùng tại hạ cùng phó hiểm địa." Trương Võ Sơn cười khổ nói, "Trần huynh chuyện này, Cửu Lê phái tu sĩ cùng cái kia hóa thần yêu tu, lúc này khẳng định đã tiến vào trong núi. Nếu là cùng Trần huynh tách ra, ta hai người mới là lạc vào hiểm địa. Bây giờ chỉ có dựa vào Trần huynh chi lực, mới có một đường thoát thân hy vọng. Phía trước cho dù là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo Trần huynh tả hữu." Trần Uyên quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Địch, người sau than nhẹ một tiếng, "Diệp mỗ hổ thẹn, chỉ có thể nhờ bao che tại Trần huynh dưới cánh chim." Trần Uyên thấy thế, thần sắc nghiêm một chút, "Hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng, nơi đây lối rẽ phong phú, Cửu Lê phái cùng cái kia hóa thần yêu tu, cũng không phải là liền nhất định sẽ đuổi theo. Coi như bọn hắn đem chúng ta ngăn ở đỉnh núi, tại hạ cũng tự nhiên kiệt lực cùng nhau bảo vệ hai vị đạo hữu chu toàn." Hai người mừng rỡ, không do dự nữa, đi theo Trần Uyên sau lưng, dọc theo thềm đá đi lên leo lên. Sau đó lại không lối rẽ, ba người một đường chạy vội, rốt cục bước lên đỉnh núi. Đỉnh núi dường như bị người lột một khối lớn, cực kỳ bằng phẳng, bày khắp cùng thềm đá giống nhau chất liệu tảng đá màu trắng, lóe ra nhàn nhạt quang mang, không biết là do loại nào linh tài chế thành, vài vạn năm mà bất hủ. Tại trong đỉnh núi dương, chín trượng cẩm thạch đại cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nâng lên một tòa đại điện hùng vĩ. Đại điện trên đỉnh phủ lên một tầng vảy cá giống như ngói vàng, dường như do một loại nào đó yêu thú lân phiến chế thành, so hoàng kim còn nóng ánh hơn. Chính sống lưng hai đầu si vẫn ngẩng đầu nhìn trời, dưới mái hiên đấu cùng tầng gấp giống như bước rồng năm tháng, chu tất điện trên cửa khảm chín đường mạ vàng đính cửa, phụ thủ hàm vòng chính là bàn long ngậm châu chi hình. Cửa điện rộng mở, cạnh cửa treo lấy một khối cửu long kim biển, dâng thư vạn linh điện ba chữ to. Trần Uyên mục bên trong tinh mang lóe lên, dưới chân một chút, thân giống như sợi tơ, tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều, thẳng đến cửa điện mà đi, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đội vàng đuổi theo. Ba người đi vào đại điện trước cửa xa ba triệu chỗ, Trần Uyên bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn xem sâu thẳm hắc ám cửa điện, chau mày. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch không kịp phản ứng, chậm một bước, vừa rồi dừng lại, vừa vặn cùng Trần Uyên đứng sóng vai. Hai người lần theo Trần Uyên ánh mắt, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ lấy cửa điện, rốt cục nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Một tầng nhỏ không thể thấy trong suốt trận mạc ngăn tại cửa đại điện, chỉ có ngẫu nhiên nổi lên mấy sợi gợn sóng, cho thấy nó tồn tại. Chương 657, thi hải chương 657, thi hải. Trương Võ Sơn hơi nhướng mày, chúng ta tiến vào ngọn núi này đằng sau, lại chưa gặp được bất kỳ cấm chế gì cả đường, Ngự Linh Tông đối với tổ sư phái vị coi chừng nghiêm mật như vậy, sợ là không dễ tiến vào bên trong. Trần Uyên trầm ngâm một chút, đối với Diệp Văn Địch ôm quyền túi đầu, còn xin Diệp đạo hữu xuất kiếm thử một lần. Kiếm tu thi triển thần thông mau lẹ sắc bén, thích hợp nhất dùng để phá trận. Diệp Văn Địch mắt sáng lên, lúc này cũng chỉ một chút, một đạo ngưng luyện kiếm quang bay ra, thẳng đến trận mạc mà đi. Đinh! Một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm vang lên, kiếm quang rơi xuống chỗ, nổi lên một đạo gợn sóng, nhưng trận mạc vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Diệp Văn Địch hơi nhướng mày, xin mời hai vị đạo hữu lui ra phía sau một chút. Trần Uyên cùng Trương Võ Sơn dưới chân một chút, rời khỏi 10 trượng xa. Diệp Văn Địch lật tay xuất ra phi kiếm, phân hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang, tề xạ mà ra. Hắn cách trận mạc bất quá mấy trượng, kiếm quang ngắn ngủi hữu lực, tốc độ cực nhanh, bắn tới trận mạc phía trên, một trận chói hai kim thiết giao kích thanh âm truyền khắp đỉnh núi, trận mạc bên trên gợn sóng không ngừng, có chút rung động, nhưng vẫn là không gì phá nổi. Diệp Văn Địch nói trận này rất là kiên cố, Diệp Mộ toàn lực phía dưới, cũng chỉ có 2 điểm nắm chắc phá vỡ, mà lại thanh thế không nhỏ, vô cùng có khả năng bị Cửu Lê phái tu sĩ cùng cái kia hóa thần yêu tu phát giác. Trần Uyên nghe vậy, không khỏi hơi nhướng mày, dưới chân một chút, thân hình phiêu nhiên, đi vào Diệp Văn Địch bên người, Diệp đạo hữu bất bả, sau đó giao cho tại hạ chính là. Diệp Văn Địch nhẹ gật đầu, thu hồi phi kiếm, thối lui đến Trường Võ Sơn bên cạnh. Trần Uyên nhìn xem trước người trận mạc, trong mắt lại là lóe lên mấy phần vẻ lằng khó. Diệp Văn Địch không dễ phá trận, hắn một cái chuyên tu nhục thân thể tu, cũng không có cái gì phá trận thủ đoạn. Trần Uyên do dự một chút, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau mở rộng ra một đôi đen kịt cánh chim, hai tay bao trùm lên một tầng quang mang đen kịt, chậm rãi đưa tay, tại trận mạc bên trên nhẹ nhàng một vòng. Trận mạc phảng phất một ao nước trong, hiện ra gợn sóng, nhưng ở có thể so với vết nứt không gian hấp nhận phía dưới, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Uyên vận chuyển chân nguyên, trên tay hấp nhận càng phát ra thâm thúy cô đọng, tại trận mạc bên trên sẽ qua, hay là không công mà lui. Hắn cau mày, buông xuống hai tay, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thuấn di chi thuật không cần nếm thử, nơi đây ngay cả phi độn đều bị hạn chế, không nói đến không gian thần thông. Nhưng trừ pháp này bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận, tạo thành thanh thế so Diệp Văn Địch cùng Trương Võ Sơn chỉ lớn không nhỏ. Trần Uyên lật tay xuất ra tím hư kiếm, vận chuyển chân nguyên, cổ tay rung lên, một đạo mỏng như cánh ve kiếm quang chém ra, vô thanh vô tức rơi vào trận mạc phía trên. Đinh một tiếng vang nhỏ, trận mạc nhẹ nhàng run rẩy một chút, đột nhiên nổi lên một trận đồng đậm hồng quang, phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, chói mắt không gì sánh được. Kiếm quang tiêu tán, một đạo rất nhỏ vết rách hiện lên ở trận mạc phía trên, nhưng chợt lại biến mất không thấy. Đạo huyết quang kia cũng chậm rãi rút đi, trận mạc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, một đôi mắt bạc lánh khốc vô tình, lượn lờ lấy mấy sợi lôi quang. Coi như sẽ kinh động Cửu Lê phái tu sĩ cùng hóa thần yêu tu, cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải phá vỡ trận pháp này, tiến vào trong đại điện. Ba loại chân linh chi huyết đồng thời kích phát, Trần Uyên nhục thân chi lực bạo tăng, khí cơ điên cuồng phát ra, đủ để khinh thường cấp 10 yêu vương, một quyền đánh ra, đập ầm ầm tại đạo này trong suốt trận mạc phía trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trận mạc run lẩy bẩy, huyết quang nổi lên, từng đầu vết rách lấy năm đấm rơi xuống chỗ làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra, lít nha lít nhít, dệt ra một tấm huyết sắc mạng nhện. Phanh 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 phanh. Trần Uyên liên tiếp mấy quyền đệm xuống, mỗi một quyền đều có băng sơn đoạn nhạc chi uy, nhưng rơi vào đạo này đơn bạc trận mạc bên trên, lại không cách nào đem nó phá bỡ. Trận mạc bên trên huyết quang càng lúc càng nồng nặng, vết rách cũng càng ngày càng dày đặc, nhưng vẫn là ngoan cường mà ngăn tại đại điện trước cửa. Tựa như là một cái tử chiến không lùi tướng quân, thân bị trăm sáng tạo, nhưng như cũ gắt gao thủ hộ lấy cuối cùng một mảnh trận địa. Như sấm rền tiếng vang liên tiếp truyền ra, liên phong đỉnh bốn phía chậm rãi chạy xuôi sương mù màu trắng đều bị quấy, vẽ ra trên không trung xốc xếch vết tích. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch quay đầu nhìn về phía thềm đá, riêng phần mình tế ra phi kiếm ấn tỉ, vận chuyển chân nguyên, vận sức chờ phát động, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Trần Uyên phá trận thanh thế như vậy to lớn, rất có thể sẽ kinh động sau lưng đuổi theo người. Có lẽ sau một khắc, Cửu Lê phái tu sĩ cùng cái kia hóa thần yêu tu liền sẽ đi vào đỉnh núi, đem ba người ngăn ở nơi đây, lên trời không cửa, xuống đất không đường. Nhưng đại điện trước cửa đạo này đơn bạc trận mạc, cuối cùng không bằng thủ hộ cả ngọn núi trận pháp kiên cố. Tại Trần Uyên cự lực oanh kích phía dưới, cái kia đạo nồng đậm huyết quang trở nên càng phát ra ảm đạm, cho đến tiêu tán không còn, trận mạc cứng thanh mà phá. Trần Uyên một đôi mắt bạc bên trong tinh quang bùng lên, không đợi trận pháp hoàn toàn phá vỡ, dưới chân một chút, xâm nhập trong đại điện. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch thấy thế, đội vàng thi triển ra khinh thân thuật, đi vào theo. Nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào đại điện, phía trước Trần Uyên bỗng nhiên ngừng lại, hai người đội vàng không kịp chuẩn bị, cũng đành phải dừng bước lại. Trong lòng hai người bồn bực, dương mắt nhìn lại, thân thể chấn động, cứng ở nguyên điện. Trong đại điện không hề giống vừa mới hiện như vậy tối tăm, theo trận mạc bị phá, bốn phía mấy chục chén cao cỡ nửa người đèn đồng nến liền hiện ra, sáng mãi không tắt, đem trong điện chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Một bộ to lớn yêu thú thi hải quỳ một gối xuống tại trong đại điện, chừng cao 30 trượng, đầu lâu chống đỡ đại điện mái vòm, có chút rủ xuống, chính hướng về phía cửa đại điện. Hai người ánh mắt vừa vặn đối đầu, nó lạnh lùng hai mắt. Một cỗ thật sâu hàn ý từ đáy lòng dâng lên, trong hoàng hốt tựa hồ xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt, trở lại một chỗ thượng cổ chiến trường. Bên hai là thảm liệt kêu rên, trước mắt là một mảnh vô biên huyết hải, vô số tu sĩ cùng yêu thú tàn phá thi thể chìm chìm nổi nổi. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình chính từng bước một đi hướng huyết hải, kiệt lực muốn dừng lại, nhưng thân thể không chút nào không bị khống chế. Tỉnh lại, ngay tại hai người thân thể đã xuyên vào huyết hải, chóp mũi đã ngửi được nồng đậm mùi máu tanh lúc, hét lớn một tiếng truyền vào hai người trong tai, phảng phất sấm sét giữa trời quang, đem bọn hắn từ trong huyễn cảnh bừng tỉnh. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Lịch toàn thân chấn động, vội vàng rời đi ánh mắt, đột nhiên phát hiện trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Trong lòng hai người hãi nhiên không thôi, liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Con yêu thú này rõ ràng đã chết đi, nhưng chỉ là một ánh mắt, liền để bọn hắn biến thành yếu đuối phàm nhân, kém chút liền lâm vào trong huyễn cảnh, trái tim bàn tay ma kiếp còn kinh khủng hơn. Nếu không có Trần Uyên đòn cảnh tỉnh, bọn hắn đã trầm luân tại trong huyễn cảnh, lặng yên không một tiếng động chết đi. Hai người thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nội thị bản thân, chân nguyên đã bốc hơi hơn phân nửa, thần hồn càng là mỏi mệt không chịu nổi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, bọn hắn lại phảng phất cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trương Võ Sơn hít sâu một hơi, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, thanh âm yếu ớt nói, đa tạ Trần huynh xuất thủ cứu giúp. Diệp Văn Địch cũng là ôm quyền cúi đầu, nghiêm mặt nói, Diệp mộ thiếu Trần đạo hữu hai cái nhân tình. Trần Uyên khẽ lắc đầu, bất quá là tiện tay mà thôi, hai vị đạo hữu cẩn thận một chút. Hai người trịnh trọng điểm đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía yêu thú thi hải, nhưng không dám tiếp tục nhìn thẳng nó ánh mắt. Đây là một đầu bạch mao cự viên, đùi phải quỳ xuống đất, tay trái to lớn năm ngón tay mở ra, chống tại trên mặt đất. Nó toàn thân vết thương chồng chất, phản phất tại trong huyết hải ngâm 3 ngày 3 đêm, lông tuyết trắng đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Nó rủ xuống tay phải cơ hồ hoàn toàn tách ra, lộ ra bạch cốt tầm bù, người theo đuôi từ trong cắt ra, kéo trên mặt đất. Một đạo vết thương thật lớn quán xuyên thân thể của nó, có thể nhìn thấy nửa viên tàn phá trái tim. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch kinh hãi không thôi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, con cự viên này trước khi chết đã trải qua một trận cỡ nào đại chiến kinh thiên động địa. Chương 658, đại yêu chương 658, đại yêu mà tại đã trải qua dạng này một trận sau đại chiến. Đầu này bạch mao cự viên ánh mắt vậy mà lạnh lùng như vậy, hoàn toàn không có lực chiến mà chết oanh liệt có thể là sợ hãi, tựa hồ là đang trong bình tĩnh nên đón tử vong. Hai người tản ra thần thức, từ cự viên trên thi thể đảo qua, nhưng căn bản không cách nào xuyên qua nó vết thương chồng chất thân thể, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của nó, trong lòng hãi nhiên không gì sánh được. Trương Võ Sơn lẩm bẩm nói, đầu này bạch mao cự viên chết không biết bao nhiêu năm, lại còn có thể ngăn cản thần thức của ta. Nó khi còn sống, nên có cỡ nào tu vi, chẳng lẽ là hóa thần yêu tu? Diệp Văn Địch đồng dạng không dám cùng cỗ này đã sớm cứng ngắt thi hài đối mặt, cau mày nói, sư tôn đã từng nói, thời đại thượng cổ có một trận đại chiến, thằng giết đến thiên địa tàn phá, linh khí suy vi. Đầu này bạch mao cự viên hơn phân nửa chính là ở trong trận đại chiến đó, bị Ngự Linh Tông chém giết hóa thần yêu tu. Bất quá nơi đây chính là Ngự Linh Tông tu sĩ cung phụng tổ sư chi địa, chí thuần đến kính, tại sao lại trong điện mang lên một bộ yêu thú thi hài? Hai người không còn dám nhìn thẳng cự viên hai mắt, nói chuyện thời điểm, đều là có chút quay đầu đi, nhìn về phía nơi khác. Diệp Văn Địch đột nhiên ánh mắt ngưng lại, lật tay xuất ra phi kiếm, lan lộn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Trương Võ Sơn trong lòng giật mình, vội vàng lần theo tầm mắt của hắn nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tại bạch mao cự viên sau lưng, đại điện chỗ sâu, trưng bày một tôn cao mười mấy trượng ngọc tượng phía trước trưng bày một tấm cống án, mà tại cống trước án phương, thình lình có một người tu sĩ, chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Người này trên mặt giống như cười mà không phải cười, một đôi mắt có chút mở ra, chính nhìn về bên này đến, tại ánh nến chiếu dọi xuống, trong tròng mắt đen nhánh thậm chí chớp động lên hai điểm ánh sáng nhạt, lộ ra mấy phần xâm nhiên chi ý. Trương Võ Sơn đột nhiên đối đầu đôi mắt này, trong lòng rung mạnh, vô ý thức lui ra phía sau hai bước, lật tay xuất ra bản long ấn tỷ, quắc, người nào ở đây giả thần giả quỷ? Hai người đều là vận sức chờ phát động, trong tay pháp bảo phi kiếm đã nhắm ngay tên này tu sĩ thần bí. Một bên Trần Uyên bỗng nhiên khoát tay áo, hai vị đạo hữu chớ sợ, người này sớm đã chết đi, chỉ là một bộ thi thể. Hai người giật mình, lập tức tản ra thần thức, nhưng không cách nào nhô ra mười trượng bên ngoài, kéo dài không đến cái kia tu sĩ thần bí phía trên. Bọn hắn lại không dám đi ra phía trước, tới gần bạch mao cự biên, nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, có chút xấu hổ. Nhưng bọn hắn đối với Trần Uyên phán đoán lại là cực kỳ tin phục, mặc dù tại cái kia tu sĩ thần bí nhìn chăm chú phía dưới, trong lòng hay là không khỏi phát lạnh, nhưng thần sắc lại là hòa hoãn lại, thu hồi trong tay pháp bảo phi kiếm, thu liễm khí cơ, không còn bày ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ bộ dáng. Trương Võ Sơn giáng nhẹ một hơi, để Trần Vinh chê cười, chúng ta một đường đi tới, chỉ gặp ba bộ bạch cốt, đột nhiên thấy có người ở bên kia ngồi xuống, khó tránh khỏi trong lòng kinh hoàng. Bất quá Trần Vinh phá vỡ trận pháp, chúng ta xông nhập trong điện, người này đều không có mở lời hỏi, hiển nhiên là sớm đã chết đi, ngược lại để chúng ta sợ bóng sợ gió một trận. Diệp Văn Địch tinh tế đánh giá cái kia tu sĩ thần bí, trầm giọng nói, người này cao quan bất mang, là thượng cổ tu tiên giới cực kỳ lưu hành cách ăn mặc, hẳn là năm đó Ngự Linh Tông tu sĩ. Hắn đã chết đi vài năm, lục thân lại bất hủ bất hoại, tu vi tất nhiên cực cao, chẳng lẽ cùng cái này bạch mao cự viên bình thường, đều là hóa thần tu sĩ không thành. Người này trong lòng bàn tay nâng tựa như là một cái yêu đan, chẳng lẽ là bạch mao cự viên lưu lại, nhìn lại có chút không giống thanh âm của hắn từ từ thấp xuống, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Trương Võ Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cái kia tu sĩ thần bí tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay nâng một viên hạt châu màu trắng, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại cả điện trúc hỏa chiếu dọi xuống, hạt châu màu trắng vẫn như cũ ảm đạm vô quang, phản phất bị kín một tầng lau không đi cho bụi, nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không có nửa phần yêu khí phát ra. Hắn hơi nhướng mày, lắc đầu, Diệp đạo hữu sợ là nhìn lầm, như đầu này chết đi Bạch Mao cự viên thật sự là hóa thần yêu tu, dù là đã chết đi vài vạn năm, lưu lại yêu đan khẳng định cũng là bảo quan bắn ra bốn phía, yêu khí nồng đậm, sao lại như vậy bình thường? Trần huynh, ngươi nói là cũng không phải. Trần huynh. Trương Võ Sơn quay đầu hỏi thăm đứng ở một bên Trần Nguyên, lại phát hiện Trần Nguyên lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm viên kia thường thường không có gì lạ hạt châu màu trắng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trương Võ Sơn trong lòng rất là ngoài ý muốn, lại mở miệng kêu một tiếng. Trần Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cục lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, gàn từng chữ, Diệp đạo hưu đoán không sai, viên yêu đan này chính là Bạch Mao cự viên lưu lại, cũng là Trần Mỗ lần này tiến vào bí cảnh nhất định được đồ vật. Hai người nghe vậy, đều muốn lên Trần Nguyên thích mới leo núi lúc lời nói, vừa nhìn về phía viên kia bị long đong hạt châu màu trắng, ánh mắt lại là có chút nửa tin nửa ngờ. Viên này thường thường không có gì lạ hạt châu màu trắng, lại là hóa thần yêu tu lưu lại yêu đan. Trần Nguyên lại là không rảnh bận tâm hai người ý nghĩ, ánh mắt của hắn một mực rơi vào viên này hạt châu màu trắng bên trên. Lồng tại trong tay áo tay trái chăm chú nắm chặt ngọc giác, cảm thụ được đủ để đem tu sĩ tầm thường đốt bị thương nóng hở nhiệt độ cao, tâm thần quấy động, khó mà bình phục. Đi vào ngọn núi này ngàn trượng bên trong lúc, thể nội không gian bên trong ngọc giác đột nhiên phát ra hừng quang, trở nên cực độ nóng hổi. Trần Nguyên lập tận lực biết đến, tại bên trong ngọn núi này có một loại chân linh chi huyết, mà lại cực kỳ tinh thuần, hơn xa hắn trước đây lấy được ba loại chân linh chi huyết. Hắn lúc này thay đổi chủ ý, đem tìm kiếm phương pháp thoát thân suy nghĩ hoàn toàn không hề để tâm, nhất định phải phá vỡ ngọn núi này cấm chế. Chân linh chi huyết sao mà hiếm thấy, cho dù là có hóa thần yêu tu ở phía sau đuổi theo, Trần Nguyên cũng muốn mạo hiểm thử một lần. Bất quá ngọn núi này trận pháp chi kiên cố, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Trần Nguyên không chút do dự kích phát quỷ lưu chân huyết, dốc sức mà vì hàng hạ thiên lôi thuật phá vỡ trận pháp, xâm nhập trong sân phong. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển thiên lôi thuật, trọn vẹn tiêu hao ngũ thành chân nguyên. Bất quá cái này thiên lôi thuật uy lực để hắn cực kỳ hài lòng, đổi thành một tên đại tu sĩ, sợ là cũng muốn nuốt hận tại thiên lôi phía dưới. Tiến vào trận phía sau màn, Trần Nguyên không cách nào phi đột, rơi trên mặt đất, ngọc giác đã mất đi đối với chân linh chi huyết cảm ứng. Trần Nguyên ý thức được chân linh chi huyết không tại đỉnh núi, cũng tại trên sườn núi, liền một ngựa đi đầu, phía trước do đường, để tránh chân linh chi huyết là Trường Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch vào được. Rốt cục, tại khoảng cách đỉnh núi không đủ ngàn trượng lúc, ngọc giác lần nữa khôi phục đối với chân linh chi huyết cảm ứng, lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Trần Nguyên mừng rỡ trong lòng, trừ gặp được bạch cốt lúc dừng lại xem xét bên ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Gặp được lối rẽ lúc, bởi vì ngọc giác tại chân linh chi huyết khoảng cách chưa qua một giây, phản ứng cũng có cực kỳ nhỏ khác biệt, Trần Nguyên lợi dụng phán đoán này tiến lên phương hướng, một đường đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi nhìn một cái không sót gì, chỉ có tòa đại điện này, chân linh chi huyết nhất định tại trong điện này. Phá vỡ trận pháp sau, hắn không kịp chờ đợi xâm nhập đại điện, lần đầu tiên liền thấy được thân bị chăm sáng tạo Bạch Mao cự viên, đối mặt nó cặp kia lạnh lùng con mắt, lâm vào thượng cổ chiến trường trong huyễn cảnh. Cho dù hắn có thể so với đại tu sĩ thần thức, cũng vô pháp từ trong huyễn cảnh tránh ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng bước một đi vào huyết hải. Đúng lúc này, Trần Uyên trong thần hồn không gian kim sắc ngọc bích, chợt bộc phát ra một trận kim quang, đem hắn từ trong huyễn cảnh cưỡng ép tỉnh lại. Trần Uyên lấy lại tinh thần, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, biết rõ Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch hẳn là cũng lâm vào trong bí cảnh, nhưng nhất thời vậy mà nói không ra lời. Hắn nhớ tới thanh bảo trận linh lời nói kia, cũng biết trong điện chân linh chi huyết lai lịch. Cố này cự viên thi hải, chính là tên kia tại thượng cổ thời điểm xuất linh yêu tộc đại quân xâm nhập nhân giới, thao túng chu hiếm chân hỏa, trô đến sinh linh đồ thán, núi thây biển máu luyện hư yêu vương, chu hiếm hậu duệ. Nhưng hắn trong lòng rất nhanh liền dâng lên nồng đậm nghi hoặc, thanh bảo trận linh từng nói qua, Ngự Linh Tông tại trận đánh Bạch Viên yêu vương trong đại trận toàn tông hủy diệt, không người còn sống, Bạch Viên yêu vương thi hải, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn suy tư một lát, lại không chiếm được đáp án. Thanh bảo trận linh có lẽ là cố ý giấu giếm, hoặc là ngay cả hắn đối với trận đại chiến kia cũng biết không rõ. Ngự Linh Tông cũng không ở trong trận đại chiến đó toàn tông hủy diệt, chí ít có người còn sống sót, đem cố này luyện hư yêu vương thi hải mang về trong bí cảnh. Trần Uyên từ trong trầm tư tránh ra, đòn cảnh tỉnh, đem hai người từ trong huyễn cảnh tỉnh lại. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, liền phát hiện tên kia đang tĩnh tọa tu sĩ thân ảnh, trong lòng giật mình, liền muốn xuất thủ. Nhưng hắn thần thức quét qua, phát hiện trên thân người này sinh cơ hoàn toàn không có, sớm đã tọa hóa đã lâu, vừa rồi thở dài một hơi. Trần Uyên sau đó liền thấy cái kia tọa hóa tu sĩ trong tay hạt châu màu trắng, bất quá hắn cũng không để ý, rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Bạch Viên yêu vương thi hải, tìm kiếm trong cơ thể nó chu hiếm chân huyết. Nhưng chẳng biết tại sao, viên kia thường thường không có gì lạ hạt châu màu trắng, vậy mà không hiểu có mấy phần cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào thấy qua bình thường. Trần Uyên ý niệm trong lòng chuyển động, nội thị bản thân, thần thức dò vào thể nội không gian, đối với Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nói chuyện với nhau cũng mắt điếc hai ngơ. Đông nhiên, hắn cứ thế ngay tại chỗ, sau đó đông nhiên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu trắng, nhưng trong lòng thì nhớ tới một tiểu khác đồ vật. Viên này hạt châu màu trắng mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà cùng quyển kia hóa thần côn ngư bị cực kỳ tương tự. Chỉ là tấm kia hóa thần côn ngư bị một mực bị Trần Uyên đặt ở thể nội không gian bên trong, chỉ ở quấn vào vạn trượng hải huyền không gian loạn lưu lúc dùng qua một lần, trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi. Nhưng khi hắn đem thể nội không gian tất cả bảo vật liếc nhìn một lần, nhìn thấy hóa thần côn ngư bị lúc, lập tức nhớ tới vật này cùng viên này hạt châu màu trắng chỗ tương tự, trong lòng hiện ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Tấm kia hóa thần côn ngư bị thần vật tự hối, lúc bình thường nhìn thường thường không có gì lạ, phản phất chỉ là một tấm da lông giá thú, cùng cái này bị long đong hạt châu màu trắng giống nhau như lúc. Chẳng lẽ viên này hạt châu màu trắng chính là đầu này Bạch Viên yêu vương, luyện hư đại yêu lưu lại yêu đan? Đó cùng hạt châu màu trắng cực kỳ tương tự hóa thần côn ngư bị, thật chỉ là hóa thần côn ngư lưu lại sao? Trần Uyên khi thì nội thị bản thân, thần thức dò vào thể nội không gian, nhìn một chút hóa thần côn ngư bị, lại thu hồi thần thức, nhìn một chút viên kia bị long đong hạt châu màu trắng, trong lòng trở nên hoảng hốt, thẳng đến bị Trương Võ Sơn tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục lại khuấy động tâm thần, cất bước mà ra, đi hướng tu sĩ thần bí. Nhưng hắn vừa mới phóng ra hai bước, liền ngừng lại, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Viên yêu vương thi hải, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, đúng là trở nên do dự. Vừa mới Trần Uyên mở miệng lúc, Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đều nghe ra hắn đối với viên kia hạt châu màu trắng tình thế bắt buộc, đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh đoạt, lúc này đều lưu tại nguyên địa. Nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, hai người đều là có chút nghi hoặc, trong lòng dâng lên mấy phần lo lắng. Trương Võ Sơn ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nhắc nhở, "Trần huynh, Cựu Lê phái tu sĩ cùng hóa thần yêu tu ngay tại sau lưng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo, sao không mau chóng thu hồi yêu đan, rời đi nơi đây?" Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, "Trương huynh chớ gấp, đầu này Bạch Mao cự viên thi hải trải qua vài vạn năm mà bất hủ bất hoại, có chút kỳ quặc, không thể chủ quan, lại để ta trước xem xét một phen." Nói, hắn lật tay xuất ra tím hư kiếm, cổ tay rung lên, một đạo mỏng như cánh ve kiếm quang bay ra, chạm tại Bạch Viên trên thi hải, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Trần Uyên hơi nhướng mày, cổ tay rung lên, lại là một đạo kiếm quang chém ra, dọc theo đạo kia quán xuyên Bạch Viên thi hải vết thương to lớn, chém tới trái tim của nó phía trên, vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là chấn động. Không hổ là hóa thần yêu tu, nhục thân càng như thế cường hành, chết đi vài vạn năm đằng sau, đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại đỉnh giai phi kiếm. Nhưng Trần Uyên vẫn là không có dừng lại, lại liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm quang, xuyên thấu qua Bạch Viên thi hải bên ngoài thân vết thương, bay vào nó thể nội, nhưng kiếm quang đều là vừa gặp Bạch Viên thân thể, liền tự hành tán loạn. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đều rất là không hiểu, không biết Trần Uyên vì sao đối với một bộ thi hải như lâm đại địch, nhưng lại không tốt mở miệng ngăn lại, chỉ có thể yên lặng đứng ngoài quan sát. Đột nhiên, Trần Uyên thu hồi tím hư kiếm, trầm ngâm một lát, mái tóc màu đen chậm rãi biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên hơi có vẻ hư ảo ngọn lửa màu trắng. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Uyên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Một lát sau, Trần Uyên trên tay ngọn lửa màu trắng biến mất không thấy gì nữa, mái đầu bạc trắng cũng một lần nữa biến trở về màu đen. Trong lòng hai người càng phát ra không hiểu, Trương Võ Sơn nhịn không được liền muốn mở miệng lần nữa nhắc nhở. Nhưng Trần Uyên tựa hồ rốt cục đã mất đi đối với bộ thi hài này hứng thú, cất bước đi hướng cái kia tọa hóa tu sĩ. Bất quá hắn hay là xoay người lại nhắc nhở một câu, hai vị đạo hữu chớ tới gần nơi này cố thi hài. Hai người âm thầm thở dài một hơi, miệng đầy đáp ứng, nhưng lại không biết giờ khắc này ở Trần Uyên trong lòng, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn dĩ nhiên không phải e ngại một bộ thi hài, mà là chợt nhớ tới Ma Tôn bị Đông Hoa Châu thượng cổ tu sĩ phong ấn tại trong ma vực, tàn hồn lại còn sống sót, vài vạn năm sau, kém chút đem Đông Hoa Châu tu tiên giới quấy đến long trời lở đất. Tàn hồn kia khi còn sống là luyện hư ma tôn, Bạch Viên yêu vương sinh tiền đồng dạng là luyện hư đại yêu, chưa hẳn lại không thể có cái gì bảo mệnh bí thuật, đồng dạng có yêu phách kéo dài hơi tàn, tại hắn thư giãn thời điểm, đột nhiên xuất thủ đoạt xá. Trần Uyên xuất thủ thăm dò một phen, tím hư kiếm không công mà lui, lại thả ra chu hiếm chân hỏa, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Bạch Viên thi hải sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, tuyệt đối không thể có yêu phách còn xuất lại. Hắn rốt cục yên lòng, đi hướng tên kia tọa hóa tu sĩ. Nhưng Trần Uyên vẫn là không dám trực tiếp tiếp xúc Bạch Viên yêu đan, tại tu sĩ trước người ngừng lại, tản ra thần thức, tại Bạch Viên yêu đan bên trên từng tấc đảo qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lại kích phát chu hiếm chân huyết, trên hai tay chu hiếm chân hỏa bay lên, bao lấy màu trắng yêu đan, thiêu đốt một hồi, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Trần Uyên trầm ngâm một chút, lại tản ra thần thức, khi tọa hóa tu sĩ trong thi thể vừa đi vừa về quét mắt mấy lần. Chu hiếm chân hỏa thăm dò vào thần thức của hắn không gian, hoàn toàn tĩnh mịch, đã chôn vùi hơn phân nửa. Trần Uyên thu lại chu hiếm chân huyết, đưa tay đem yêu đan thu hút trong tay, chờ giây lát, vẫn là không có bất luận cái gì dị trạng phát sinh. Hắn xuất ra một cái ngàn năm linh mục chế thành gỗ, đem Bạch Viên yêu đan bỏ vào, dán lên một tấm phong linh phủ, thu nhập thể nội không gian, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chương 659, giới tử chương 659, giới tử Trần Uyên thu hồi yêu đan sau, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tọa hóa tu sĩ di thể phía trên. Tay trái của hắn trên cổ tay, mang theo một viên hoàn hảo không chút tổn hại giới tử vòng, tại cả điện đèn đồng chiếu sáng rực bên dưới, lóe ra u quang. Hắn đưa tay vẫy một cái, giới tử vòng tự hành thoát ly tọa hóa tu sĩ cổ tay, rơi xuống Trần Uyên trong tay. Trương Võ Sơn thấy thế, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Trần Uyên thần thức quét qua, một tầng cực kỳ kiên cố thần thức bình chướng, là cấn tại giới tử trên vòng, đem hắn thần thức cự tuyệt ở ngoài cửa. Trần Uyên không chút do dự, lúc này kích phát chu hiếm chân huyết, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên chu hiếm chân hỏa, bao lấy giới tử vòng. Thần thức bình chướng cấp tốc tan rã, Trần Uyên trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đột nhiên sửng sốt một chút, khóe miệng dáng tươi cười chậm rãi thu lại. Hắn có chút cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay giới tử vòng, thân hình không lúc nhích. Trương Võ Sơn ở phía xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, mở miệng hỏi, "Xin hỏi Trần huynh, người này giới tử vòng bên trong có thể có ghi chép truyền tống trận phương bị?" Diệp Văn Địch hơi nhướng mày, thấp giọng nói, "Trương đạo hữu lời ấy ý gì? Hẳn là Trần huynh có thể tại mấy tức bên trong, liền phá vỡ viên này giới tử vòng thần thức lạc ấn phải không?" Trương Võ Sơn nhẹ gật đầu, "Diệp đạo hữu đoán không sai, tại hạ mặc dù chưa bao giờ tận mắt thấy qua, nhưng lại từng nghe sư tôn nhắc lên, Trần huynh trong tay màu trắng linh hỏa chuyên khắc thần hồn thức nghiệm, chỉ là thần thức lạc ấn, tự nhiên không nói chơi." Diệp Văn Địch giật mình, không chớp mắt nhìn về phía Trần Uyên, trong lòng không khỏi cũng dâng lên mấy phần chờ mong. Trần Uyên chậm rãi ngẩng đầu, xoay người lại, ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, khẽ lắc đầu, để hai vị đạo hữu thất vọng, người này giới tử vòng bên trong chỉ có một ít linh thạch đang dược, ngoài ra không có vật khác nói. Hắn đem viên này giới tử vòng đeo ở tay trái trên cổ tay, thản nhiên nói, tại hạ lúc đầu giới tử vòng vừa lúc tại bí cảnh mở ra lúc, thủy ở linh khí phong bạo ẩn chứa không gian ba độ phía dưới. Viên này giới tử vòng, hai vị đạo hữu có thể hay không tặng cho tại hạ? Hai người nghe vậy, đáy mắt không khỏi dâng lên mấy phần thất vọng, nhưng đối với Trần Nguyên lấy đi giới tử vòng cử động, nhưng không có bất kỳ dị nghị gì. Trường Võ Sơn đạo, chúng ta có thể tới chỗ này, tất cả đều là dựa vào Trần huynh chi lực. Chỉ cần Trần huynh cố ý, một viên giới tử vòng lại coi là cái gì? Diệp Văn Địch càng là không nói một lời, vẻn vẹn nhẹ gật đầu. Kiếm tu thẳng tới thẳng lui, trong mắt chỉ có thực lực. Hắn thấy, Trần Nguyên thực lực xa xa mạnh hơn chính mình, các loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, độc chiếm bảo vật mới là phải có chi nghĩa. Trước đây hắn đem linh thảo phân cho chính mình cùng Trương Võ Sơn, ngược lại lộ ra quá hào phóng một chút. Trần Nguyên mỉm cười, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhấc tay áo phất một cái. Trên bộ đoàn tên kia tọa hóa tu sĩ thi thể, từ trên xuống dưới tán loạn ra, liên đối bên hông mấy cái phá toái túi linh thú, hóa thành một đám bụi trần, rơi lả tả trên đất. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch thấy thế, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Một lát sau, Trương Võ Sơn mới phản ứng được, nhìn xem bộ đoàn bốn phía cái kia một đám bụi trần, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hỏi: "Trần huynh vì sao muốn đem người này thi thể hủy đi?" Trần Nguyên than nhẹ một tiếng, Trần Mộ lấy đi vị tiền bối này giới tử vòng, cũng coi là nhận hắn di trạch, há có thể lại để cho hắn di thể buộc tại trong điện, không được an bình. Nói, hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra một cái tạo hình phong cách cổ xưa gỗ, nhấc tay áo phất một cái, trên đất bụi bặm chậm rãi dâng lên, hội tụ thành một cỗ dòng nhỏ, bay vào trong gỗ. Hắn đem hộp gỗ thu nhập giới tử vòng, xoay người lại, tại hạ muốn để vị tiền bối này nhập thổ vi an, cũng coi là trả hắn tặng bảo tri ân. Trương Võ Sơn giật mình, Trần huynh cao thượng, tại hạ bội phục. Diệp Văn Địch nói Trần đạo hữu yêu đan tới tay, chúng ta cũng nên rời đi nơi đây, tránh đi cựu Lê phái tu sĩ cùng cái kia hóa thần yêu tu, tiếp tục tìm kiếm truyền tống trận. Trương Võ Sơn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đầu kia bạch mao cự viên thi hải, thở dài một hơi, đáng tiếc cố này hóa thần yêu tu thi thể quá mức cứng rắn, không cách nào mang đi. Trần Uyên nhìn chăm chú bạch mao cự viên thi hải, sau nửa ngày, vừa rồi rời đi ánh mắt, cất bước hướng cửa đại điện đi đến, thản nhiên nói, Diệp đạo hữu nói cực phải, nơi đây không nên ở lâu. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nghe vậy, có chút không thôi nhìn bạch viên thi hải một lần cuối cùng, đi theo Trần Uyên sau lưng, đi ra đại điện. Trương Võ Sơn nhìn xem Trần Uyên, mở miệng hỏi, theo Trần huynh góc nhìn, sau đó chúng ta nên đi hướng nơi nào? Trần Uyên không chút do dự dưới chân một chút, thi triển ra khinh thân thuật, thản nhiên nói, trước tạm tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tránh đi cựu lên phái cùng cái kia hóa thần yêu tu hai mắt, lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người đều cảm giác lời ấy có lý, nhẹ gật đầu, theo sát phía sau, rời đi đỉnh núi, dọc theo thềm đá hướng dưới núi chạy đi. Đại hán khôi ngô yêu dị tím trắng trùng đồng trung hàn mang lưu chuyển, nhìn chăm chú một tấm kia thông linh phủ, chậm rãi mở miệng, xem ở Thương Tùng đạo hữu trên mặt, bản tọa liền đáp ứng ngươi. Bất quá phá trận sự tình, còn cần các ngươi cùng nhau xuất lực. Lão đạo tóc trắng mặt lộ ý cười, thu hồi tấm kia thông linh phủ, ôm quyền cúi đầu, tiền bối anh minh. Diệp Quy Hồng tâm bên trong trầm xuống, bí mật truyền âm, tiền bối, cái này Huyền Vi tử đối với tiền bối bất kính như thế, há có thể để hắn đạt được? Đại hán khôi ngô ngắt lời nói, Diệp tiểu hữu hẳn là muốn nhìn đến Thương Tùng đạo nhân phân thần giáng lâm, cùng bản tọa đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương. Tiện nghi Tần Vô Nhai tiểu bối kia. Diệp Quy Hồng nhất thời nghẹn lời, đại hán khôi ngô có thể xưng hóa thần tu sĩ là tiểu bối, nhưng hắn nhưng cũng không dám đối với nhân tộc hóa thần bất kính. Đại hán khôi ngô không tiếp tục để ý hắn, vừa nhìn về phía lão đạo tóc trắng, bản tọa đã nói trước, ngọn núi này bên trong có một dạng đồ vật, là bản tọa nhất định phải được đồ vật, các ngươi không thể tranh đoạt. Lão đạo tóc trắng mắt sáng lên, cười nói, xem ra tiền bối đối với tòa bí cảnh này đã là rõ như lòng bàn tay, còn chưa phá vỡ trận pháp, liền đã biết được trong đó có bảo vật gì. Đại hán khôi ngô từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, tiểu hữu đáp ứng hay là không đáp ứng? Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, vạn bối vốn không nên cùng tiền bối tranh chấp, nhưng vạn bối chuyến này là phụng Thương Tùng sư tổ chi mệnh, không dám nói đều thu hồi nhân tộc tiền bối di bảo, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ chắp tay nhường cho. Xin hỏi tiền bối nhìn chúng bảo vật gì, có thể lộ ra một hai? Đại hán khôi ngô thản nhiên nói, tiểu hữu không cần phải lo lắng, bản tọa nhìn chúng đồ vật, là ta yêu tộc một vị tiền bối di hài yêu đan, cũng không phải là tu sĩ nhân tộc lưu lại, Thương Tùng đạo hữu tuyệt sẽ không trách tội ngươi. Lão đạo tóc trắng cười ha ha, có thể làm cho tiền bối nhìn chúng di hài yêu đan, chẳng lẽ là hóa thần yêu tu lưu lại? Đây chính là vạn năm khó gặp một lần trí bảo. Hắn lời còn chưa dứt, đại hán khôi ngô trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đột ngột xuất hiện tại lao đạo tóc trắng trước người, từ trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, gàn từng chữ, bản tọa bản tôn ngay tại ngoài bí cảnh, tiểu hữu nếu là có ý hóa thần yêu đan, đều có thể đem Thương Tùng đạo hữu mời đến, cùng bản tôn phân cao thấp. Lao đạo tóc trắng trong lòng rung mạnh, có chút quay đầu, tránh đi đại hán khôi ngô băng lãnh trùng đồng, miễn cưỡng cười một tiếng, vạn bối nhất thời thất ngôn, còn xin tiền bối bớt giận, đã là yêu tộc tiền bối lưu lại di hải. Tự nhiên quy tiền bối tất cả. Đại hán khôi ngô cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, hướng tòa kia bao phủ bất động như núi trận ngọn núi bay đi. Lão đạo tóc trắng hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, hỏi: "Xin hỏi tiền bối, bên trong ngọn núi này trừ yêu tộc di hài bên ngoài, còn có cái gì bảo vật?" Đại hán khôi ngô cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Bản tọa chỉ biết yêu tộc di hài, mà khác hoàn toàn không biết muốn, tiểu hữu nếu là hiện tại đổi ý, còn kịp." Lão đạo tóc trắng khẽ giật mình, bên hai bỗng nhiên vang lên Mặc Vô Trần truyền âm: "Huyền Hơi đạo hữu, chúng ta là không còn muốn liên thủ với bọn họ." Lão đạo tóc trắng trầm ngâm một lát, truyền âm trả lời, cái này bất động như núi trận như vậy khó phá, Tôn Viên lại như thế coi trọng ngọn núi này tất là trong bí cảnh trụ cột chi địa, có dấu chí bảo, tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Mạc Vô Trần nghiêm nghị nói, nếu như thế, Mạc Mỗ liền liều mình bối quốc tử, mong rằng đạo hữu không được quên ngươi ta ước định, đoạt được bảo vật, chia đôi. Lão đạo tóc trắng thản nhiên nói, nếu là không cần mời được Thương Tùng sư tổ phân thần giáng lâm, đoạt được bảo vật tự nhiên là hai phái chia đều. Nhưng nếu là tình thế nguy cấp, lão đạo dùng ra tấm này thông linh phủ, đoạt được bảo vật, bản phái ít nhất phải được chia bảy thành. Mạc Vô Trần dừng một chút, bất đắc dĩ đáp, liền theo đạo hữu nói như vậy. Đại hán Khôi Ngô lúc này đã đi tới ngọn núi phía trước, thản nhiên nói, nếu là tiểu hữu chưa trở về, vậy liền nhanh chóng phá trận. Vậy Quá Minh Tông tiểu bối bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi tới, chậm thì sinh biến. Diệp Quý Hồng, Mạc Vô Trần cùng lão đạo tóc trắng nghe vậy, không còn dám tiếp tục trì hoãn, lập tức triệu tập trong môn tu sĩ, cùng đi đến ngọn núi phía trước. Đám người phân tán ra đến, lão đạo tóc trắng tế ra đôi kia bọc lấy linh hỏa xích hoàn, Mạc Vô Trần thì là ném ra ngoài một thanh do bảy sắc linh vũ dệt thành quả lông. Chính rõ ràng phái, thiếu huyền môn tu sĩ cũng là nhao nhao tế ra pháp bảo, ấp ủ thần thông. Gần 10 tên nguyên anh tu sĩ đồng loạt xuất thủ, bốn phía linh khí đều là ngưng tụ đến, trên bầu trời bảo quang bắn ra bốn phía, đem trên trời đại nhật đều che lấp lại đi. Diệp Quy Hồng thì là phất một cái bên hông túi linh thú, gọi ra một cái linh thú, đón gió mà lớn dần, hóa thành to khoảng 10 trượng, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, âm thanh chuyển trăm giảm, uy trấn khắp nơi. Đám người nhao nhao ghé mắt, chỉ thấy vậy thú đầu rồng mình sư tử, toàn thân xích kim lân giáp, bốn chảo như dao long bình thường, đặc biệt thô to, cái cổ một vòng lông bầm như hỏa diễm bốc lên, uy phong lẫm liệt, yêu khí nồng đậm, đúng là một đầu cấp 10 con nghê. Đầu này con nghê thét dài qua đi, đột nhiên quay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vô Trần, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, một đôi trong mắt rồng tràn đầy khiêu khích chi ý. Mạc Vô Trần cười lạnh một tiếng, tựa hồ rất là khinh thường, nhưng đáy mắt lại hiện lên mấy phần vẻ kiêng dè. Mặt khác cựu Lê phái tu sĩ cũng là vỗ bên hông túi linh thú, riêng phần mình gọi ra một đầu linh thú. 10 đầu yêu thú xen lẫn trong cùng một chỗ, yêu khí trùng thiên, quái tản chính rõ ràng phái, thiếu huyền môn tu sĩ ngưng tụ đến thanh linh chi khí. Trên bầu trời yêu khí cùng linh khí hỗn tạp cùng một chỗ, phong vân biến sắc, dung chuyển không ngừng. Động thủ. Đại hán Khôi Ngô yêu thân hình nhoáng một cái, thoáng hiện đến trận mạc phía trước, một quyền đánh ra, trận mạc trùng điệp du lên, linh quang cùng thiểm. Lão đạo tóc trắng đưa tay bấm niệm pháp quyết, sinh hoàn giao kích, màu đỏ lôi quang từ trên trời giáng xuống, bổ vào trận mạc phía trên. Mạc Vô Trần thì là cũng chỉ một chút, trôi kia do bảy sắc linh vũ dệt thành quạt lông nhẹ nhàng bung lên, nhấc lên một đạo gió nhẹ, trận hóa thành một đạo vòi rồng màu xanh, thẳng đến trận mạc mà đi. Diệp Quy Hồng tâm niệm khẽ động, con nghe gào thét một tiếng, cái cổ lông bờm hóa thành một vòng hỏa diễm, há mồm phun ra một đạo dung nham hỏa trụ, bắn tới trận mạc phía trên. Đám người theo sát phía sau, có thể là ngự sử pháp bảo, có thể là thi triển thần thông, có thể là thúc đẩy linh thú. Trong lúc nhất thời, biển lửa cùng mưa to xen lẫn, xích lôi cùng mưa to cùng rơi, trận mạc rung động kịch liệt, khắp nơi đều là vết rách, nhưng cũng không có như vậy phá toái. Vô tận linh khí từ trong trận pháp tuôn ra, ngưng tụ thành từng đoàn linh vụ, cấp tốc tu bổ trận mạc vết nứt. Mạc Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề, tu sĩ trẻ tuổi nói không giả, cái này bất động như núi trận quá mức kiên cố, chính là 20 tên nguyên anh tu sĩ hợp lực, cũng vô pháp một kích mà phá. Đúng lúc này, đại hán Khôi Ngô trong mắt tinh mang lóe lên, há miệng nhẹ nhàng a ra một ngụm tím bạch khí hơi thở, thổi tới trận mạc phía trên. Chịu đựng được 20 tên nguyên anh tu sĩ một kích trận mạc cầm vang phá thoái, lộ ra một cái chừng trăm trượng lỗ hổng to lớn. Đại hán Khôi Ngô cười lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, bay vào trong lỗ hổng. Lão đạo tóc trắng trong lòng giật mình, thu hồi xích hoàn, đột quang một quyển, vọt vào. Mạc Vô Trần cùng Diệp Quy Hồng theo sát phía sau, đám người cũng vội vàng thu hồi pháp bảo linh thú, thu lại thần thông bí thuật, đi theo. Nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào trận mạc, cũng cảm giác một cỗ cự lực đặt ở đầu vai, thân hình hướng xuống rơi xuống, trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân nguyên, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Lão đạo tóc trắng thanh âm từ phía dưới truyền đến, không cần kinh hoàng, nơi đây có cấm chế cấm bay, không cách nào phi độn. Đám người hơi yên lòng một chút, không còn chống cự cự lực này, tùy ý thân thể hướng xuống rơi xuống, rất nhanh liền an ổn rơi xuống đất. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp chỉnh đốn một lát, liền thấy đại hán Khôi Ngô thi triển ra khinh thân thuật, hướng ngọn núi chạy đi. Lão đạo tóc trắng, Diệp Quy Hồng cùng Mạc Vô Trần thấy thế, lập tức chào hỏi trong môn tu sĩ đuổi theo. Một đoàn người trùng trùng điệp đi vào ngọn núi dưới chân, chỉ gặp một đạo rộng thùng thình thềm đá bốn lượn mà lên, bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, khắc lấy Vạn Linh Phong ba chữ to. Đại hán Khôi Ngô đã leo lên thềm đá, Diệp Quy Hồng cùng cựu Lê phái tu sĩ theo sát phía sau. Lão đạo tóc trắng nhìn lướt qua bia đá, lẩm bẩm nói, Vạn Linh Phong hắn tâm niệm chuyển động, hồi ức nhìn qua thượng cổ điện tịch, nhưng lại không có chút nào phát hiện. Lão đạo tóc trắng không dám trì hoãn thời gian, đành phải phân phó thiếu huyền môn tu sĩ leo lên thềm đá. Mạc Vô Trần cùng chính rõ ràng phái tu sĩ một bước không rời, rộng lớn trên thềm đá, một đoàn người thân như sợi tơ, chạy vội không ngừng. Lão đạo tóc trắng cùng Mạc Vô Trần rất nhanh liền đuổi kịp đại hán Khôi Ngô cùng Diệp Quy Hồng, bốn người tề đầu tịnh tiến. Lão đạo tóc trắng mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, thần thức càng là thời khắc tản ra, điều tra bốn phía tình hình. Nơi đây nhất định là trong bí cảnh trụ cột chi địa, rất có thể bày ra cấm chế dày đặc. Nhưng hắn lập tức phát hiện, thần thức của mình vậy mà chỉ có thể kéo dài đến 30 trượng bên ngoài, trong lòng run lên, âm thầm hướng Mạc Vô Trần truyền âm hỏi thăm, cũng là như thế. Hắn lại âm thầm truyền âm họ Lưu Trần Tu, biết được thần thức của hắn chỉ có thể kéo dài đến 20 trượng bên ngoài. Về phần thiếu huyền môn hai gã khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thần thức càng là chỉ có thể bao trùm quanh người 10 trượng. Lão đạo tóc trắng cau mày, nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, nơi đây cấm chế nghiêm mật, hạn chế thần thức phi độn, tiền bối vội vàng như vậy, liền không sợ lâm vào trong trận pháp. Đại Hán Khôi Ngô thản nhiên nói, tiểu hữu không cần phải lo lắng, nơi đây trừ hai loại cấm chế bên ngoài, không còn gì khác trận pháp. Nói đi, dưới chân hắn tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng trên núi chạy đi. Lão đạo tóc trắng cùng Mặc Vô Trần thấy thế, đành phải đi theo, chỉ là thân vị thoáng rơi ở phía sau một chút. Nếu Đại Hán Khôi Ngô tự tin như vậy, vừa vặn để hắn phía trước dò đường. Tất cả mọi người là nguyên anh tu sĩ, cho dù chỉ là thi triển khinh thân thuật, tốc độ cũng là cực nhanh. Không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đi tới chỗ giữa sườn núi, khoảng cách đỉnh núi chỉ có hơn 700 trượng. Đột nhiên, từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến vài tiếng trầm đục, phá vỡ trên thềm đá yên tĩnh. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, dưới chân không tự chủ được thả chậm mấy phần. Diệp Quy Hồng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thanh âm tựa hồ là từ đỉnh núi truyền đến, hẳn là có người đuổi tại chúng ta phía trước. Đại Hán Khôi Ngô tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía lão đạo tóc trắng, ngọn núi kia quả nhiên là ngươi dùng Bính Hỏa Thần Lôi bổ ra. Lão đạo tóc trắng giật mình, thần sắc có mấy phần xấu hổ, thứ không dám giấu giếm, việc này cũng không phải là van bối cách làm, chúng ta đuổi tới thời điểm, ngọn núi kia liền đã sụp đổ. Đại Hán Khôi Ngô biến sắc, quát, ngươi tốt gan to, nếu làm hư bản tọa đại sự, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 660, đối diện chương 660, đối diện mọi người đều là sức sở, trước đây cho dù là lão đạo tóc trắng cùng Vương Huyền qua lấy nhân tộc hóa thần tu sĩ bức bách, Đại Hán Khôi Ngô cũng không có thất thố như vậy. Lão đạo tóc trắng gặp Đại Hán Khôi Ngô nổi giận đến tận đây, trên mặt cũng là trầm xuống, âm thầm xuất ra tấm kia thông linh phủ, giam ở trong tay. Hắn lạnh lùng nói, ngọn núi này trận pháp kiên cố dị thường, cái kia Vương Huyền qua lại không tu lôi pháp, nhiều nhất là lấy lôi phủ phá trận. Văn Bối làm thế nào biết, hắn vậy mà có thể phá trận mà bảo, chỉ coi hắn là bị trận pháp ngăn lại, đi những ngọn núi khác, nói cùng không nói, thì thế nào? Bây giờ Vương Huyền qua chỉ là trước chúng ta vừa bước vào trận, lại tạo ra thanh thế lớn như vậy, xác nhận gặp được trận pháp chặn đường, vừa vặn bắt rùa trong hũ, tiền bối tức giận đến tận đây, lại là rất không cần phải. Nếu là Tôn Biên bản tôn ở đây, chỉ cần không làm nhục thương Tùng sư tổ, lại như thế nào mở miệng quát lớn, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng chỉ là một sợi phân thần giáng lâm, lại cũng ngay trước các phái tu sĩ mặt, như vậy không nể mặt mũi, lao đạo tóc trắng đương nhiên sẽ không nén lớn giận. Đại Hán Khôi Ngô lại là lửa giận càng tăng lên, hoàn toàn mất hóa thần yêu tu phong độ, trách mắng, tiểu bối vô tri. Nếu thật là vậy Quá Minh Tông tiểu bối thì thế nào? Nhiều nhất chính là cùng Tần Vô Nhai phân thần làm qua một trận, chỉ sợ cái kia nhanh chân đến trước người một người khác hoàn toàn, đem cái kia yêu đan hắn đông nhiên dừng lại, sắc mặt vẫn như cũ dị thường khó coi, nhưng lại cưỡng ép đè xuống nộ khí, lạnh lùng nói, ngươi nếu làm hư bản tọa đại sự, bản tôn tự sẽ thân phó Hàng Châu, ở trước mặt hướng Thương Tùng đạo hữu đòi một câu trả lời hợp lý. Nói đi, hắn quay người hướng trên núi chạy đi, tốc độ so trước đó còn muốn tăng tốc mấy phần. Lão đạo tóc trắng thần sắc khẽ biến, Tôn Viên phân thần nổi giận không tính là gì, nhưng nó bản tôn nếu là thân phó Hàng Châu, Thương Tùng sư tổ chắc chắn hạ xuống chịu tội. Nhưng Đại Hán Khôi Ngô lời nói này lại để cho hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, vội vàng đuổi theo, hỏi, trừ chúng ta bên ngoài, liền chỉ có Thái Minh Tông tiến vào bí cảnh, tiền bối tại sao lại lo lắng có khác người khác phá trận mà vào? Hắn khẽ độc thân, thiếu huyền môn tu sĩ tự nhiên là theo sát phía sau. Mặc Vô Trần cùng Diệp Quy Hồng cũng không cam chịu rất lại phía sau, phân biệt xuất lĩnh trong môn trưởng lao theo sau. Đại Hán Khôi Ngô lạnh lùng nói, ngươi tự đi hỏi Diệp tiểu hữu. Hắn nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn ẩn vào sương mù đằng sau đỉnh núi, không ngừng bước, tại trên thềm đá chạy vội như gió. Lão đạo tóc trắng lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Quy Hồng, Diệp đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc Vô Trần cũng nhìn lại, thiếu huyền môn, chính rõ ràng phái tu sĩ đều là như vậy, trong mắt nhao nhao lộ ra điều tra chi ý. Diệp Quy Hồng thấy thế, thấy không cách nào giấu giếm, nhưng lại không muốn đem Ngự Linh Tông sự tình nói thẳng ra, chỉ có thể mập mờ suy đoán, Diệp Mộ xuất bản phái trưởng lão đi vào Huyền Võ Hồ lúc, vừa mới bắt gặp Tôn Tiền Bối phân thần đang đuổi giết một người tu sĩ, xâm nhập trong bí cảnh. Hẳn là hắn đuổi tại chúng ta trước đó phá vỡ trận pháp, tiến nhập nơi đây. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, nếu không có Mặc đạo hữu cùng Vương Huyền qua xuất ra phá cấm phủ, chúng ta hiện tại còn không cách nào tiến vào bí cảnh, người kia là như thế nào sớm tiến vào bí cảnh? Diệp Quy Hồng lắc đầu, Diệp Mộ cũng không rõ ràng. Mặc Vô Trần cười lạnh một tiếng, Diệp đạo hữu lời ấy sai rồi, Mặc Mộ quan trì, giữa hồ kia trên đảo kiến trúc cũng không phải là thượng cổ còn xuất lại, đổ có phần giống như quý phái ưa thích phong cách. Chỗ bí cảnh này sợ không phải đã sớm bị quý phái thăm dò, lần này bí cảnh hiện thế, nói không chừng cũng là quý phái cách làm, Diệp đạo hữu hẳn là rõ ràng nhất, người kia là thông qua loại phương thức nào tiến nhập bí cảnh? Lão đạo tóc trắng hai mắt nhíu lại, có chút xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Quy Hồng, thực không dám giấu giếm, lão đạo cũng có này nghi ngờ, giữa hồ kia trên đảo kiến trúc, thế nhưng là quý phái sở kiến. Diệp Quy Hồng trầm mặt xuống, mọi người tại trên đường núi chạy vội, duy có tiếng gió lướt qua góc áo lúc, truyền ra phần phật tiếng vang. Hắn than nhẹ một tiếng, rốt cục không còn giấu giếm, không sai, bản phái sớm đã phát hiện tòa này thượng cổ bí cảnh, lại một mực không thể phá vỡ trận pháp. Thẳng đến mấy ngày trước đó, Tôn Tiền Bối phân thần truy sát một tên tu sĩ áo đen, đi vào trong hồ Huyền Vũ. Diệp Quy Hồng ẩn đi có quan hệ Ngự Linh Tông sự tình, đem Tôn Viên phân thần truy sát tu sĩ áo đen kia sự tình giản lược nói một lần. Đám người thế mới biết, nguyên lai tại thượng cổ bí cảnh mở ra trước, còn có dạng này một phen khó khăn chắc trở, đều là kinh ngạc không thôi. Mặc Vô Trần cười lạnh một tiếng, Diệp đạo hữu còn muốn độc chiếm một tòa thượng cổ bí cảnh, thật sự là thủ bút thật lớn. Cựu Lê phái tu sĩ đều đối với hắn trợn mắt nhìn, Mặc Vô Trần lại là thản nhiên chỗ chi. Diệp Quy Hồng lạnh lùng nói, nếu là Mặc đạo hữu có bản lĩnh tìm tới một tòa thượng cổ bí cảnh, chính là độc chiếm lại có làm sao? Nếu không phải tu sĩ áo đen kia làm dối, Mặc đạo hữu bây giờ còn đang trong sơn môn ngồi xuống, tòa bí cảnh này từ lâu tận về bản phái tất cả. Mặc Vô Trần mắt lộ ra tật phong chi sắc, Diệp đạo hữu lời ấy sợ là không hết không thật, lôi độn thuật tu luyện khó khăn bực nào, phóng nhãn tu tiên giới, cũng chỉ có 3 người nắm giữ thuật này, trong đó chỉ có Huyền Lôi đạo hữu là nguyên anh tu vi. Tu sĩ áo đen kia có thể từ tôn tiền bối trong tay bảo mệnh, tất nhiên thực lực bất phàm, lại nắm giữ lôi độn thuật, cũng không phải hạng người vô danh. Trong tu tiên giới nếu là ra một nhân vật như vậy, vì sao Mặc Mộ chưa từng có nghe qua? Diệp Quy Hồng lạnh lùng nói, tu tiên giới tàng long ngọa hổ, lôi độn thuật cố nhiên rất khó nắm giữ, nhưng phóng nhãn Cửu Tiên Châu, lôi đạo tu sĩ đến không hết. Trong đó tất nhiên không thiếu một lòng khổ tu hạng người, thanh danh không hiện, nhưng lại thực lực cao cường, âm thầm nắm giữ lôi độn thuật cũng không đủ là lạ. Mặc đạo hữu nếu không tin, đều có thể hướng tôn tiền bối chứng thực. Mặc Vô Trần nhất thời nghẹn lời, lão đạo tóc trắng mở miệng hỏi, Diệp đạo hữu có biết tu sĩ áo đen kia thân phận? Diệp Quy Hồng lắc đầu, người kia mang theo một cái tơ vàng điêu khắc mặt nạ, mà lại thần thức không tại Diệp Mộ phía dưới, lại là không thể dòm ra nó khuôn mặt. Lão đạo tóc trắng trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía tại mọi người phía trước chạy vội đại hán Khôi Ngô, tiền bối truy sát tu sĩ áo đen kia cho đến trong hồ Huyền Vũ, có thể từng cùng người này giao thủ, trong tay người này có gì chúng pháp bảo thần thông? Đại hán Khôi Ngô thân hình dừng lại, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, tu sĩ áo đen kia trừ lôi độ thuật, cũng không thi triển ra thủ đoạn khác. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, nhưng cũng không lại mở miệng hỏi thăm, chỉ là yên lặng đi đường. Mặc Vô Trần cùng Diệp Quy Hồng nghe thấy lời ấy, đều là ánh mắt lấp lóe, nhưng đều cùng lão đạo tóc trắng một dạng, ngậm miệng không nói, chỉ là thi triển khinh thân thuật, đi theo đại hán Khôi Ngô sau lưng, hướng đỉnh núi chạy đi. Một nhóm nguyên anh tu sĩ tốc độ cực nhanh, tại ba người lúc nói chuyện, lại đang trên thềm đá leo lên mấy trăm trượng. Trên thềm đá tràn ngập nhàn nhạt sương mù, ánh mắt quét qua chỗ, chỉ có 34 trượng, lại hướng nơi xa, liền bị sương mù che lấp, như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Nhưng đại hán Khôi Ngô tựa hồ đối với nơi đây đường đi rất tin tưởng, đối với ven đường gặp chỗ rẽ làm như không thấy, một mực không có đổi phương hướng, chưa từng mảy may chần chờ. Lão đạo tóc trắng bấm ngón tay tính toán, khoảng cách đỉnh núi đã không đủ 200 trượng, lúc này hướng Thiếu Huyền môn tu sĩ truyền âm, để bọn hắn coi chừng cảnh giới, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mặc Vô Trần cùng Diệp Quy Hồng cũng là như thế, Diệp Quy Hồng đối với tên kia hỏng cựu Lê phái đại kế tu sĩ áo đen hận thấu xương, Mặc Vô Trần thì là biết được người này từ Tôn Viên phân thần trong tay chạy thoát đằng sau, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Mọi người ở đây đều trong lòng còn có cảnh giác thời điểm, phía trước trong sương mù đột nhiên xông ra ba đạo nhân ảnh, cùng bọn hắn đối diện đụng vào nhau. Trong lòng mọi người giật mình, vô ý thức chậm dần bước chân. Đại hán Khôi Ngô đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm cái này ba đạo nhân ảnh, hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, "Khoan đã, các ngươi là người phương nào, tại sao lại ở chỗ này?"